Chương 1, Triệu Thiên người đăng, chỉ ở YN không phốc. Một ngụm máu phun ra, người thiếu niên gương mặt hơi tuấn lãng, mái tóc đen ngắn, trên người mặc lấy hắc y nhanh chóng lao đi vết máu trên miệng, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn phía trước một thiếu niên Lam Ý Điệp. Lam Ý thiếu niên gương mặt tuấn tú, thân hình cao giáo nhìn hắn, cười khinh nói, "Phế vật, một trưởng của ta còn không đỡ nổi." Hạ hạ, hắc y thiếu niên hai tay chống đỡ đứng lên nhìn Lam Ý thiếu niên đang cười nói, "Triệu Minh, ngươi mau trả Dương Chi Thảo cho ta." Dương Chi Thảo là hắn tự mình lên núi tìm được, đây là thảo dược giúp trị hàn độc, nhưng không ngờ lúc hắn trở về lại đụng nhóm người Triệu Minh, lúc này bị hắn cướp đoạt, hơn nữa bản thân còn bị hắn đả thương. Triệu Minh nhìn hắn trong tay Dương Chi Thảo nắm lấy cười nói, "Trả cho ngươi, hạ hạ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi chỉ là một đứa con hoang mà thôi, thật là chọc cười ta, các ngươi cảm thấy tức cười không?" "Hạ hạ, thiếu gia nói đúng, chỉ là tên phế vật còn muốn cùng thiếu gia lớn tiếng, thiếu gia bọn ta coi trọng vật của ngươi đã là vinh hạnh của ngươi còn ở đó mà lớn tiếng đòi lại, ngươi tưởng ngươi là ai?" Triệu Minh nghe đám người định hốt liền dương mặt tự đắc nhìn thiếu niên hắc y khinh thường, "Ngươi nghe bọn họ nói rồi đó, vật trong tay ta là của ta, ngươi không có tư cách cùng ta lấy lại." Hạ hạ, hắc y thiếu niên tức giận hai tay nắm chặt tung ra một quyền về phía Triệu Minh. Triệu Minh thấy vậy cười khinh đứng tại chỗ nhìn quyền tới, lúc này bên người hắn một tên thủ hạ tiến lên cười lạnh tung ra một quyền nện thẳng vào hắc y thiếu niên, bành phốc, hắc y thiếu niên bị hắn một quyền đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu, hắn nén đau đớn ánh mắt phẫn nộ nhìn Triệu Minh bọn người. Triệu Minh nhìn hắn cười lạnh, "Triệu Thiên, ngươi không chỉ là phế vật còn là một tên ngu ngốc, ngươi phế vật cũng đành, ngay cả phụ thân ngươi Triệu Thiên Hùng cũng là phế vật." Hạ hạ, hắc y thiếu niên tên Triệu Thiên nghe Triệu Minh nói phụ thân mình, trong lòng lửa giận không nguôi, liền cắn răng dùng sức đánh về phía hắn, "Ta không cho phép ngươi sĩ nhục phụ thân ta." Triệu Minh nhìn hắn lao đến liền nhếch môi cười, sau đó thân hình di chuyển tung ra một trường về phía quyền thủ của Triệu Thiên, quyền trường đang nhau nhưng chênh lệch về thực lực, Triệu Thiên quyền thủ bị phá bành phốc, Triệu Thiên bị đánh bay, hắn tay bị đánh gãy, trong miệng phun ra máu, sắc mặt tái nhợt gượng người nhìn Triệu Minh, "Trả dược thảo cho ta, thật làm bẩn tay ta, hôm nay vậy là đủ rồi." Nhìn hắn lại làm ta cảm thấy buồn nôn, Triệu Minh phủi tay mình nhìn Triệu Thiên khinh bị nói, sau đó cầm lấy Dương Chi Thảo nhìn Triệu Thiên cười lạnh, "Trả lại cho ngươi đây." Hắn ném Dương Chi Thảo xuống đất sau dẫm lên, Triệu Thiên mơ màng nhìn lấy trong mắt hắn một luồng lạnh lẽo u quang, Triệu Minh nhìn hắn cười, "Mau lấy đi, ta trả lại cho ngươi rồi đấy." Hạ hạ hạ, hắn dứt lời liền quay người rời đi. Bọn thủ hạ nhìn một màn cũng bật cười nhìn Triệu Thiên nằm trên đất sau đó phun ra nước bọn quay người rời đi. Triệu Thiên cố gắng bỏ đến Dương Chi Thảo bị dẫm nát, lúc này sau một gốc cây một người đàn ông trung niên gương mặt tuấn tú hơi tái, khí chất mạnh mẽ còn mang theo một cỗ uy nghiêm cùng kiên định nhìn phía xa. Triệu Thiên nắm lấy Dương Chi Thảo hôn mê, hắn trong mắt có một tia ướt át, hắn lúc này đã chứng kiến hết thảy. Hắn nhanh đi đến Triệu Thiên, ngu ngốc ca a, Triệu Thiên cảm nhận đau đớn từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, một bên một thiếu nữ gương mặt xinh đẹp như tinh linh, đôi mắt long lanh đầy tinh lịch, nàng một thân hồng y cùng váy ngắn xinh xắn nhìn thấy hắn tỉnh liền nhào vào lòng hắn, "Ca ca, huynh tỉnh lại rồi, thật tốt quá, làm ta lo lắng không thôi." Triệu Thiên vỗ đầu nàng cười, sau đó nhìn thấy từ trong phòng đi ra một mỹ phụ cùng hồng y thiếu nữ có vài nét tương tự, nàng cũng là một mỹ nhân, mỹ phụ trên mặt mang nét ôn nhu dịu dàng nhìn hắn, hai người nói, "Thiên nhi con tỉnh rồi, Như Hương ca ca ngươi mới tỉnh lại, trên người có vết thương, con không nên náo như vậy." Thiếu nữ hồng y này là hắn muội muội Triệu Như Hương, nàng 14 tuổi, còn mỹ phụ này là mẫu thân hắn Lâm Nghi Quân, nàng chạc 34 tuổi. Triệu Thiên nhìn Lâm Nghi Quân cười, "Mẫu thân ta không sao, người đừng lo." Lâm Nghi Quân nhìn hắn tức giận bên trong còn lo lắng nói, "Ngươi nhìn bản thân bị thương như vậy mà nói không sao?" Triệu Thiên xấu hổ nghe nặng giảng một hồi sau lại hỏi, "Mẫu thân ai đưa ta trở về?" Ngay lúc hắn hỏi, từ bên ngoài một trung niên nhân đi nhìn chạc 35 tuổi, người này là phụ thân hắn Triệu Thiên Hùng, hắn vẻ mặt uy nghiêm đầy kiên định nhìn Triệu Thiên, "Là ta đưa ngươi trở về, học nghệ chưa tinh đã cùng bọn chúng đánh nhau." Triệu Thiên nhìn Triệu Thiên Hùng đi vào nói với hắn, làm hắn nhớ tới bọn người Triệu Minh, hắn nắm chặt hai tay, tại bọn hắn lấy thảo dược của ta còn nói phụ thân là phế vật cho nên ta không nhịn được mới cùng bọn họ đánh nhau. Lâm Nghi Quân nghe hai người bọn họ nói chuyện trong lòng cũng nói đau, phu quân nàng lúc trước được xem là thiên tài, chỉ 30 tuổi bước vào tiên thiên cảnh trở thành cường giả của Thiên Tân Thành, hơn nữa hắn còn là con của gia chủ Triệu Vô Địch của Triệu gia, trong một lần làm nhiệm vụ bị địch nhân đả thương, một tia âm hàn chi độc xâm nhập vào kinh mạch làm cho hắn tu vi rất xuống, thậm chí cách vài tuần âm hàn chi độc phát tán làm hắn suy nhược, từ đó gia tộc xa lánh, thậm chí là chê cười bọn họ. Triệu Thiên có lần đọc một quyển bí tịch nên hắn biết đại lục nơi hắn ở tên là Thiên Nguyên Đại Lục, vô cùng rộng lớn, có rất nhiều vương triều cùng môn phái. Triệu gia ở Thiên Tân Thành chỉ là một thành thị nhỏ của Đại Chu Viêm Vương Triều. Trên Thiên Nguyên Đại Lục tu vi chia làm hậu thiên, tiên thiên cảnh thăng ngộ tiên thiên chi lực luyện hóa ngũ hành, ngưng đăng cảnh. Hơn nữa Triệu Thiên cũng không phải thật sự là con ruột của bọn họ, mà hắn được vợ chồng Triệu Thiên Hùng nhặt về nuôi xem như con ruột của mình mà đối xử. Triệu Thiên Hùng nhìn hắn từ trong người lấy ra một cây huyết xích sâm nhìn hắn nói, "Mau ăn nó đi, nó có thể giúp ngươi hồi phục, hơn nữa còn giúp ngươi nâng đột phá cảnh giới." Triệu Thiên hắn hiện tại khoảng 16-17 tuổi nhưng tu vi chỉ có hậu thiên nhất trọng, hắn nhìn lấy cây huyết xích sâm rồi nhìn Triệu Thiên Hùng nói, "Phụ thân dược thảo này người dùng đi, nó có thể giúp người tiêu trừ hàn khí độc trong cơ thể, con chỉ bị thương nhẹ tĩnh dưỡng liền tốt, còn tu vi con cũng sắp đột phá rồi nên người không cần lo." Triệu Thiên Hùng nhìn hắn lắc đầu nói, "Nếu ngươi không dùng vậy ta ném nó đi." Lâm Nghi Quân cùng Triệu Thiên nghe hắn nói liền giật mình hoảng hốt, nàng biết tính hắn liền lên tiếng, "Thiên Hùng chàng điên à, đây là được thảo trị thương, chẳng có thể nói ném là ném sao?" Triệu Thiên bắt đắc dĩ nhìn hắn nói, "Được rồi, con dùng là được." Hắn cầm lấy huyết xích xâm. Triệu Thiên Hùng nhìn hắn sau đó quay người rời đi. Lam Nghi Quân nhanh chóng đi theo bên trong còn lại huynh muội Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương. Chương 2, đáy hồ kỳ dị người đăng, chỉ ở YN không. Trong phòng Triệu Như Hương nhìn Triệu Thiên đôi mắt long lanh đầy tinh lịch cười nói, "Ca ca, muội đối huynh bây giờ muội cảnh giới gì?" Triệu Thiên nhìn nàng, hắn nhớ tháng trước nàng đột phá đến khai mạch tam trọng, hiện tại có thể là tứ trọng đi, nhanh như vậy cũng làm hắn ghen tị, nhìn nàng cười, nhìn muội như vậy hẳn đột phá đến hậu thiên tứ trọng cảnh đi. Triệu Như Hương nghe hắn nói vậy thì mặt sụ xuống mất hứng, hại ta tính tạo huynh bất ngờ, không ngờ huynh lại biết, thật mất hứng á. Triệu Thiên sờ đầu nàng cười nói, không còn nhỏ nữa rồi còn làm bộ mặt đó, huynh cũng bất ngờ lắm chứ muội thì đột phá còn ta chỉ nam ở nhất trọng so với muội ta thật kém rất nhiều á. Triệu Như Hương nghe hắn nói như vậy tên mặt vui trở lại, tay ngọc nắm thành nắm đấm nhìn hắn ca ca, huynh yên tâm muội sau này sẽ trở thành cường giả mạnh nhất thiên tân thành này, nếu ai dám khi dễ huynh cùng phụ thân ta nhất định sẽ đánh hắn thành đầu heo. Đặc biệt tên Triệu mình đáng ghét kia. Triệu Thiên nghe nàng nói cùng bung nắm đấm làm hắn cảm thấy buồn cười, hắn nhìn nàng cổ vũ, vậy muội hãy chăm chỉ tu luyện, sau này ta phải trọng cậy vào muội rồi. Triệu Như Hương nghe hắn nói vậy thì hưng phấn nhảy nhót tươi cười như chú chim nhỏ đáng yêu. Bên ngoài Triệu Thiên Hùng cùng Lâm Nghi Quân nghe huynh muội hai người trò chuyện trong lòng nàng không khỏi nói nói, nàng nhìn Triệu Thiên Hùng hỏi, Thiên Hùng tại sao chàng không sử dụng huyết xích sâm, nó có thể giúp chàng áp chế hàn độc. Triệu Thiên Hùng nhìn nàng cười sau đó từ trong người lấy ra một cây dược thảo bị dẫm nát nói, có nó ta sẽ có thể chống được hàn độc trong cơ thể. Lâm Nghi Quân nhìn gốc dược thảo bị nát rồi nhìn hắn nói, dược thảo này bị hư hao như vậy làm sao chàng có thể sử dụng được. Triệu Thiên Hùng cầm lấy dương chi thảo cười nói, đây là Thiên Nhi lấy về từ tay bọn người Triệu Minh, đối với ta mà nói nó đáng giá. Lâm Nghi Quân nghe hắn nói nàng liền hiểu sau nghĩ lại rồi hỏi hắn, lúc ấy chàng có mặt tại đó sao không ra giúp Thiên Nhi. Triệu Thiên Hùng nhìn nàng lắc đầu cười, hắn nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao nói, ta giúp được lúc này nhưng sau ta không thể giúp nó mãi được, chỉ có trong khốn cảnh mới rèn luyện được đạo tâm kiên định của hắn, sau này tự hắn có thể giúp hắn, chúng ta chỉ có thể làm hậu thuẫn tinh thần. Lâm Nghi Quân nghe phu quân mình nói như vậy, nàng cũng hiểu những đứa con của bọn họ rời sẽ trưởng thành, bọn chúng sẽ có một nơi mà mình muốn dương cánh bay đi, nghĩ như vậy thôi nhưng nàng lại cảm giác không nỡ. Đêm khuya thanh tịnh trong biệt phủ Triệu gia, tại đại sảnh ngự sự đường đang tập trung rất nhiều người, trong đó lão nhân nhìn khoảng 50 tuổi ánh mắt thâm thúy, một thân bạch y hắn ngồi trên nhìn tất cả mọi người trong điện, người này chính là gia chủ Triệu gia Triệu Vô Địch. Đêm khuya gọi các ngươi tới đây là có chuyện cần bàn, lão tam không có mặt sao? Một người đàn ông trung niên gương mặt có vài nét giống Triệu Thiên Hùng, người này là đại bá của Triệu Thiên, ca ca của Triệu Thiên Hùng, Triệu Thiên Long. Người này rất quan tâm Triệu Thiên Hùng, hắn đi lên nhìn Triệu Vô Địch nói, phụ thân tam đệ không khỏe, không thể đến được, trong những năm này hắn thường ghé thăm hỏi tình hình của đệ đệ mình, hơn nữa còn mời danh y đến nhưng bọn họ đều không trị được, Triệu Thiên Hùng cũng vì vậy mà cự tuyệt chữa trị. Triệu Vô Địch nghe vậy chỉ thở dài nhìn. Triệu Phi Long nói, ừ, vậy chúng ta vô vấn đề chính vậy, như mọi người đã biết còn một tháng nữa là đến tộc hội, những ai giành được giải trong tộc hội lần này sẽ đại diện cho gia tộc tham gia săn bắn giữa thất đại gia tộc ở Thiên Tân Thành, vì vậy lần này phải chuẩn bị kỹ càng. Một trung niên nhân lục y đứng ra nhìn Triệu Vô Địch, người này là phụ thân Triệu Minh, Triệu Bách Lâm. Phụ thân yên tâm, lần này Trác Nhi đang muốn đột phá hậu thiên thất trọng. Triệu Vô Địch nghe hắn nói như vậy liền gật đầu, nhìn bọn người trong sảnh, Trác Nhi tiến bộ như vậy rất tốt, hắn năm nay 18-19 tuổi, nhưng không thể xem thường bọn họ, Hồ gia Hồ Hải hắn cũng đang tiến bộ, Kim Nhất Duy của Kim gia cũng là thiên tài, Nô Hạo của Ngô gia thực lực rất mạnh, Bùi Hiền của Bùi gia nghe nói hắn rất tà mị, Lý Thắng của Lý gia, tất cả bọn họ thực lực đều rất mạnh. Hắn nói xong trong đại sảnh đều xôn xao, ở Thanh Tân Thành bọn họ ai cũng đều biết về nhóm người mà Triệu Vô Địch nói trên, bọn họ tuổi chỉ ở 17 mà tu vi thể nói là mạnh hơn Triệu Quân Trác. Triệu Thiên Long thở dài nói, rất tiếc là Tuyết Nhi không có ở đây, nếu không có thể tham gia. Triệu Thiên Long có một đứa con gái tên là Triệu Thiên Tuyết, 8 năm trước nữ nhi của hắn được một lão nhân nhìn chúng thiên phú liền đưa ra ý kiến muốn nhận nàng làm đệ tử, lúc ấy Triệu Thiên Long không tin tưởng. Nhưng lão nhân này tu vi cực kỳ mạnh làm cho bọn họ sợ đến vỡ mật, cuối cùng bọn họ cũng chấp nhận. Lão nhân để lại cho bọn họ một số đan dược cùng pháp khí làm bọn họ kinh sợ, còn hứa là khi nào nàng tu vi đạt yêu cầu sẽ cho nàng trở lại. Triệu Thiên Tuyết rất là thương yêu huynh muội Triệu Thiên nên lúc nàng rời đi Triệu Thiên đã nói sẽ có một ngày hắn tìm đến nàng. Triệu Vô Địch nghe đại nhi tử mình nói như vậy cũng trông chờ Triệu Thiên Tuyết thư tín. Hắn lắc đầu nhìn bọn người trong sảnh nói, lần này tộc bị ai thắng sẽ thưởng một món pháp khí cùng một viên bồi nguyên đan. Nếu không có chuyện gì thì giải tán mọi người liền cung kính sau rời đi. Trong sảnh còn lại Triệu Vô Địch cùng Triệu Thiên Long, Triệu Bách Lâm, hắn nhìn Triệu Thiên Long hỏi, lão tam hiện giờ thế nào rồi? Đã 5 năm hắn chưa đến gặp ta. Triệu Thiên Long nhìn phụ thân mình nói, phụ thân đừng lo lắng, đệ ấy chỉ là cảm thấy không có mặt mũi gặp người mà thôi. Triệu Vô Địch lắc đầu nhìn hai huynh đệ bọn họ nói, hai hắn cũng thiệt là, con đã điều tra ra ai là chủ mưu ám hại lão tam chưa? Triệu Thiên Long nhìn hắn gật đầu sau đó nói, bọn người đã thương lão tam là người của Thiên Sát Đường, còn về ai đã thuê bọn họ ra tay thì vẫn chưa biết. Triệu Vô Địch nghe tên Thiên Sát Đường trong mắt sát khí nổi lên, nhìn Triệu Thiên Long nói, tiếp tục tra xem ai đã thuê bọn họ làm như vậy, Thiên Sát Đường ta nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng. Triệu Thiên Long trong mắt cũng phẫn nộ, một bên Triệu Bách Lâm nhìn hai người bọn họ trong lòng nhiều tính cái gì không ai biết. Đêm trăng thanh vắng Triệu Thiên không để ý cánh tay bị thương hắn một mình lẹn ra ngoài một mình cố gắng tu luyện, hắn một tay ra quyền cứ như thế luyện đi luyện lại nhiều lần mặc kệ đau đớn từ cánh tay phải hắn vẫn cắn răng kiên trì, lúc này hắn vì luyện quyền mà bản thân đều ước. Hắn đi đến bên một cái hồ, lúc này ánh trăng chiếu xuống làm cho mặt hồ phát sáng, hắn cởi bỏ y phục nhảy vào bên trong hồ, thật sự thoải mái, sau này có mệt mỏi tới đây ngâm mình là thoải mái nhất ai a. Lúc này máu từ cánh tay phải bị thương của hắn chảy xuống, Triệu Thiên nhắm mắt không hay biết mặt hồ đống nhiên phát sáng, ánh sáng chiếu gọi mắt hắn làm hắn tỉnh lại thấy một màn kỳ dị. Chuyện gì xảy ra làm sao mặt hồ phát sáng? Hắn chú ý nhìn xuống đáy hồ phía dưới ánh sáng phát ra làm hắn tò mò cùng nghi hoặc, xuống xem thử thứ gì đang phát sáng, nói không chừng có thể là bảo vật, vậy thì có thể bán để mua đan dược chữa trị cho phụ thân trong biệt viện. Triệu Bách Lâm lúc này đang ghi thứ gì đó, sau đó hắn sai người đem lá thư đi, một mình ngồi nhìn mặt cười lạnh trong mắt giang manh, Triệu gia không bao lâu nữa sẽ thuộc về ta. Triệu Vô Địch lao già này nhất định phải diệt trừ kể cả Triệu Thiên Long cùng Triệu Thiên Hùng. Chương 3, chúa tể truyền thừa người đăng, chỉ ở ỷ ẻn không nửa đêm thủ phủ hồ ra, một trung niên nhân cầm sắc y phục nhìn lấy trên tay lá thư, trên mặt nửa cười, xem ra Triệu Vô Địch muốn huyết tẩy thiên sát môn đây. Một bên một trung niên tử trạc tuổi hắn, nhìn lấy cầm y nam tử hỏi, đại ca, nếu bọn họ muốn tấn công thiên sát đường, chúng ta có nên báo cho bọn chúng biết không? Trung niên cầm y này là Hồ Khánh, còn người còn lại là đệ đệ hắn Hồ Quang Bình. Hồ Khánh nhìn đệ đệ mình nói, thiên sát đường không phải là bọn họ muốn đụng đến dễ như vậy, bọn chúng có tứ đại đường chủ tu vi đều tiên thiên chi cảnh, Triệu gia muốn huyết tẩy bọn họ e là phải trả giá đắt. Hơn nữa chúng ta còn có Triệu Bách Lâm, nếu đám người Triệu Vô Địch biết chúng ta đứng vụ việc của Triệu Thiên Hùng hắn cũng khó thoát, con người này chúng ta có thể lợi dụng hắn để phá hủy Triệu gia từ bên trong, như vậy có lợi cho chúng ta hơn. Hồ Quang Bình nhìn đại ca mình nói như thế cũng không khỏi gật đầu khen, đại ca huynh suy tính thật hay, chắc Triệu Bách Lâm bây giờ đang tưởng chiếc ghế gia chủ là của hắn đi, nhưng thật ra hắn chỉ là con cờ để chúng ta lợi dụng. Hồ Khánh nhìn đệ đệ mình nâng ly rượu uống cười nói, không sai, nhưng cũng có phiền phức, đó chính là Lôi Hổ Đường của Sở Bắc Túy hắn cùng Triệu gia qua lại rất thân, muốn diệt Triệu gia phải diệt Lôi Hổ Đường, ngoài ra cần phải liên thủ cùng ba nhà còn lại. Hồ Quang Bình trầm ngâm sau nhìn hắn nói, đại ca, huynh quên rồi, sau hơn một tháng nữa là gần đến đại hội săn bắn của thất đại gia tộc Thanh Tân Thành, đến lúc đó chúng ta lợi dụng cơ hội gây bất hòa giữa Triệu gia cùng các gia tộc khác. Hồ Khánh nghe vậy hai mắt sáng lên nhìn đệ đệ mình cười nói, may mà đệ nhắc ta, đến lúc đó đệ hãy liên lạc người Thiên Sát Đường mai phục, trong đó mượn đao giết người, chủ mưu là Triệu gia, như vậy ta có thể ngư ông giác lợi. Hay ha ha ha. Trong hồ nước Triệu Thiên theo ánh sáng truyền đến mà lặn theo, hắn không ngờ đáy hồ lại sâu đến như vậy, phải mất một lúc hắn lặn xuống đáy hồ theo ánh sáng ngày càng chói làm hắn không thể nhìn thấy được, ngay lập tức một cổ hấp lực từ đáy hồ kéo hắn theo, cuối cùng hắn rơi vào trạng thái hôn mê. Sau một lúc hắn tỉnh dậy thì phát hiện bản thân nằm trong một không gian lạ, trước mặt hắn là một thanh tử sắc kiếm đang phát sáng. Đây là đâu, sao ta lại ở trong này? Không phải mình bị một xoáy nước hút vào sao? Làm sao xuất hiện ở một nơi kỳ lạ này? Tại lúc hắn tò mò thì một tiếng nói khác lạ truyền tới, Tuế Nguyệt chờ đợi không ngờ lại xuất hiện một tên tiểu tử tư chất kém cỏi, kinh mạch hư tổn, thật là chớ trêu a. Triệu Thiên nghe giọng nói phát ra liền quay lại nhìn, thì thấy một lão nhân dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình, hơn nữa còn chê bai mình tư chất, liền tức giận nói, không biết tiền bối là ai, ta như thế nào ở một nơi kỳ lạ này? Lão nhân nhìn hắn thấy hắn không sợ hãi mà còn bình tĩnh hỏi lại mình, liền cười nói, tiểu tử ngươi không sợ ta giết ngươi đoạt xá sao? Triệu Thiên nghe lão nhân nói muốn đoạt xá bản thân mình, hắn ánh mắt cảnh giác, lão nhân nếu ngươi muốn đoạt xá ta, cùng lắm ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Lão nhân nhìn hắn nói như thế liền hài lòng cười lớn, ha ha, ngươi rất tốt, tâm tính kiên định, không sợ chết, rất xứng đáng làm truyền nhân của lão phu, tuy tư chất như rác rưởi nhưng lão phu thích ngươi như vậy. Triệu Thiên nghe lão nhân nói đại nào khó tiếp thu, lão nhân kia nhìn hắn cười nói, tiểu tử ngươi muốn làm đệ tử ta chứ, ngươi nếu nhận ta làm sư phụ thì dập đầu chín cái. Triệu Thiên nghe vậy liền rơi vào trầm tư, một hồi sau hắn liền quỳ xuống nhìn lão nhân, sư phụ tại thượng hãy nhận đệ tử Triệu Thiên tam bái. Hắn dứt lời liền dập đầu ba cái về phía lão nhân, mỗi một lại hắn đều chân thành dập đầu. Lão nhân nhìn hắn chân thành như vậy liền cười nói, Triệu Thiên tại sao ngươi không hỏi ta sẽ dạy cái gì liền bái ta làm thầy? Triệu Thiên nhìn lão nhân ánh mắt kiên định nói, cho dù là ma công hay là ác ý đệ tử đều bái người làm thầy. Lão nhân kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy ánh mắt hắn kiên định liền hỏi, tại sao? Để bảo vệ những người ta thương yêu, để giết những kẻ khinh bạc người thân ta, ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình, ai cũng không thể khống chế vận mệnh của ta, cho dù là thiên ta nhất định sẽ diệt. Lời vừa dứt trên trời sấm chớp rền vang, lão nhân cảm nhận được trong lời nói của hắn mang theo vài tia kiên định cùng phẫn nộ, nhẹ nhìn hắn gật đầu không nói, tiểu tử ngươi nhất định phải giữ lấy những lời ngươi vừa nói vì nó còn là bằng chứng cho con đường sau này của ngươi. Rất tốt, như thế mới là người xứng đáng nhận lấy truyền thừa của lão phu. Lão nhân điểm ra một chỉ, một tia sáng truyền vào não hải của hắn, Triệu Thiên cảm nhận trong não hải xuất hiện một vật, hắn nhanh chóng nhắm mắt cảm nhận những thông tin trong não hải, hỗn độn thôn thiên quyết, vũ trụ sinh hỗn độn hiện vạn vật linh, thân như lô thôn thiên địa, đoạt tạo hóa, nghịch thiên cơ thành vô thượng lập bản nguyên chứng đại đạo, ngoài ra còn có luyện đan pháp quyết cùng công thức, một số thứ bể, pháp trận cùng linh phụ ấn khác. Trải qua hơn 3 canh giờ tiếp nhận truyền thừa, Triệu Thiên cũng tỉnh lại, trên mặt mang theo vẻ không thể tin nổi, đây là những thứ có thể khiến cả thiên nguyên đại lục thây chất thành đống. Hắn nhìn lão nhân nói, đa tạ sư phụ, ơn này đệ tử khó có thể báo đáp. Lão nhân nhìn hắn cười nói, còn hãy mau luyện hóa thanh kiếm ấy đi, đây là chí bảo do ta tự thân luyện chế, uy lực vô cùng mạnh, nó có khả năng hấp thu tinh hoa của kẻ địch con đã giết, hơn nữa những tinh hoa ấy một nửa sẽ truyền cho con, một nửa sẽ tự nó hấp thu. Triệu Thiên nghe vậy càng kinh hãi, với hỗn độn thôn tiên quyết quá bá đạo, không ngờ thanh kiếm này còn bá đạo hơn. Hắn đi đến nắm lấy thanh kiếm, theo lời chỉ dẫn của lão nhân hắn bắt đầu nhận chủ. Quá trình nhận chủ trải qua hơn một canh giờ, lúc này tử sắc kiếm bắt đầu tiến nhập vào đan điền của hắn, một luồng sức mạnh bắt đầu tàn phá trong cơ thể hắn, những cơn đau truyền đến, hắn cắn răng chịu đựng, trong cơ thể hắn những kinh mạch tắc nghẽn hoặc tổn hại lấy mắt thường nhìn thấy nhanh chóng khôi phục, hơn nửa hắn tu vi khai mạch nhất trọng đột phá đến hậu thiên nhị trọng, một số khiếu mạch đã được khai mở, hơn nữa so với trước khiếu mạch rộng gấp 3 người bình thường, chân khí trong cơ thể như một cái động không đáy, so với người bình thường tấn cấp chậm hơn nhưng lại mạnh hơn. Lão nhân nhìn hắn chịu đựng cơn đau toàn thân ướt đẫm mà vẫn chịu đựng không bất tính liền hài lòng gật đầu, tốt, ý chí bất khuất, tư chất tuy kém cỏi nhưng kinh mạch lớn như vậy thật là quái lạ. Lão lặng yên quan sát Triệu Thiên càng cảm thấy hài lòng, một lúc sau Triệu Thiên mở mắt ra, trong mắt hắn phát ra một mảnh hỗn độn sau lại khôi phục bình thường. Hắn nhìn lão nhân, lão nhân nhìn hắn gật đầu nói, sau này con hãy cố gắng tu luyện, cố gắng tìm kiếm những mảnh vỡ của Tử Quan kiếm để nó có thể trở về hình dạng hoàn chỉnh, hiện giờ nó chỉ có năng lực của một thanh pháp khí bình thường, nếu để nó khôi phục phải hấp thu năng lượng mà nó hấp thu. Ngoài ra ngươi phải nhớ khi ghép các mảnh Tử Quan kiếm phải chú ý kẻ hại, ta sẽ cảm nhận được, ngươi phải chú ý. Triệu Thiên nghe lão nhân dặn dò sau đó hỏi hắn, sư phụ người hiện tại ở đâu, ta như thế nào tìm người? Lão nhân nhìn hắn lắc đầu cười dịu dàng nói, đồ nhi, ngươi là đệ tử duy nhất mà ta nhận, ta hiện tại chỉ là tàn niệm bản thân từ mấy trăm vạn năm trước đã bị người ta tín nhiệm nhất phản bội cấu kết ngoại nhân sát hại ta, lúc ấy bản thân ta cùng Tử Quang Kiếm, thân tử đạo tiêu. Lão nhân nhìn hắn thuật lại kết cục của hắn, Triệu Thiên nghe hắn kể trong lòng hắn chiến ý cùng phẫn nộ nhìn lão nhân nói, sư phụ nếu đồ nhi sau này có đủ khả năng nhất định sẽ thay người trả lại mối thù này. Lão nhân nhìn hắn lắc đầu cười nói, thời gian ta không còn nhiều nữa, con nhất định phải nhớ kỹ đừng để kẻ thù của ta biết con nắm giữ Tử Quang Kiếm. Hành sự phải cẩn trọng, hãy cố gắng tu luyện. Lão nhân thân ảnh dần dần mờ nhạt nhìn hắn tươi cười tan biến, Triệu Thiên quỳ xuống dập đầu bái biệt lão nhân. Lúc này không gian cũng dần biến mất, ánh sáng lóe lên khi hắn mở mắt ra đã thấy mình nằm trên mặt hồ. Chương 4, tiến hành luyện thể người đăng. Chỉ ở yển không, Triệu Thiên nhìn khung cảnh xung quanh đã trở lại như lúc đầu, trời cũng đã gần sáng, hắn nhìn thân thể mình biến quá kinh ngạc, tối qua không ngờ lại là thật, cánh tay phải bị thương của mình hiện tại đã khôi phục hơn nữa, tu vi cũng đột phá. Hắn nắm lấy cánh tay phải nhìn kỹ, trong đan điền chân nguyên chi khí dồi dào hơn nữa, hắn còn cảm nhận được thanh Tử Quang Kiếm nằm trong cơ thể hắn. Lần kỳ ngộ này tuyệt đối không thể cho người khác biết được, nếu không bản thân mình ắt gặp nguy hiểm, hơn nữa thực lực mình còn quá yếu. Hắn nghĩ đến chỗ lợi hại của công pháp cùng bảo kiếm mà hắn nhận được, nếu có người biết hắn nhất định không sống nổi. Trong đầu nghĩ nghĩ lại nhớ tới đám người Triệu Minh sỉ nhục hắn cùng Triệu Thiên Hùng làm cho hắn phẫn nộ cùng kích thích chiến ý của hắn, Triệu Minh các ngươi cứ chờ chẳng bao lâu nữa ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là phế vật cùng sỉ nhục. Trời cũng sắp sáng mình phải mau chóng trở về, không thôi bọn họ lo lắng nữa, hắn nhìn bầu trời đang hiện lên vầng sáng thái dương liền nhặt y phục dưới đất mặc lên sau đó chạy trở về. Nhà của bọn họ không nằm trong Triệu phủ, mà nằm sau một khu trúc lâm, khoảng cách từ nơi hắn luyện tập chạy về cũng rất gần. Một lúc sau hắn đến nơi phát hiện bọn người Triệu Thiên Hùng chưa tỉnh liền thở nhẹ sau đó rón rén đi vào, trở lại phòng mình hắn liền thay một thân y phục khác. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, trong tay cầm lấy huyết xích sâm mà Triệu Thiên Hùng đã đưa hắn sáng nay, không biết huyết xích sâm có thể giúp mình đột phá lên khai mạch tam trọng không nhỉ, hắn liền bỏ huyết xích sâm vào trong miệng, tức khắc dược lực huyết xích sâm bạo phát, một luồng dương cương chi khí bạo tẩu toàn thân, hắn liền vận chuyển pháp quyết, cho ta thôn phệ hỗn độn thôn tiên quyết, vận chuyển dược lực đang bạo tẩu của huyết xích sâm nhanh chóng bị hắn thôn phệ. Hô 2 giờ sau Triệu Thiên từ trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, hắn mở mắt ra cảm nhận chân nguyên trong cơ thể liền thất vọng, luyện hóa dược lực của huyết xích sâm cũng chỉ tăng lên hậu thiên nhị trọng trung kỳ. Thật tiếc ca hắn có thể không biết huyết xích sâm chỉ là hạ phẩm trung giai dược thảo, người bình thường luyện hóa cũng phải mất một khoảng thời gian dài, còn hắn chỉ trong 2 canh giờ đã luyện hóa hoàn toàn, hơn nữa một phần dược lực cũng bị Tử Quang Kiếm hấp thu. Phải tìm một loại vũ khí có thể nâng cao thể chất của mình, nhớ không lầm phụ thân trong một lần làm nhiệm vụ có lấy được một bản luyện thể vũ khí, không biết phụ thân còn giữ nó không nữa, hắn suy nghĩ tìm một bản vũ khí nâng cao thực lực bản thân liền nhớ tới Triệu Thiên Hùng một lần nhiệm vụ truy sát đạo tặc Hắc Nha đoạt được một vũ khí luyện thể, sau này đưa vào vũ các lâu của Triệu gia. Kaka huynh đã tỉnh chưa? Hắn đang mê mang suy nghĩ thì từ ngoài phòng truyền đến tiếng nói của muội muội Triệu Như Hương, làm hắn thoát ly suy nghĩ lên tiếng. Như Hương muội tìm ta có việc gì? Triệu Như Thương nghe tiếng hắn liền từ ngoài đi vào nhìn hắn cười tinh nói, mẫu thân kêu muội gọi huynh ra ăn sáng, bọn họ đang chờ. Triệu Thiên nghe nàng nói lập tức nhớ lại, lúc trước luyện hóa dược lực huyết xích sâm đã mất 2 canh giờ, liền cười nói, ừm, huynh ra liền. Triệu Như Hương nhìn hắn hôm nay có hơi cao lớn liền nói, huynh hôm nay có vẻ cao hơn lúc trước một chút á. Triệu Thiên nghe nàng nói liền để ý xem lại bản thân mình. Ừm, có vẻ hơi cao một chút. Triệu Như Hương nhìn hắn nói liền cười lên nhìn trông rất đẹp. Triệu Thiên nhìn nàng gõ đầu nói, mau đi nhanh lên, không thôi mẫu thân sẽ mang đấy. Triệu Như Hương sờ đầu mình nhìn bóng lưng hắn mặt cười đỏ lên, ừ, đáng ghé. Một lúc sau hai người Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương đi ra, hai phu phụ Triệu Thiên Hùng nhìn Triệu Thiên cũng kinh ngạc. Thiên Nhi hôm nay hình như cao hơn thì phải, Lâm Nghi Quân kinh ngạc nhìn Triệu Thiên Hùng. Triệu Thiên Hùng nhìn Triệu Thiên cảm nhận hắn chân mới nói, Thiên Nhi, con đã đột phá hậu thiên nhị trọng. Lâm Nghi Quân nghe Triệu Thiên Hùng nói cũng kinh ngạc, Triệu Như Hương một bên nhìn Triệu Thiên kinh hô. Triệu Thiên nhìn bọn họ gật đầu nói, phải, cũng nhờ phụ thân đưa huyết xích sâm nên cả hắn che giấu chuyện nhận được truyền thừa nghịch thiên đêm qua, nếu để bọn họ biết chỉ có hại chứ không có lợi. Triệu Thiên Hùng nghe vậy liền cười, ha ha, tốt, thật sự rất tốt. Lâm Nghi Quân nhìn phu quân mình vui mừng trong lòng cũng vui nhưng lại lo lắng. Triệu Thiên liền nói, ngươi cũng phải nghĩ ngơi thư giãn thân thể chứ đừng tối ngày chỉ biết tu luyện, như thế cũng không tốt. Triệu Thiên nhìn nàng gật đầu, sau đó cùng ngồi xuống bọn họ cùng nhau ăn trong vui mừng. Sau bữa ăn Triệu Thiên hướng Triệu Thiên Hùng hỏi, phụ thân, lúc trước người có lấy được một bản luyện thể thuật phải không? Triệu Thiên Hùng nghe hắn hỏi như vậy liền nhìn hắn, ừm, ta có lấy được một bản như vậy, ngươi hỏi làm gì? Triệu Thiên nghe hắn trả lời liền mừng rỡ nói, ngươi có thể dạy ta luyện nó được không? Triệu Thiên Hùng nghe vậy kinh ngạc, hắn không ngờ Triệu Thiên lại muốn tu luyện thể thuật, liền nghiêm túc nói, muốn tu luyện nó thật không phải dễ, ngươi phải chịu đựng đau đớn về thể xác cùng cực, ngươi nên từ bỏ nó đi. Triệu Thiên nghe hắn kêu mình từ bỏ tu luyện thể thuật, liền kiên quyết, cho dù có khó khăn tới cỡ nào ta vẫn muốn luyện nó, nếu người có hay chỉ ta tu luyện đi. Triệu Thiên Hùng nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn trên mặt liền cười nói, rất tốt, như vậy mới là con ta. Hắn cười rồi quay người đi vào trong phòng, một lúc sau hắn đi ra trên tay cầm ra một cuộn giấy ra đi tới Triệu Thiên, đây là bản luyện thể chính mà ta đã được, bên trong có ghi cách luyện nó, ngươi hãy xem và tự mình tu luyện. Triệu Thiên nhận lấy cuộn giấy ra, sau đó mở ra xem bên trong cuộn giấy, nhục cốt đồng thể thuật hoàng giai trung phẩm. Triệu Thiên nhìn xem tên của môn luyện thể này, nào ngờ là trung phẩm hoàng giai vũ khí. Kỳ thật tại Thiên Nguyên đại lục này, công pháp cùng vũ khí chia làm 3 loại đẳng cấp: hoàng giai, địa giai, thiên giai, mỗi cái chia làm hạ, trung, cực phẩm. Triệu gia công pháp cao nhất là hoàng giai cực phẩm, kể cả các thế gia Thanh Tân thành khó có hoàng gia cực phẩm công pháp cùng vũ khí. Triệu Thiên Hùng nhìn hắn gật đầu, đang khi hai người nói chuyện thì từ bên ngoài có tiếng cười truyền đến, ha ha, tam đệ ta không quấy rầy phụ thân hai người chứ? Người vừa nói chuyện chính là đại ca hắn Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Hùng nhìn hắn thì kinh ngạc, đại ca ngươi đến đây có chuyện gì? Triệu Thiên Long nhìn hắn cờ trách nói, ta đến thăm ngươi không được sao? Triệu Thiên nhìn Triệu Thiên Long đến liền cung kính, đại bá người tốt, Thiên Nhi lâu không thấy ngươi, không ngờ lại lớn đến như vậy a. Đại bá ngươi tới, Triệu Như Hương từ trong bếp đi ra thấy hắn liền mừng nói, Triệu Thiên Long lúc nào cũng tốt với hai huynh muội nàng, nên nàng rất thích hắn. Phụ thân, đại bá ta ra ngoài trước, hắn nói rồi quay người rời đi. Triệu Thiên Long nhìn hắn gật đầu rất thích ý. Trên một ngọn đồi, Triệu Thiên lấy cuộn giấy ra xem bên trong ghi rõ cách tu luyện, nhục cốt đồng thể chia làm hai cảnh giới, luyện đủ, làm cho da thịt trở nên cứng rắn tăng cường sức mạnh nhục thân gấp 4 lần, luyện cốt. Triệu Thiên đọc hết ghi chú bên trong, trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn, tu luyện tuy khó khăn nhưng có thể giúp tăng thực lực bản thân, một chút đau đớn nhầm gì, hiện tại phải luyện nó ngay. Hắn đứng lên rồi đi đến một tảng đá lớn liền tung ra một đấm không dùng chân nguyên đấm thật mạnh vào nó, cứ như thế hắn lần lượt đấm mạnh vào tảng đá, tuy đau đớn nhưng hắn vẫn kiên trì. Chương 5, Hàn Âm chi độc bạo phát người đăng. Chỉ ở Yển không Triệu Thiên sau khi rời đi, còn lại hai người Triệu Thiên Hùng cùng đại ca hắn Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Hùng nhìn đại ca mình nghĩ hoặc, phải biết lúc trước hắn rất bận rộn ít khi đến đây, hắn liền hỏi, đại ca huynh đến đây tìm ta có việc gì? Triệu Thiên Long uống một ngụm trà nhìn đệ đệ mình trong mắt không khỏi thương tiếc cùng phẫn nộ, hắn nhìn qua nói, lâu rồi không thấy ngươi xuất hiện trong phủ, hôm nay muốn tới thăm đệ dạo này cơ thể thấy thế nào? Triệu Thiên Hùng nghe hắn nói liền trầm mặt, hắn từ khi bị thương đến giờ rất ít đến trong phủ hay tham gia hội nghị trong gia tộc, càng không gặp mặt phụ thân hắn cùng Triệu Thiên Long, ta vẫn khỏe mạnh đã làm phiền huynh lo, huynh cùng phụ thân như thế nào? Triệu Thiên Long nhìn hắn tươi cười thản nhiên nói, ta bận rộn sự vụ trong gia tộc cơ thể như muốn bệnh luôn vậy. A, Triệu Thiên Long vừa uống trà vừa nói sau nhìn sang Triệu Thiên Hùng, phụ thân luôn nhắc đến đệ, khi người nhắc đến đệ vẻ mặt trong rất lo lắng và buồn bã. Triệu Thiên Hùng nghe hắn nhắc đến phụ thân trong lòng hắn cảm thấy có lỗi với người, hắn chậm rãi uống ngụm trà nói, ừm, khi rảnh đệ sẽ đi gặp người. Triệu Thiên Long nhìn hắn, cũng không nhắc đến nữa, liền thay đổi đề tài. Hôm nay đến tìm đệ là muốn báo cho đệ biết còn một tháng sẽ đến tộc hội. Nghe Triệu Thiên Long nói làm cho hắn nhớ lại, tộc hội cách vài năm tổ chức một lần, hắn hướng Triệu Thiên Long, không ngờ thời gian mau như vậy đã đến tộc hội, không biết lần này ai sẽ là người đứng đầu. Triệu Thiên Long cũng gật đầu, vài năm trước nữ nhi hắn tham gia đã giành vị trí đầu, nhắc đến làm cho hắn nhớ đến. Sau đó nhìn Triệu Thiên Hùng, đợt này tộc hội đệ nên để Thiên Nhi cùng Như Hương tham gia, may mắn sẽ được ban thưởng. Triệu Thiên Hùng nhìn hắn lại suy tư, Thiên Nhi hôm nay đã đột phá hậu tiên nhị trọng cùng Như Hương đã là tứ trọng, cũng coi như rèn luyện cho bọn hắn vậy. Hắn suy tư một hồi, ừm, ta sẽ nói lại với hai đứa bọn nó sau. Triệu Thiên Long nghe vậy vui mừng, từ trong người lấy ra một hộp gỗ đưa cho hắn rồi nói, đây là một cây linh sâm lúc trước vị tiền bối Nhận Tuyết Nhi làm đệ tử đã tặng lại cho ta, đệ hay dùng nó mà trị bệnh. Triệu Thiên Hùng nhìn vật trong hộp gỗ nghe hắn nói liền hoảng vội đưa lại, đại ca ta không thể nhận nó, rất quý giá, không thể lãng phí trên người ta được, ngươi mau nhận lấy, nó đối với ta mà nói thì vô dụng nhưng đối với ngươi rất có ích. Triệu Thiên Long nhìn hắn nghiêm túc nói, hắn hiện tại tu vi chỉ là hậu thiên cửu trọng, còn Triệu Thiên Hùng trước khi bị thương đã là tiên thiên nhị trọng, hắn dùng thì rất lãng phí không có công hiệu, còn Triệu Thiên Hùng may mắn sẽ trị hết bệnh, hơn nữa có thể giúp hắn đột phá. Một hồi tranh cãi, Triệu Thiên Long cũng ép buộc được Triệu Thiên Hùng nhận lấy, Triệu Thiên Hùng bắt đắc dĩ nhận lấy, vậy đa tạ huynh, ta sẽ nhận lấy nó. Hai người ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc, sau Triệu Thiên Long rời đi. Triệu Thiên Hùng nhìn hắn trong lòng cảm động. Trong căn phòng, Triệu Bách Lâm đang ngồi uống một ngụm trà, nhìn qua người phía đối diện một nam tử tuấn dực mặc trên người lam y liễu, thân hình cao hơn hắn nửa đầu người, khí huyết phương cương, người này chính là đại nhi tử hắn Triệu Quân Trác. Hắn nhìn nhi tử mình chậm rãi nói, hôm nay gọi ngươi tới là có chuyện muốn nói. Triệu Quân Trác nhìn phụ thân mình nghi hoặc hỏi, phụ thân là chuyện gì cần phải nói với ta? Triệu Bách Lâm nhìn hắn sắc mặt thay đổi giọng nghiêm túc, ta muốn ngươi trong tộc hội lần này giành lấy vị trí thứ nhất, trước mặt gia gia ngươi thể hiện thực lực của mình, như thế ngươi sẽ được hắn coi trọng, tài nguyên tu luyện cũng sẽ không thiếu. Triệu Quân Trác nghe không hiểu ý hắn, liền vội hỏi, tại sao? Ta hiện tại đã là hậu thiên thất trọng cảnh, trong tộc ai có thể cùng ta tranh chứ? Hắn từ khi tu vi tăng lên thất trọng cảnh liền trở nên cao ngạo xem thường đệ tử trong tộc. Triệu Bách Lâm nhìn hắn, ngươi không nên vội mừng, lần này Triệu Vũ tham gia hắn tu vi cũng không thấp, lại là đệ tử của nhị trưởng lão, lần này kêu ngươi làm như vậy là có lý do. Sau tộc hội là đến cuộc thi săn bắn của Thiên Tân Thành, rất nhiều thiên tài từ các thế gia khác đều đến, chỉ cần ngươi trong cuộc thi săn này cố gắng biểu hiện tốt, nhất định ra ra ngươi thì có cơ hội cho ta tranh giành tộc trưởng. Hắn nhìn Triệu Quân Trác âm trầm nói, sắc mặt nghiêm nghị mưu tính sâu xa. Triệu Quân Trác nghe vậy liền hiểu, liền vội gật đầu, phụ thân người yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Triệu Bách Lâm nghe vậy gật đầu cười lên, ha ha, tốt như vậy mới là nhi tử ta, lần này thành chủ Thanh Tân Thành sẽ ra chủ trì, nữ nhi hắn cũng sẽ tham gia, chỉ cần ngươi chiếm được sự chú ý của nàng thì cả Thanh Tân Thành này không ai dám động ngươi. Triệu Quân Trác nghe phụ thân nhắc đến nữ nhi của thành chủ, trong nội tâm đều ngứa trên mặt kích động không thôi. Người yên tâm, ta nhất định sẽ không để người thất vọng. Phụ tử hai người cùng nhau ngồi bàn lên kế hoạch. Triệu Quân Trác nghe hắn nói đến Hồ gia liền kinh nghi, phụ thân ngươi muốn hợp tác với Hồ gia sao? Triệu Bách Lâm gật đầu trên mặt nở nụ cười lạnh nói, Hồ gia chúng luôn muốn diệt Triệu gia chúng ta, ta chỉ đang lợi dụng bọn hắn mà thôi, bọn chúng có thể lợi dụng ta sau, ta lại không thể bọn họ thâu tóm Triệu gia quyền hành. A, Triệu Thiên giờ khắc này đang khổ luyện, thân đứng như trụ phía trước và phía sau một khúc gỗ to lớn thay phiên nhau đệm vào người hắn. Vành mảnh. Những tiếng va chạm mãnh liệt từ hai phía liên tục vang lên, cùng với những lần đau đớn hắn cắn răng chịu đựng, một chút đau đớn này thì làm gì được ta, phải tiếp tục luyện. Hắn với một ý chí sắc bén cố chấn an bản thân kiên trì chịu đựng, cứ thế mà tiếp tục đứng vững dù cho toàn thân da thịt bầm tím. Bành bành lại vài tiếng va chạm vang lên, nếu có ai nhìn thấy liền coi hắn là tên điên tự hành bản thân mình. Dù đau đớn, cùng vết thương chồng chất lên nhau, hắn vẫn cắn răng chịu đựng, từng vết máu pha lẫn mồ hôi, nhưng hắn vẫn đứng vững với ý chí sắt đá, hắn cứ như vậy chịu đựng. Thời gian dần dần trôi qua, lúc này mặt trời cũng đã ngã bóng tà. A a a. Triệu Thiên hét lên một tiếng, cả thân hình đầy vết bầm cùng máu, nhưng trên mặt hắn lại mang theo nụ cười ha ha ha, cuối cùng cũng dáng người bây giờ hết cử động nổi a, cứ cố gắng như vậy không bao lâu ta sẽ luyện tới đại thành luyện bị cảnh. Hắn chống người cố gắng tính toán vận chuyển pháp quyết, trải qua hơn 2 canh giờ hắn mở mắt nhìn toàn thân vết bầm tự giễu. Mới luyện một ngày mà đã thành ra như vậy rồi, thật yếu a ca ca. Ngay tại hắn tự thân lẩm bẩm thì phía xa truyền đến tiếng nói tinh lịch vang lên, hắn quay người nhìn lại thấy muội muội mình Triệu Như Hương như một con bướm nhỏ chạy đến, trên mặt tươi cười, nàng đi đến nhìn hắn toàn thân vết bầm liền kinh hô. Ca ca huynh, toàn thân huynh làm sao lại như vậy? Triệu Thiên thấy nàng hốt hoảng liền bội nói, đây là chính huynh đang luyện võ nên mới như vậy, muội không cần lo. Triệu Như Hương con mắt rưng rưng, huynh tại sao làm như vậy, có biết muội lo lắm không, mẫu thân nếu biết nhất định sẽ dân. Triệu Thiên vỗ nhẹ đầu nàng an ủi, trên mặt mang theo nụ cười nói, đừng khóc, muội khóc liền trở nên rất xấu, ta sẽ không thích nữa đâu. Lời hắn vừa nói hết nàng cũng ngừng khóc, hai tay rủi mắt, từ nhỏ mỗi lần nàng khóc hắn đều nói như vậy làm cho nàng nín tin, nàng ngước nhìn hắn, đều tại huynh làm ta lo lắng vậy mà còn nói như vậy. Thấy nàng tức giận nhìn hắn trông rất đáng yêu, Triệu Thiên cười rồi hỏi, muội tìm ta có việc gì so? Triệu Như Hương nghe hắn hỏi liền nhớ tới trên mặt hốt hoảng bộ nói, ca, huynh cùng ta trở về, phụ thân bệnh lại tái phát, cả người rất lạnh, mâu thân đang rất lo lắng bảo ta tìm huynh trở lại. Triệu Thiên nghe vậy trên mặt nụ cười biến mất, thay vào đó là lo lắng và kinh hoàng, lập tức mặc kệ vết thương liền cùng Triệu Như Hương vội chạy trở về. A a a a a, trong căn nhà tranh Triệu Thiên hùng hàn âm phát tác, cả người lạnh băng vô cùng đau đớn, một bên Lâm Vân Nghi lo lắng hai hàng nước mắt tuôn dài, mấy lần trước nhìn hắn cũng không giống như bây giờ nàng vô cùng lo lắng. Ngay lúc này ngoài phòng hai bóng người hốt hoảng đi vào, nhìn thấy phụ thân đau đớn quằn quại, nhìn đến mẫu thân khóc thương. Mẫu thân, phụ thân như thế nào lại như vậy? Mấy lần trước đều không có thống khổ như vậy. Lâm Vân Nghi nhìn Triệu Thiên hai hàng nước mắt lại rơi nói, phụ thân ngươi mới sáng vẫn đang bình thường, nhưng không hiểu sau khi đang muốn đi tìm ngươi thì bệnh phát tán. Triệu Thiên nghe vậy liền đi tới bên cạnh Triệu Thiên hùng, khu vực quanh hắn đều lạnh bớt, hắn nhìn qua thấy cái hộp. Đây là đại bá ngươi lúc sáng đưa cho hắn, nghe bọn họ nói nó có thể giúp Thiên Hùng, ta vẫn đang tìm nó để nấu cho hắn. Nàng thấy hộp ngọc liền vui mừng liền từ tay Triệu Thiên lấy tới, rồi nhìn hắn, ngươi giúp ta coi chừng phụ thân ngươi, ta nhanh chóng nấu nó cho hắn uống, hy vọng có thể chữa khỏi, nàng nói rồi liền chạy đi. Trong phòng còn lại hắn cùng muội muội mình, Triệu Như Hương nhìn thấy phụ thân mình như thế không cầm được nước mắt. Triệu Thiên lo lắng liền đi lại gần. Hàn khí phát tán cũng làm hắn cảm thấy rét lạnh, ngay tại hắn cảm thấy băng giá thì trong cơ thể một đoàn chân khí chạy dọc nuốt chuẩn tia hàn khí. Triệu Thiên cảm nhận được, hắn lại thử đi đến thì hàn khí nơi hắn đến đều bị nuốt chuẩn. Đây hẳn là Tử Quang kiếm đang hấp thu hàn khí đi, có thể thôn thiên pháp có thể làm được. Hắn nghĩ tới đây liền vui mừng, hắn muốn thử. Ngay tại hắn suy nghĩ, mẫu thân hắn Lâm Quân Nghi đi vào, trên tay cầm một bát thuốc, nàng đang muốn đi đến nhưng do hàn độc quá mạnh nên không thể đi. Triệu Thiên hướng nàng, mẫu thân người đưa cho ta là được, hai người các người rời đi nơi này, hàn độc quá mạnh sẽ ảnh hưởng bản thân. Lâm Quân Nghi nghe hắn nói cũng có lý, nhưng nhìn hắn như vậy cũng lo lắng, nhưng thấy nhi tử mình ánh mắt kiên định liền cùng Triệu Như Hương rời đi. Thiên Nhi, ngươi phải cẩn thận. Triệu Thiên gật đầu, hắn nhìn hai nàng rời đi lúc này liền đi đến Triệu Thiên hùng, hắn lúc này toàn thân đông cứng. Triệu Thiên đi tới, hàn khí tức khắc bị tử kiếm trong cơ thể hắn hấp thu, hắn để chén thuốc xuống tay, hắn nắm lấy tay Triệu Thiên hùng, hỗn độn thôn thiên pháp nuốt cho ta. Pháp quyết vận chuyển, lập tức một tia hàn âm chi độc theo tay hắn bắt đầu thôn vệ, hàn âm chi độc đi vào cơ thể hắn bị một luồng sức mạnh bao phủ không cho phát tán, từng luồng hàn âm bị hắn thôn vệ. Triệu Thiên hùng sắc mặt cũng khởi sắc. Chương 6, luyện hóa, đột phá người đăng. Chỉ ở ỉ ẻn không bên ngoài phòng, hai mẫu nữ Lâm Quân Nghi vô cùng lo lắng, thường nhìn vào bên trong muốn tiến vào nhưng nghĩ đến hàn khí chỉ có thể ở bên ngoài đi tới đi lui. Nương người nói bọn họ ở trong đó lâu như vậy, chúng ta thử vào xem như thế nào đi. Triệu Như Hương giọt lệ lưng tròng nhìn mẫu thân mình lo lắng, trong lòng không chịu được nói ra. Lâm Quân Nghi nhìn nữ nhi mình, nàng hai vành mắt cũng đỏ, bên trong hàn khí rất mạnh, chúng ta không thể vào, chỉ có thể bên ngoài cầu nguyện cho hai người bọn họ. Nàng nhìn trời hai tay chấp vào nhau cầu khẩn. Triệu Như Hương nhìn mẫu thân mình, lại hướng của phòng nhìn, trong lòng lo lắng cho Triệu Thiên. Nhưng ca ca huynh ấy ở trong lâu như vậy không có mạnh như phụ thân, lỡ hắn bị gì làm sao? Như Hương, ngươi phải tin tưởng vào Thiên Nhi, hắn bảo chúng ta ra nhất định sẽ có cách, ngươi hãy yên tâm chờ hắn ra. Tuy nàng nói như vậy nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng, nàng lúc này chỉ có thể tin tưởng vào Triệu Thiên. Triệu Như Hương nghe mẫu thân mình nói như vậy nhưng trong lòng nàng lại không yên. Trong phòng Triệu Thiên vận dụng pháp quyết hấp thu hàn khí, xung quanh hàn khí bắt đầu giảm dần, Triệu Thiên hùng cả người gần như đông cứng thành một khối băng đang bắt đầu khỏi sắc. Từng tia hàn âm khí từ người hắn bị một cỗ lực lượng thần bí rút ra, những hàn khí màu đen ấy dần bị Triệu Thiên thôn phệ. Hàn độc không ngờ lại mạnh như vậy, đã hơn một canh giờ trôi qua rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể tiêu trừ toàn bộ hàn khí. Hắn cảm nhận hàn khí bị thôn phệ vào trong cơ thể mình chỉ một phần nhỏ liền cho mày, sau trên mặt nổi lên tia hàn quang. Tên đã đả thương phụ thân ta không ngờ tu luyện thứ hàn độc mạnh như vậy, nếu là tiên tiên nhất trọng trở lại hư tổn kinh mạch, đông cứng mà chết. Cũng may phụ thân là cường giả tiên tiên nhị trọng có thể chịu được, nếu biết hắn là ai ta nhất định sẽ giết hắn. Hắn mặt tràn đầy hàn quang, trong cặp mắt thoát lên sắc ý, sau lại tiếp tục hấp thu hàn độc. Hắn tập trung vận chuyển pháp quyết thôn vệ. Nương đã một canh giờ rồi tại sao bọn họ chưa ra, chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao? Triệu Như Hương chờ đợi cảm thấy lâu rồi mà bên trong không động tĩnh càng thêm bất an, hai mắt khóc đến đỏ nhìn mẫu thân mình. Cố gắng chờ thêm một chút nữa, nếu bọn họ không ra chúng ta sẽ đi vào. Lâm Quân Nghi trong nội tâm bất an, nhìn trong phòng không động tĩnh lo lắng hai tay nắm chặt đến căng người cố gắng áp chế. Lại nữa canh giờ trôi qua, trong phòng hàn khí hoàn toàn bị Triệu Thiên thôn phệ, Triệu Thiên hùng nhiệt lượng trở lại bình thường, sắc mặt hai tái, Triệu Thiên bưng lấy chén thuốc cho hắn uống. Sau một hồi Triệu Thiên Hùng cũng có phản ứng, Triệu Thiên vì hắn thôn vệ nhiều hàn độc ca nhiều đều suy yếu trên mặt từng giọt mồ hôi tuôn rơi. "Ca ca, huynh không sao chứ?" Từ bên ngoài phòng Triệu Như Hương đi vào nhìn thấy hắn suy yếu tựa vào giường của Triệu Thiên Hùng liền hoảng hai mắt lệ rơi. "Huynh không sao chỉ cảm thấy suy yếu mà thôi." "Thiên Nhi làm sao ngươi lại như vậy?" Lâm Quân Nhi cũng theo vào nhìn hắn như vậy nàng cũng chịu không được rơi lệ. Triệu Thiên vỗ đầu muội muội mình lại nhìn mẫu thân đang lo lắng nói. Triệu hàn khí xâm nhập khi cho phụ thân uống thuốc liền bất tĩnh, nhưng may hàn khí tự tán đi, lúc tính lại thì đã như vậy. Hắn che giấu bản thân đã thôn vệ đi hết hàn khí trong cơ thể Triệu Thiên Hùng dẫn đến bản thân suy yếu. Lâm Quân Nghi nhìn hắn vừa tức giận vừa lo lắng. "Ngươi đã không chịu được tại sao lại cố như vậy, lỡ ngươi có mệnh hệ gì ta và phụ thân ngươi làm sao được?" Nàng rất tức giận tuy Triệu Thiên không phải nàng thân sinh nhưng nàng luôn coi hắn như con thân sinh của mình, nhìn hắn như vậy liều mạng nàng làm sao yên lòng. "Ngươi đừng giận ta sai rồi, ngươi mau qua xem phụ thân hắn đã trở lại bình thường." Triệu Thiên vội vàng nhận sai. Lâm Quân Nghi nghe hắn đi đến bên cạnh Triệu Thiên Hùng phát hiện hắn đã bình thường, phi thường mững rỡ không khống chế được bật khóc. "Tốt quá." Triệu Thiên nhìn mẫu thân mình vui đến phát khóc, hắn hai mắt cứ ngước, lại nhìn muội muội mình ôm hắn mà khóc, liền bội nói: "Như Hương muội đừng khóc nữa, ta hiện ta đã không sao rồi. Huynh biết ta với mẫu thân lo cho huynh lắm không, sao huynh lại làm đều ngu ngốc như vậy chứ, nếu huynh bị làm sao ta?" Nàng ngước nhìn hắn hai tay liên tục đánh vào lòng ngực hắn khóc nói vô cùng thương tâm. Triệu Thiên gắng nhịn nhìn muội muội mình: "Xin lỗi đã làm muội cùng mẫu thân lo lắng, ta chỉ nhất thời mà thôi." "Muội đừng đánh nữa, ta chịu không được." Hắn tay ôm ngực nhìn nàng nói, Triệu Như Hương nghe vậy liền ngừng đua ánh mắt lo lắng. "Huynh có sao không?" Triệu Thiên vội lắc đầu nhìn nàng cười nói: "Không sao, huynh muốn về phòng nghỉ ngơi, muội hay ở lại cùng mẫu thân chăm sóc phụ thân." Triệu Thiên nói hết liền quay người rời đi. Triệu Như Hương lo lắng nhìn hắn, Lâm Quân Nghi nhìn Triệu Thiên rời đi lại nhìn nữ nhi mình nói: "Hương Nhi, ngươi mau đi sắc cho hắn chén thuốc bồi bổ, ở đây có ta lo cho phụ thân ngươi là được rồi." Dạ vâng, nàng gật đầu nhanh chạy đi tìm nguyên liệu nấu cho Triệu Thiên bồi bổ thân thể trở lại trong phòng mình. Triệu Thiên nhanh đi đến bên giường ngồi xuống tính toán, hai tay chấp ấn nhiều đây có thể giúp ta đột phá không nhỉ? Hắn nhắm mắt ngưng thần tĩnh tâm, hỗn độn thôn tiên pháp vận chuyển hàn độc kiềm nén lại bên trong một lần nữa bị hắn tiến hành luyện hóa. Trong cơ thể hắn đang điền như một động không đáy hàn độc liền bị nó thôn vệ, hàn độc như muốn kiếm đường thoát như lại bị nó hấp thu, dần dần chuyển hóa thành chân nguyên chi khí vô cùng tinh thuần. Từng luồng chân nguyên chi khí sôi trào từ đan điền xông thẳng vào các khiếu mạch chưa được khai mở, tu vi của hắn cũng từ hậu thiên nhị trọng không ngừng tăng. Trong phòng Triệu Thiên Hùng cũng dần tỉnh lại, Lâm Quân Nghi bên cạnh chăm sóc thấy hắn tỉnh liền vui mừng. "Thiên Hùng chàng tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không phải không?" Nàng giọng nói vừa vui mừng vừa lo lắng, phải biết hàn độc phát tác làm hắn đau đớn quằn quại. Triệu Thiên Hùng vừa tỉnh trong thấy thê tử mình lo lắng đội nói: "Ta chỉ cảm thấy cơ thể rất suy yếu." Hắn đang nói bỗng dưng cảm nhận được trong cơ thể hàn độc đã không còn hơn nữa, đan điền thức hải tiên tiên chi lực tuôn trào liền giật mình kinh hoàng. "Ta hàn độc tại sao như vậy biến mất?" Lâm Quân Nghi nghe hắn nói vậy hai hàng lệ tuôn ra ôm lấy hắn kích động. "Tốt quá chàng không sao." Triệu Thiên Hùng cảm nhận nàng kích động trong nội tâm hắn cũng như vậy. Bản thân bị hàn độc vây khốn trong 4 năm, bị hàn khí ăn mòn mỗi lần như vậy chính là địa ngục của hắn, hắn lại cảm nhận cơ thể mình một lần nữa, liền vui mừng. "Nàng nói cho ta biết, ta làm sao hàn độc đều biến mất?" Lâm Quân Nghi nghe hắn hỏi liền lau nước mắt cầm lấy một chén thuốc nói: "Ta đã lấy một nửa cây sâm mà đại ca đưa cho chàng nấu thành một chén thuốc, không ngờ nó có hiệu quả." Nàng vừa nói vừa vui mừng nhìn phu quân mình, Triệu Thiên Hùng không thể tin nhìn vào chén thuốc. "Đây là linh dược được vị lão nhân tặng cho đại ca, không nó lại có hiệu quả giúp mình như thế. Lần này nhờ đại ca ta mới có thể thoát khỏi hàn độc xâm chiếm, nhất định ta phải cảm tạ huynh ấy thật tốt." Thực hắn không biết chỉ dựa vào cây sâm ấy cũng chỉ kiềm chế nó phát tác mà thôi, nếu để hắn biết Triệu Thiên đã giúp hắn trừ đi hàn độc không biết biểu cảm sẽ như thế nào. "Cú may Thiên Nhi giúp chàng uống thuốc, nếu không, ta không biết như thế nào. Thiên Nhi giúp ta hiện tại hắn như thế nào? Lúc ta đi vào hắn đã suy yếu vì hàn khí xung quanh nên đã trở về nghỉ ngơi rồi." Triệu Thiên Hùng nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm, Lâm Quân Nghi nhìn hàn khí sắc còn suy yếu liền nói: "Chàng ở đây nghỉ ngơi đi, sắc cho chàng chén thuốc bồi bổ." Triệu Thiên Hùng nghe vậy gật đầu, Lâm Quân Nghi thấy vậy an tâm liền rời khỏi phòng. Đêm sương rét lạnh đã biến mất, bình minh lại hiện cây cối đua nhau mà nở, tiếng gà đánh thức vang lên. Triệu Thiên trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Âm âm chân nguyên chi khí trong đan điền du tẩu các khiếu mạch, từng đợt xung kích cảnh giới vang lên. Sau một lúc Triệu Thiên mở mắt, hô, một ngụm trọc khí từ miệng hắn phun ra, hắn nhìn bản thân mình hai tay nắm chặt cảm nhận, trên mặt không che giấu kinh hỉ. Ha ha, không ngờ một đêm luyện hóa hàn độc lại giúp mình đột phá hậu thiên tứ trọng cảnh. Đêm qua hắn đã thôn vệ hàn độc từ Triệu Thiên Hùng, sau trải qua một đêm bị hắn tiếp tục luyện hóa giúp hắn từ nhị trọng kỳ tăng lên tứ trọng kỳ, trong đan điền chân nguyên chi khí thật dồi dào như một cái giếng sâu. Với thể trạng của ta bây giờ có thể cùng Triệu Minh đánh ngang nhau đi. Phải tìm một môn vũ khí tu luyện nâng cao thực lực hơn nữa, cần phải thực chiến một lần. Hắn vừa nói hai nắm tay nắm chặt trong mắt toát ra tia hàn ý, nghĩ đến mình hiện giờ thiếu vũ khí cùng thực chiến lâm vào suy tư các đệ tử khi đạt đến hậu thiên tam trọng khai mạch cảnh sẽ có thể tự mình chọn môn vũ khí tu luyện. Phải hỏi phụ thân thử xem người có vũ khí mạnh nào không. Chương 7, truy vân kiếm thức người đăng, chỉ ở yển không Triệu Thiên trong phòng cảm nhận tu vi tăng tiến, hơn nữa cũng phát hiện thể chất của mình tăng lên, những vết thương ngày hôm qua tập luyện cũng hơi mờ nhạt. Đây hẳn là do mình luyện hóa hàn độc nhờ tăng lên chân nguyên mà thể chất cũng tăng lên một ít, ta phải tìm một ít vũ khí luyện mới được. Kaka, huynh có trong đó không? Từ bên ngoài muội muội Triệu Như Hương vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn, Triệu Thiên hướng bên ngoài nói, muội tìm ta có việc gì sao? Triệu Như Hương nghe hắn hỏi liền vui mừng từ bên ngoài bưng vào một khay đồ ăn cười nói, đêm qua muội đã nấu cho mình, mau ăn bồi bổ cơ thể. Triệu Thiên nhìn trong khay một bát canh thịt lại nhìn muội muội mình trong lòng ấm áp, ta không sao chỉ nghỉ ngơi là khỏe, muội hà tất cực khổ làm nó cho ta. Triệu Như Hương nghe hắn nói như vậy không vui, làm vẻ tức giận nhìn hắn nói người ta bỏ công một đêm cố gắng vì huynh vậy mà huynh lại nói như vậy. Triệu Thiên thấy nàng ủy khuất biết mình qua lời liền bội an ủi được rồi muội đừng giận để ta ăn, thử xem tay nghề của muội như thế nào. Hắn liền bưng bát canh nhanh uống. Triệu Như Hương nhìn hắn uống canh nàng làm trong lòng nàng cảm thấy vui mừng. Hắn uống một lúc trong bát hết sạch lại nhìn nàng cười nói thật ngon, làm ta cảm thấy sức lực tràn trề phải cảm tạ muội rồi. Triệu Như Hương nghe thấy hắn khen mình làm ngon liền vui mừng cười lên. Hắn nhìn nàng cười trong lòng say mê, nàng cười lên như một tinh linh tinh nghịch nhìn rất đẹp, trong Triệu gia nàng như cô công chúa nhỏ vậy, nàng rất được gia Triệu vô địch yêu thương. Muội không những xinh đẹp ngược lại chú nghệ cũng rất giỏi, sau này không biết ai lấy muội đây, hắn cũng có số hưởng ác ca, huynh nói lung tung gì vậy chứ, ta nào có như huynh nói. Nàng nghe Triệu Thiên khen mình xinh đẹp mặt đều đỏ lên nhìn trong rất hấp dẫn trên mặt tỏ vẻ hờn dỗi hắn nhưng trong lòng lại thấy vui. Hắn nhìn nàng ngượng ngùng trong rất đáng yêu cũng rất buồn cười. Ta chỉ đùa với muội một chút mà thôi, phải rồi phụ thân hiện tại như thế nào? Hắn nhớ đến phụ thân Triệu Thiên Hùng đêm qua trừ đi hàn độc không biết giờ đã tỉnh lại chưa. Triệu Như Hương nghe hắn nhắc đến phụ thân liền nói: "Phụ thân người hiện tại vẫn đang tĩnh dưỡng, nương đang chăm sóc cho người, muội nghe nương nói phụ thân hàn độc đã trị hết, nhìn người trông rất vui." Lâm Quân Nghi trong 4 năm này luôn buồn rầu lo lắng cho bệnh tình Triệu Thiên Hùng nên khi nghe tin hắn khỏi hẳn liền rất vui mừng, là con cái chỉ cần nhìn thấy cha, mẹ mình vui vẻ là hạnh phúc nhất của bản thân đường. Phụ thân bao năm qua thống khổ như vậy, mẫu thân rất thương tâm nhưng bây giờ người đã không sao là tin tốt. Huynh muội hai người cùng nhau trò chuyện vui đùa một lúc Triệu Thiên hướng nàng nói: "Huynh đi luyện công, muội hay ở lại trong phụ thân cùng với mẫu thân, nếu có chuyện gì thì tìm ta." Ừ, ca huynh đừng mê luyện quá sức, nàng nhìn hắn dặn dò. Triệu Thiên nhìn muội muội mình gật đầu sau đó rời đi. Triệu Như Hương nhìn hắn rời đi hai nắm tay nắm chặt, ta cũng phải cố gắng. Triệu Thiên một mạch chạy thẳng đến đồi núi hắn hay thường tập luyện, hắn ngước nhìn mặt trời đang chiếu nắng chói chang. Trong sách có nói luyện bị dựa vào nhiệt lượng thiêu ra cùng ngoại vật tác động có thể đẩy nhanh quá trình luyện thể. Hắn lẩm bẩm một hồi liền cởi bỏ y phục ra đi tới một tảng đá tập trung mặt trời chiếu rọi liền trên đó ngồi khoanh chân ngưng thần tinh khí. Sau một lúc từng tia nắng rắc soi ngay hắn cảm giác nóng rất nhanh chóng thẩm thấu vào trong da thịt của hắn, càng lâu càng làm cho da hắn trở nên săn chắc nhưng đổi lại bản thân phải chịu sự thiêu đốt của ánh nắng. Những tia nắng xâm thực chiếu rọi cả bóng cây cùng làn gió từng luồng nhiệt lưu bao quanh chỗ ngồi của hắn, Triệu Thiên bắt đầu cảm thấy nóng rất thâm nhập vào từng mảnh da hắn cố gắng chịu đựng trong cơ thể chân nguyên chi khí sôi trào chạy dọc toàn thân. Mặt trời càng lên cao ánh nắng xa xuống mang theo nhiệt lực càng mạnh, lúc này tảng đá hắn đang ngồi cũng bắt đầu nóng lên, da của hắn cũng đỏ mẫn dần, hắn càng cố gắng hấp thu. Nhiều đây chưa đủ để ta bỏ cuộc. Hắn tự chấn định bản thân, nếu có người ở đây nhìn thấy hắn bán khỏa thân ngồi ngoài trời nắng, sẽ mắng hắn bị điên. Nhưng thực tế đây là cách tu luyện thân thể cứng rắn nhanh nhất cũng đau đớn nhất, chỉ có người có ý chí mạnh mẽ mới có thể như vậy. Ha ha, hàn âm thực cốt trưởng của ta cuối cùng cũng hoàn thành. Một hắc bảo nhân trên mặt đã bị che khuất một mảng nhìn bàn tay âm đen của mình cười lên. Lão nhị ngươi đã xuất quan rồi sao, ta còn tưởng ngươi bị thương chưa khỏi. Một trung niên nhân tầm 50 nhìn hắc bảo nhân nói, tên hắc bảo nhân kia nhìn hắn sau đưa tay sờ mặt mình. Không biết tên chúng hàn âm thực cốt của ta chết chưa nhỉ, mỗi khi nhớ đến lại làm vết thương trên mặt ta nhức nói. Hắc bảo nhân mặt âm trầm nói ra trong ngữ khí còn mang theo sát khí, trung niên nhân nhìn hắn cười bảo. Hắn vẫn chưa chết nhưng hắn cũng bị hàn độc của ngươi giải vò sống không bằng chết, ngươi hẳn nên vui mới phải. Giáp ảnh. Một mảnh băng vụ vỡ vụn, tên hắc bảo nhân ánh mắt sát khí, còn mang theo oán hận. Hắn chưa chết sao, hạ hạ ta thật mong chờ có thể cho hắn nếm thử hàn âm thực cốt thủ của ta một lần nữa. Hắn cười lạnh một tiếng có phòng dường như băng xương lạnh lẽo, trung niên nhân nhìn hắn cũng may hắn tu vi cao có thể chống đỡ. Ngươi sẽ có cơ hội, lần này Hồ gia muốn cùng chúng ta hợp lực diệt Triệu gia chỉ có 2 tên tiên thiên nhưng lại bị ngươi đã thương một còn một, mà Hồ gia cũng có 2 tên còn chúng ta cũng nên nhân cơ hội lần này cùng Hồ gia hợp lực một lần chiếm Thiên Tân Thành. Hắc bảo nhân nghe hắn nói hàn khí thu liễm cười lạnh nhìn trung niên nhân. Hồ gia sao bọn chúng muốn lợi dụng chúng ta diệt Triệu gia, vậy đại ca ngươi nghĩ như thế nào thì làm như thế. Chúng ta có thể hợp tác cùng bọn họ, Triệu gia mấy năm nay đã dần yếu. Hơn nữa cái chết của Lao Tam chúng ta cần phải trả lại cho chúng. Trung niên nhân khi nhắc đến Lao Tam ánh mắt trở nên đáng sợ không khác gì Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân sắc mặt âm trầm hướng Trung niên nhân. Cái chết của Lao Tam nhất định phải bắt cả gia tộc bọn chúng tê hắn, nhất định hắn trên trời có thể yên nghỉ. Thời gian từng ngày trôi qua, Triệu Thiên mỗi ngày đều điên cuồng luyện thể hết ngồi dưới ánh nắng mặt trời hấp thu nhiệt lực luyện cho da trở nên săn chắc, hoặc dùng những khúc gôn đện vào da thịt hoặc dùng nước nóng ngâm mình luyện công. Tuy khắc nhiệt cùng điên rồ nhưng thành quả lại làm hắn mừng rỡ. Lúc đầu toàn thân hắn bị phỏng da nhưng dần dần da thịt hắn trở nên cứng rắn. Đã 3 tuần trôi qua. Ẩm giáp ảnh. Triệu Thiên tung một quyền nện thẳng vào một tảng đá to bằng một người, những tiếng nứt vỡ phát ra hắn thậm chí không dùng chân nguyên chi khí hỗ trợ mà bằng vào lực lượng thân thể. Luyện bị đại thành có thể một đấm phá vỡ thiết thạch 500 cân tương đương hậu thiên ngũ trọng khai mạch. Triệu Thiên nhìn những mảnh đá vụn trên mặt đất, tâm tình trở nên vui mừng, hắn dùng gần một tháng điên cuồng tôi luyện thân thể bây giờ. Cảm nhận được thành quả tâm tình đương nhiên là kích động. Mình bây giờ còn thiếu chính là vũ khí, hiện tại chỉ có thể tập luyện phách sơn quyền cơ bản của đệ tử Triệu gia. Hắn nói rồi liền động thân ra quyền ra rất mãnh liệt chân nguyên chi khí cuộn trào theo từng quyền hắn tung ra. Phách sơn quyền gồm ngũ thức, liệt sơn, phá sơn, bại sơn, đảo hải, xuyên vân. Bành mỗi một lần ra quyền như một thiết truy quyền sau nặng hơn quyền trước cộng với hắn trải qua luyện thể nên quyền kình mạnh bạo hơn rất nhiều. Thật không ngờ phách sơn quyền mà mình đánh ra lại mạnh hơn lúc trước rất nhiều, tuy đây là chiêu thức nhập môn của Triệu gia nhưng với nó mình có thể đánh bại Triệu Minh. Triệu Thiên nhìn quyền mình tung ra mạnh bạo như thế liền bất ngờ, nếu để hắn cùng Triệu Minh giao thủ kẻ bại sẽ là Triệu Minh. Hắn hiện tại tu vi chỉ là tứ trọng hậu thiên còn Triệu Minh là ngũ trọng, lúc trước hắn còn sợ nhưng hiện tại thì khác. Ừ, quyền ra rất tốt, rất mạnh quyền kình. Tại hắn đang chuyên tâm luyện quyền từ phía sau truyền đến giọng nói làm hắn giật mình quay người nhìn lại thì thấy Triệu Thiên Hùng đã đứng đó nhìn hắn. Phụ thân người tới khi nào vậy? Triệu Thiên Hùng khí sắc tươi tốt, hắn từ lúc Triệu Thiên giúp hắn thôn vệ hàn độc đến giờ cũng không giống như trước nữa, tu vi của hắn đã khôi phục đến tiên tiến cảnh, cái này cũng nhờ có linh dược mà Triệu Thiên Long cho hắn. Hắn đi đến gần Triệu Thiên nắm lấy cổ tay hắn, lập tức trên mặt biểu thị kinh ngạc cùng vui mừng. Ngươi đã đột phá tứ trọng hậu thiên cảnh sao? Ta mới đột phá mà thôi. Triệu Thiên nghe hắn hỏi liền thừa nhận gật đầu, Triệu Thiên Hùng nghe vậy vui mừng cười lên, ha ha, ai nói nhi tử ta là phế vật chứ? Gần một tháng đột phá hai cảnh giới, ha ha tốt tốt. Triệu Thiên Hùng không ngừng cười cùng khen ngợi hắn, Triệu Thiên thấy hắn vui như vậy không hỏi mình nguyên nhân thì thở nhẹ một hơi, lại nhìn Triệu Thiên Hùng hỏi, phụ thân người có thể dạy ta vài loại vũ kỹ? Triệu Thiên Hùng nghe nhi tử mình hỏi, trong lòng hắn hôm nay rất tốt liền nhìn Triệu Thiên nghiêm túc nói, ta chỉ tu luyện kiếm thuật cùng trường pháp, ngươi muốn học? Ta muốn học kiếm kỹ. Nếu ngươi đã quyết ta sẽ truyền thụ cho ngươi Truy Vân kiếm thức cùng Thiên Trung bộ, tất cả chúng đều là hoàng gia trung phẩm vũ kỹ. Triệu Thiên nghe hắn nói sẽ dạy mình kiếm kỹ hoàng gia trung phẩm trong lòng liền vui mừng, Phách Sơn quyền cũng chỉ là hạ phẩm, đang khi nói chuyện Triệu Thiên Hùng bẽ một nhánh cây làm kiếm. Chú ý nhìn cho thật kỹ. Vù hắn dứt câu thân hình lóe lên, nhánh cây trong tay hắn theo động tác của hắn mà chuyển động, mỗi một lần Triệu Thiên Hùng tung ra một kiếm đều rất nhanh, những tảng kiếm phiêu phiêu như mây trôi cùng thân pháp di chuyển càng tăng thêm uy lực. Vành khi Triệu Thiên Hùng dùng nhánh cây ra chiêu thức vào một tảng đá, nhanh chóng nó bị đánh nát mà nhánh cây vẫn còn nguyên vẹn không hư hao. Triệu Thiên một bên xem đến nhập thần, trong đầu hắn những chuyển động của Triệu Thiên Hùng lặp đi lặp lại như bản thân hắn đang thi triển những chiêu thức ấy. Chương 8, Chu Tinh Quả người đăng, chỉ ở yên không vụ vụ từng tiếng xé gió thổi qua, thanh kiếm gỗ trên tay Triệu Thiên huy động ngày càng nhanh cùng với thân pháp di chuyển uyển nhu như gió. Trong cơ thể chân nguyên chi khí sôi động khi mỗi lần hắn vung kiếm, xung quanh những chiếc lá rơi đều bị kiếm khí của hắn kéo theo. Nhìn sơ qua động tác của hắn ngày càng nhanh, nhưng uy lực kiếm lại không giống như Triệu Thiên Hùng đã chỉ hắn, theo sau càng nhanh thì động tác của hắn càng chậm lại. Truy Vân kiếm của mình luyện càng về sau càng chậm, thân pháp cũng như vậy, so với phụ thân diễn luyện ngày hôm qua thì mình sai ở chỗ nào? Hắn động tác dừng lại cảm nhận được chỗ không đúng của kiếm pháp, hắn lại hồi tưởng lại cảnh Triệu Thiên Hùng ngày hôm qua luyện kiếm, hắn thân pháp huyền diệu nhanh nhẹn tựa như một cơn gió thổi, hắn mỗi lần vung kiếm liền vang lên từng trận gió rít gào. Rốt cuộc mình sai chỗ nào? Một trận gió mát thổi qua người hắn, những tiếng xì xào từ những ngọn cây truyền đến, Triệu Thiên cảm nhận từng luồng gió thổi qua người lại nhìn những nhánh cây vì gió mà đung đưa, hắn bỗng nhiên vung kiếm lên. Xuy suy, kiếm của hắn theo gió mà nhanh, tiếng rít rào từ thanh kiếm phát ra như một luồng gió thổi qua, Triệu Thiên trên mặt hiện ra tươi cười. Ha ha ha, thì ra là như vậy, Truy Vân kiếm thức, kiếm ra như gió đuổi chạy theo mây, gió thổi mây trôi, thân như chiếc lá theo gió mà bay, nhanh nhẹn chuyển. Hắn bắt đầu tỉnh ngộ lần thân hai vung kiếm, động tác của hắn trở nên nhanh hơn kiếm khí bức gió. Thân pháp của hắn cũng nương theo những lần vùng kiếm cũng trở nên uyển chuyển, nhanh nhẹn như một chiếc lá trôi theo gió. Suy suy, từng trận gió thét theo kiếm của hắn vang lên càng lúc càng nhanh, uy lực so với lúc ban đầu cũng mạnh hơn, thân pháp di chuyển dần trở nên nhanh hơn trước, phối hợp với kiếm càng thêm hoàn mỹ tăng thêm uy lực, tuy chưa luyện đến mức như Triệu Thiên Hùng uy lực tuy thấp nhưng cũng có bản thành. Triệu Thiên tư chất tuy kém nhưng nội tính của hắn rất mạnh, tư chất xét về căn cốt cơ thể cùng với ngũ hành thuộc tính mà phân chia nó còn đại diện cho thiên phú tu luyện nhanh hay chậm của từng người, nội tính xét về lĩnh ngộ của bản thân đối với vạn vật trong thiên hạ nó cũng được phân chia, nội tính có vai trò rất quan trọng đối với tu luyện của một cá nhân, người tư chất cao mà nội tính yếu thì tu luyện rất kém. Triệu Thiên càng luyện kiếm khí bộc phát uy lực càng mạnh, trong cơ thể từng luồng chân nguyên theo hắn vung kiếm mà di động dung nạp vào trong kiếm tạo nên từng trận rít rào, bản thân hắn như dung nhập vào thiên nhiên cảm nhận từng trận gió mát, từng dãy mây trôi. Thời gian cùng lúc cũng trôi qua, theo hắn diễn luyện kiếm pháp tới trưa, hắn toàn thân kiệt quệ nằm trên thảm cỏ xanh. Ha ha, gió thật mát, ba ngày nữa đã trôi qua, Triệu Thiên mỗi ngày hết luyện thể thì luyện kiếm pháp, với ngộ tính của mình Truy Vân kiếm pháp của hắn có chút hòa hợp, thân pháp cũng trở nên linh hoạt, nhục thể của hắn đạt cảnh giới viên mãn, cho dù không dùng chân nguyên cũng có thể đánh ngang với hậu thiên cảnh ngũ trọng. Suy suy, hắn vung kiếm lên liên tiếp tạo ra vài đạo kiếm ảnh cùng với tiếng vang của gió, thanh kiếm gỗ trên tay hắn tựa như một thanh kiếm thật khi va vào chiếc lá, có thể dễ dàng cắt ngang. Luyện được một lúc hắn dừng lại nhìn kiếm trên tay nói, Truy Vân kiếm thức cũng xem như có chút tiến tiến. Thời gian tới tộc hội còn 5 ngày nữa. Tộc hội ở Triệu gia cách mấy năm mới cử hành, đến lúc đó rất nhiều đệ tử trong gia tộc đều sẽ tỉ thí với nhau để cử ra người trẻ tuổi mạnh nhất trong tộc. Nghe nói người thắng sẽ được ban thưởng. Tộc hội a. Mấy năm về trước người giành chiến thắng trong tộc là Thiên Tuyết tỷ, không biết bây giờ tỷ ấy như thế nào, đã hơn mấy năm không nhận tin tức nào về tỷ ấy cả. Triệu Thiên Tuyết nữ nhi của Triệu Thiên Long là một thiên tài cũng là mỹ nhân nổi tiếng của Thiên Tân Thành, rất nhiều thế gia muốn hỏi cưới nàng nhưng không ai động được nàng. Lúc Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương còn nhỏ, nàng lúc nào cũng thương yêu bảo vệ hai anh em bọn họ. Lúc ấy Triệu Thiên còn nói với nàng khi lớn lên hắn sẽ lấy nàng. Sau này nàng được một vị cao nhân nhận làm đệ tử, từ đó về sau không nhận tin tức nào. Nhớ lại lời nói của mình lúc nhỏ cũng thật nực cười, chính vì thế mà mình bị bọn người trong tộc cười một trận. Bây giờ nếu để bọn người Triệu Minh biết mình tu vi ngang hắn sẽ cảm giác như thế nào nhỉ? Mấy năm kinh nhục ta cùng phụ thân, ta nhất định trả lại cho bọn họ, người hại phụ thân ta, ta nhất định trả gấp đôi. Triệu Thiên nhớ lại mối nhục mấy năm qua mà bọn người Triệu Minh đã làm với mình cùng với kẻ đã hại phụ thân hắn, trong mắt liền một đoàn quang mang. Bây giờ mình tu vi hậu thiên tứ trọng hậu kỳ, chỉ kém một chút là có thể tăng lên ngũ trọng, bản thân còn khuyết thiếu thực chiến. Mình không thể nào đi thú liệt chẳng được, hay là đi Nam Tỉnh Sơn ma thú ở thú liệt chẳng đều được bắt ở đây về. Hắn suy nghĩ một lúc liền quyết định đi Nam Tỉnh Sơn, hắn tu vi như thế là có thể đi vào, hơn nữa Nam Tỉnh Sơn là một sơn mạch nhỏ ở Thiên Tân Thành, yêu thú ở đây đều là nhất cấp tương đương với một hậu thiên cảnh, sẽ không nguy hiểm lắm. Nam Tỉnh Sơn nằm ở phía bắc Triệu gia cũng rất gần, thường có một nhóm người săn bắn yêu thú đều đến đây, Triệu gia đệ tử cũng đến đây để săn bắn yêu thú về cho những đệ tử khác rèn luyện thực chiến. Yêu thú là trời sinh có thể tu luyện, chúng thông qua nhật nguyệt hấp thu hoặc thông qua chém giết ăn thịt những con thú khác, chúng bản thân lâu dần sẽ tự bản thân mở ra linh trí. Chúng rất nguy hiểm và khát máu nhục thân của chúng cường đại hơn những võ giả nhiều loại yêu thú có tốc độ rất nhanh, thường ở những nơi có linh thảo hoặc linh quả đều có chúng canh giữ. Nơi đây tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh cùng áp lực nguy hiểm. A Triệu Thiên tiến vào trong rừng, hắn vừa đi vừa cẩn thận nhìn xung quanh, bên trong một mảnh u minh rậm rạp, tạo cho người ta một cảm giác chết chốt. Giống. Một tiếng giống vang lên làm cả khu rừng rung chuyển, Triệu Thiên sắc mặt ngưng trọng, hắn chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng giống. Khi hắn tới nơi, một con thân đỏ tựa hổ đang chiến đấu với một con gấu, phía sau là một cây quả màu đỏ nhạt. Chu tinh quả, không ngờ lại thấy nó ở đây, nghe nói một quả có thể giúp tăng lên cảnh giới. Hắn trên mặt đầu tiên là kinh ngạc sau là mừng rỡ, cây chu tinh này có 3 quả có thể giúp hắn đột phá. Hắn lại nhìn sang hai con yêu thú đang giao chiến, hai mắt ngưng trọng. Bạo hùng tinh nhất cấp yêu thú, con còn lại là hỏa hạc hổ. Giống. Hỏa hạc hổ lóe thành tàn ảnh tấn công bạo hùng tinh. Bạo hùng tinh thân cao to lớn nhưng tốc độ chậm lại bị hỏa hạc hổ vồ một vớt máu bắn ra. Bạo hùng tinh hét lên vung tay về phía tàn ảnh hỏa hạc hổ nhưng lại hụt hướng vào một cây gần đó. Âm một tiếng vang lên, thân cây bị bạo hùng tinh đốn ngã. Triệu Thiên quan sát hai bên chiến đấu thấy vậy cũng chấn kinh. Một trưởng vừa rồi cho dù cao thủ hậu thiên lục tầng cũng sẽ bị thương, yêu thú đúng thật mạnh hơn võ giả bình thường nhiều. Chương 9, chiến hỏa hạc hổ người đăng, chỉ ở EN không giống. Âm bạo hùng tinh bị hỏa hạc hổ vung đuốt tấn công liền phát giận giống lên, thân hình to lớn của nó phình ra, từ trong miệng nó bắt đầu sinh ra một vầng sáng tròn ngắm thẳng hỏa hạc hổ phun ra. Hỏa hạc hổ cảm nhận được nguy hiểm, thân hình nó lóe lên tránh né công kích của bạo hùng tinh, đòn tấn công của bạo hùng tinh bị hỏa hạc hổ tránh liền đi thẳng đến một thân đại thụ cao lớn tạo ra một tiếng nổ nhỏ. Bùm ầm. Cây đại thụ to lớn ấy bị xuyên thủng cả thân cây bị đòn tấn công của bạo hùng tinh làm cho nó đổ xuống, Triệu Thiên thấy một màn cũng là giật mình. Đòn tấn công kia mạnh thật, cho dù hậu thiên thất trọng chắc cũng bị thương à, hỏa hạc hổ tốc độ cũng thật nhanh, đòn tấn công vừa tới đã tránh né trong nháy mắt. Giống. Nhìn chiêu của mình không đánh trúng hỏa hạc hổ, bạo hùng tinh tức giận kêu lên, nó di chuyển thân hình khổng lồ của mình tấn công hỏa hạc hổ. Hai bên giao chiến với nhau vì hình thể khác nhau và tốc độ chênh lệch mà bạo hùng tinh bị hỏa hạc hổ liên tục công kích bị thương máu me bê bết. Trên cơ thể nó chứa vô số móng vuốt của hỏa hạc hổ để lại, nhưng vì thể chất cùng phần da thịt bao phủ dù cho nhận bao nhiêu vết thương nó cũng không ngừng tấn công hỏa hạc hổ. Nó liên tục vung đuốt tấn công, hỏa hạc hổ tránh né thân hình lóe lên thành vô số tàn ảnh làm cho bạo hùng tinh không phân biệt. Triệu Thiên nhìn xem hai bên giao chiến, hắn liền nhìn thấy hỏa hạc hổ từ phía sau bạo hùng tinh trong miệng phun ra một ngọn lửa màu đỏ rực. Giống. Bạo hùng tinh bất ngờ bị hỏa hạc hổ tấn công, thân thể nó bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt đau đớn giống to lên. Qua thật lâu tiếng kêu của nó trở nên im lặng, thân thể to lớn đổ gục xuống. Trận chiến này kết quả hỏa hạc hổ giành chiến thắng. Triệu Thiên yên lặng quan sát chờ thời cơ cả hai tự chém giết lẫn nhau, hắn ngư ông đắc lợi, nhưng không ngờ hỏa hạc hổ chỉ bị thương nhẹ hơn nữa còn giết chết cả bạo tinh hùng. Nhưng chưa để hắn suy nghĩ thì hỏa hạc hổ lại vung một chảo về phía hắn, cái này làm hắn kinh hoàng đội tránh né. Nó phát hiện ra mình sau. Giống hỏa hạc hổ nhìn lấy Triệu Thiên thoát, nó tức giận kêu lên, sau đó thân thể lóe lên thành vô số tàn ảnh bao vây Triệu Thiên, những tàn ảnh đó đồng loạt tấn công hắn. Không xong, Triệu Thiên nhìn lấy những tàn ảnh ra tay một lượt sắc mặt ngưng trọng, hắn liền đội tránh né. Đúng số tàn ảnh nhanh biến mất, hỏa hạc hổ từ bên trái hiện ra nhìn Triệu Thiên lần thứ hai vung chảo. Triệu Thiên nhìn nó trong mắt chiến ý thiêu đốt, lần này đành phải liều với nó, nếu không mình sẽ chết như con gấu này mất. Hắn dứt lời liền thấy hỏa hạc hổ một chảo bổ tới hắn, trong cơ thể chân nguyên kích phát hét lên liền vùng trưởng lên. Ầm. Đúng hai bên giao phong, Triệu Thiên một trưởng bị chảo phá thân cũng chịu thương, khỏe môi chảy ra máu. Hắn lau vết máu nhìn lấy hỏa hạc hổ trong miệng quả cầu lửa, từ trong người hắn tử quan kiếm hiện ra. Truy vân kiếm thức quả cầu lửa từ hỏa hạc hổ bay đến, hắn chân nguyên bạo phát sử dụng truy vân kiếm thức bỏ ra một kiếm liền quả cầu lửa bị hắn chế ra. Ầm. Đúng tiếng nổ vang lên, Triệu Thiên thân bị đẩy lùi về sau ba vào cây liền phun ra một ngụm máu, trong mắt hắn chiến ý lần nữa thiêu đốt. Hắn lần này chiến đấu với yêu thú mạnh hơn mình nhưng không hoảng mà bình tĩnh đối chiến, còn lá giúp hắn càng đánh càng hăng. Giống nào? Hỏa hạc hổ cũng bị dư chấn đả thương, nó tức giận giống lên, thân thể lóe lên thành tàn ảnh trực tiếp tấn công Triệu Thiên. Triệu Thiên chân nguyên vận chuyển đến rất hay. Hắn nhìn thế công của hỏa hạc hổ cười lên, thân hình lóe lên cùng hỏa hạc hổ tấn công trực diện, người cùng yêu thú giao chiến, kiếm khí cùng đốt chảo liên tiếp va vào nhau. Triệu Thiên trên người dính vô số vết thương nhưng hắn không bận tâm, hỏa hạc hổ cũng không khác, bị hắn kiếm khí chém trúng vô số vết thương. Phúc. Đùng. Triệu Thiên phun ra màu, thân hình bắn về sau, hỏa hạc hổ trên người màu nhuộm đỏ, bộ lông nó tức giận điên cuồng giống lên, từ trong miệng nó hình thành một quả cầu lửa nhắm về Triệu Thiên mà bắn ra. Không thể kéo dài thêm, nếu không người thua sẽ là mình. Hắn cơ thể bị trọng thương, nếu kéo dài thêm sẽ không phải là đối thủ của hỏa hạc hổ. Hắn nắm trong tay tử quan kiếm chân nguyên trong đan điền vận chuyển một kiếm bổ ra. Đùng. Kiếm khí cùng hỏa cầu va chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ, khói bụi bốc lên không nhìn rõ mọi thứ. Hỏa hạc hổ giống lên một chảo bổ ra, khói bụi liền bị đánh tan nhưng lại không thấy Triệu Thiên đâu. Nó liền nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra Triệu Thiên. Truy vân kiếm pháp Triệu Thiên từ phía sau nó xuất hiện, trong tay tử quan kiếm hóa thành ảnh kiếm. Đây là chiêu thức thứ 3 trong truy vân kiếm thức. Truy vân kiếm thức mà Triệu Thiên hùng dạy hắn tổng có 5 thức, đã luyện thành thức thứ 3 đùng. Hỏa hạc hổ bất ngờ bị hắn tấn công từ sau liền vùng chảo ra ngăn cản thế công của Triệu Thiên. Hai bên nhanh bị bắn ngược về sau, Triệu Thiên nhìn hỏa hạc hổ chỉ bị vết thương dài, mắt ngưng trọng. Yêu thú này thực có linh trí thế mà cảm nhận được mình tập kích nó. Giống ngao. Hỏa hạc hổ giống một tiếng, thân hóa thành tàn ảnh tấn công Triệu Thiên. Lần này nó bị Triệu Thiên làm cho tức giận đến điên loạn, những tàn ảnh xuất hiện ngày càng nhiều, trong miệng chúng còn phát ra mô đạo hỏa cầu nhắm ngay Triệu Thiên bay đi. Không xong. Triệu Thiên không biết đâu thật giả liền vận dụng chân nguyên trong cơ thể liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí vào những tàn ảnh. Đùng, liên tiếp những tiếng va chạm vang lên từng cái tàn ảnh bị chém tan biến, hỏa hạc báo vung chảo bổ về Triệu Thiên, Triệu Thiên liền thúc dục tất cả chân nguyên trong đan điền hết lên. Đáng ghét, vô số kiếm ảnh tụ lại với nhau thành một kiếm ảnh to lớn cùng tứ chảo của hỏa hạc hổ va vào nhau, chảo thủ của nó nhanh chóng bị kiếm ảnh phá tan đánh thẳng về hỏa hạc hổ, nó cảm nhận nguy hiểm liền từ trong miệng một đạo hỏa cầu to lớn bay ra hai bên va chạm. Ầm. Triệu Thiên liền phun ra một ngụm máu thân chịu dư chấn của vụ nổ, ngay cả y phục của hắn cũng đã bị hủy. Hắn lau máu trên miệng nhìn phía trước hỏa hạc hổ bị thương nặng đang muốn đứng, trong tay hắn tử quang kiếm vung lên một đạo kiếm khí bổ thẳng về hỏa hạc hổ. Ngao, giống. Hỏa hạc hổ bị Triệu Thiên một kiếm bổ ngang thống khổ kêu lên, đầu lìa khỏi xác. Triệu Thiên nhìn nó lúc này đã bị mình giết chết liền thở nhẹ một hơi, như chút hết gánh nặng cả người được thoải mái. Nếu có người biết hắn hậu thiên tứ trọng cảnh có thể giao chiến với yêu thú có thực lực mạnh hơn lục trọng hậu thiên võ giả mà còn giết được nó, ắt sẽ khiếp sợ đến khó mà tin. Chương 10, đột phá người đăng. Chỉ ở yển không Triệu Thiên thả lỏng cơ thể ngồi xuống điều tức lúc nãy, giao chiến với hỏa hạc hổ đã làm hắn hao tổn rất nhiều chân nguyên, trên cơ thể còn có rất nhiều vết thương sâu bị những trảo công của nó tổn hại. Qua một thời gian hắn mở mắt, khôi phục thương tổn được một chút ta, nếu có đan dược thì tốt. Triệu Thiên nhìn tốc độ khôi phục của bản thân chậm liền thở một hơi, đan dược thập phần chân quý ở Thiên Tân Thành chỉ có một chỗ bán đan dược, dược sư là một chức nghiệp vô cùng cao quý, hơn nữa dược sư tu luyện cũng vô cùng khó khăn, cho dù tìm khắp Đại Chu Viêm Triều cũng chỉ có vài cái. Đợi ta đột phá tiên thiên cảnh, lúc ấy có thể thử một học luyện đan, lúc ấy có thể luyện chế ra đan dược giúp bản thân. Hắn nghĩ đến những truyền thừa vẫn còn đang bị phong ấn trong não hải của hắn, hai mắt sáng lên nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì một biến hóa xuất hiện, sắc của hỏa hạc hổ bắt đầu khô héo làm hắn giật mình. Chuyện gì xảy ra, làm sao thi thể của nó lại bắt đầu héo rút? Hắn cảm nhận được tử quang kiếm trong tay dị biến liền nhìn, thì phát hiện một luồng khí từ thi thể hỏa hạc hổ bị nó hấp thu, nhìn một màn như vậy hắn nhớ tới lời sư phụ hắn từng nói qua. Thì ra tử quang kiếm đang hấp thu tinh hoa của hỏa hạc hổ mà mình giết, theo như lời nói một phần của nó sẽ được truyền lại cho mình, phải tận dụng cơ hội này đột phá. Hắn ý niệm vừa động tử quang kiếm trở lại cơ thể hắn, một phần tinh hoa của hỏa hạc hổ cũng bắt đầu truyền lại cho hắn, hắn liền vận chuyển pháp quyết bắt đầu thôn vệ một phần tinh khí từ kiếm. Vốn hắn đang hao tổn chân nguyên nhưng vào lúc này, chân nguyên trong đan điền hắn như một cái động không đáy điên cuồng hấp thu, từng luồng chân nguyên quanh đan điền hắn tương thế cũng theo đó mà nhanh chóng khôi phục. Qua thật lâu hắn mở mắt. Nhiều đây cũng chưa giúp mình tấn cấp, phải nhanh phục dụng chu tinh quả. Hắn cảm nhận chân nguyên trong cơ thể gặp bình cảnh không xung kích được, nó cứ như một bức tường vô hình cản trở hắn không cho xung kích. Đối với võ giả tu luyện khi gặp tới bình cảnh là một vấn đề khó khăn nhất trong tu luyện. Có rất nhiều người vì gặp phải bình cảnh khó có thể đột phá làm cho bọn họ tu vi không tinh tiến mà chỉ đứng tại đó, có rất nhiều nguyên nhân không thể phá vỡ bình cảnh, chẳng hạn như chân nguyên tích lũy không đủ dẫn tới thiếu hụt không đột, cũng có thể do tư chất kém. Muốn phá vỡ bình cảnh trọng yếu nhất vẫn phải cần đan dược trợ giúp, đan dược có khả năng giúp ngươi tăng tiến tu vi nhưng như thế tạp chất trong đan dược sẽ được tích lũy trong cơ thể, hoặc chỉ cần tích lũy đủ chân nguyên là có thể đột phá. Triệu Thiên vừa nghĩ liền tiến đến chỗ chu tinh quả hái lấy ba quả, hắn nhìn ba quả chu tinh màu đỏ nhạt vui mừng. Chu tinh quả chỉ dùng được một quả, dùng thêm một quả hiệu dụng sẽ giảm đi rất nhiều, hy vọng là nó có thể giúp mình đột phá bước vào ngũ trọng cảnh. Hắn nói dứt câu liền nuốt một quả vào, khi vào trong miệng hắn dược lực chu tinh quả bạo phát trong cơ thể hắn, chân nguyên bắt đầu sôi trào không ngừng theo dược lực tăng lên, các khiếu huyệt trong cơ thể bắt đầu xông phá. Ngay tức khắc hắn cảm nhận được một bức tường vô hình ngăn cản hắn xung phá cảnh giới, hắn vận chuyển pháp quyết dẫn chân nguyên xung phá nhưng lại không thành. Thất bại. Thất bại. Thất bại trải qua hơn 2 canh giờ nhưng hắn chẳng xung phá thành công, liền ngừng vận chuyển chân nguyên trong miệng hắn thở ra một ngụm lắc đầu tự giễu. Không ngờ tới chu tinh quả dược lực cũng không giúp mình đột phá, như thế nào mới có thể ở đây? Hắn cũng không bởi vì đột phá thất bại mà nản, hắn tiếp tục suy ngẫm làm như thế nào có thể đột phá. Nhất thời nhìn thấy thi thể bạo hùng tinh cùng hỏa hạc hổ liền nói: "Quên nữa, những yêu thú trong cơ thể sẽ có yêu thạch, không biết hai bọn chúng có không nhỉ?" Yêu thạch là một phần rất quan trọng của yêu thú có thể tu luyện thường trong đầu sẽ xuất hiện yêu hạch cũng tùy vào từng loại yêu thú sẽ có kích cỡ khác nhau, yêu thú càng cường đại yêu hạch càng quý giá. Võ giả có thể dùng yêu hạch luyện hóa nâng cao tu vi nhưng lại rất nguy hiểm bởi vì yêu khí của nó vẫn còn tồn tại trong đó. Đối với luyện dược sư, yêu hạch càng quý giá hơn, nó có thể luyện thành đan dược, bọn họ thông qua bí thuật có thể xóa bỏ yêu khí từ đó luyện thành đan dược. Đa phần những nhóm săn yêu thú cũng vì yêu hạch của chúng mà vào trong sơn lâm săn bắn, cho dù chỗ đó có hung hiểm, giết được yêu thú mạnh thì bọn họ có thể bán cho luyện dược sư kiếm tiền. Triệu Thiên đi đến bạo hùng tinh một đao bổ vào đầu nó, sau đó tách ra bên trong toàn là não sọ nhưng lại có một viên cỡ như viên đá nhỏ màu xanh, Triệu Thiên thấy vậy vui mừng lấy ra. Ha ha ha, vận khí thật tốt, lại có được một viên yêu hạch lần này chắc có thể giúp ta đột phá đi, lại tiếp xem hỏa hạc hổ như thế nào. Triệu Thiên đi tới đầu lâu của hỏa hạc hổ, nhất đao bổ xuống đầu tách ra nhưng bên trong lại không có yêu hạch. Triệu Thiên nhìn thấy liền nghĩ đến lúc trước, chẳng lẽ bị tử quang kiếm thôn vệ, cũng trừ khả năng đó ra cũng không còn cách nghĩ khác. Triệu Thiên suy nghĩ cũng bình tĩnh nhìn lấy trong tay yêu hạch màu xanh liền quyết định, trước luyện hóa rồi tính sau. Bạo hùng tinh có sức mạnh ngang với hậu thiên lục trọng võ giả đi. Hắn liền ngồi xuống ngưng thần tĩnh khí hỗn độn thôn thiên pháp, vận chuyển yêu hạch trong tay hắn bắt đầu bị thôn vệ. Triệu Thiên cảm nhận được một tia yêu khí của bạo hùng tinh, luồng yêu khí ấy bạo động trong thể nội hắn, hắn cố gắng chống chịu, trong cơ thể hắn tử kiếm phát uy liền đem luồng yêu khí triệt tiêu hóa. Ngay sau đó tinh hoa trong yêu hạch bị hắn thôn vệ dần chuyển hóa thành chân nguyên. Chân nguyên trong đan điền như sóng vỡ đang cố tìm cách phá hủy bức tường vô hình ấy. Thất bại. Thất bại lại một lần nữa xung kích thất bại, nhưng Triệu Thiên không từ bỏ, đáng ghét nhất định phá cho ta ầm. Thành công. Qua mấy canh giờ, trải qua mấy lần thất bại nhưng hắn cuối cùng không từ bỏ, bình cảnh bị sóng lớn chân nguyên xung phá không chịu đựng được cuối cùng sụp đổ, hắn đạt đến hậu thiên ngũ trọng trung kỳ thì dừng lại. Triệu Thiên thở ra một ngụm trọc khí trên mặt vui mừng. Ha ha ha, hậu thiên ngũ trọng ta cuối cùng cũng đột phá, lần này tộc hội ta Triệu Thiên nhất định sẽ trả lại hết cho các ngươi. Ầm. Rắc rắc hắn nắm tay rồi tung ra một quyền vào thân cây cao to, cây ấy bị hắn một quyền nổ nát thân từng tiếng nứt vang lên sau đó hóa thành từng mảnh. Uy lực thật mạnh, nếu giao đấu với Hỏa Hạc Hổ nhất định có thể diệt nó nhanh chóng. Hắn cảm nhận chân nguyên dồi dào trong cơ thể trên mặt hiện lên sự hài lòng, hắn ngoại trừ chân nguyên dồi dào, nhục thân cũng bước vào luyện cốt cảnh, hai cái cộng lại cho dù võ giả hậu thiên thất trọng cảnh cũng có thể đối phó. Chương 11, vô tình gặp nhau người đăng, chỉ ở Yển không Triệu Thiên nhìn lấy xung quanh toàn là một mảnh đổ nát, lại nhìn bản thân quần áo toàn thân đều là máu cùng vết rách không khỏi nhớ tới vừa rồi giao chiến với yêu thú nơi này lại bị mình làm cho một mảnh hỗn độn, phải mau chóng ly khai nếu không có người phát hiện thì rất phiền phức. Hắn thu thập một chút đồ vật cùng thi thể hai con yêu thú sau ly khai, hắn một chuyến lịch lãm này đã đạt được so với dự tính còn muốn lớn hơn, chẳng những có thể kinh lịch chiến đấu mà còn đột phá tu vi, hắn còn muốn thử tham tiến vào sâu bên trong tìm kiếm một ít thảo dược. Dù sao tu luyện cũng tốn rất nhiều thời gian, nếu may mắn có thể tìm được dược thảo giống như Chu Tinh Quả cũng tốt, nghĩ như thế hắn liền tiến lên. Siêu siêu, ngay khi Triệu Thiên đi không được bao lâu có hai thân ảnh hắc y xuất hiện, một người trong đó nhìn khung cảnh xung quanh nói: "Kỳ lạ, lúc trước ta nghe thấy ở có người giao chiến, bây giờ lại không thấy một tên khác cũng nhìn đến trên mặt đất những mảnh vỡ xa còn có thi thể của Bạo Hùng Tinh." Trên mặt cười lạnh nói: "Xem ra chúng ta tới chậm, hắn có thể rời đi, ngươi nhìn phía trước thi thể của Bạo Hùng Tinh còn nữa, xung quanh có những cây bị phá hủy chắc có thể là một hồi ác chiến." Dấu vết cũng mới hắn chắc đi chưa xa tên kia theo lời hắn nói nhìn đến phát hiện thi thể Bạo Hùng Tinh hơn nữa đã bị người bổ đầu liền nói: "Ngươi nói đúng, xét theo tình huống Bạo Hùng Tinh luôn ít xuất hiện tại đây, nó luôn xuất hiện ở những nơi dược thảo có màu và mùi hương nồng, ngươi nhìn còn có đầu của Hỏa Hạc Hổ cũng tại, chắc có thể là thứ quý giá, chúng ta có muốn đuổi theo không?" Tên hắc y nhân kia nhìn hắn trên mặt mang theo âm lạnh cười: "Ngươi quên chúng ta đến đây là thăm dò tình hình của các thế gia trong Tiên Tân Thành sao? Hắc, chuyện đó chúng ta làm sao cũng được, quan trọng hơn là có bảo vật mà không muốn, thật sự là ngu ngốc." Tên đồng bạn nhìn hắn chào phúng, nhưng hắn trên mặt cũng hiện lên âm hiểm cười nhìn tên kia nói: "Ngươi nói cũng phải, nhiệm vụ lần này cũng không có gì quan trọng, chúng ta có thể làm sao cũng được. Như vậy chúng ta mau đuổi theo hắn có thể không đi xa." Hắn nói rồi từ trong người lấy ra một lọ thuốc, hắn vừa mở ra thì từ trong có một cỗ mùi vị khó chịu bay ra, qua một lúc từ trong rừng đi ra một con nhìn rất giống chó yêu thú, hắn lại từ trong người lấy ra một viên thuốc cho nó ăn vào sau lại lấy một mảnh vải rách trên đất đưa cho nó ngửi. "Mau truy tìm chủ nhân của vật này." Nó ngửi xong liền nhắm thẳng hướng lúc Triệu Thiên đi, hai tên kia cũng nhanh phi người đi theo nó. Triệu Thiên lúc này đã đi đến một cái hồ nước nhìn rất trong xanh, hắn nhìn xung quanh không thấy ai lại nhìn bản thân hắn tự rêu nói: "Hai, trên người toàn máu cùng bẩn, may ở đây có một hồ nước xuống tắm một chút, nếu không trở về thế nào cũng bị mâu thân mắng một trận." Hắn liền cởi bỏ y phục tự thân nhảy xuống từng giọt nước bắn tung tóe lên, hắn trên người vết máu cũng liền theo nước mà trôi đi, da thịt hắn cũng bởi vì hấp thu nhiệt lực mà trở nên sạm đi không ít nhưng đổi lại nó trông rắn chắc hơn trước rất nhiều. "Thật thoải mái, nước hơi mát thật tuyệt." Hắn hô lên một tiếng, cả người nằm trên mặt nước ngước nhìn bầu trời trong xanh, nhìn trong rất trong lành và êm ấm, cả tâm hồn lẫn thể xác hắn như hòa vào thiên nhiên. Xào xạc, nhưng khi hắn đang cố tận hưởng thì từ xa truyền đến xì xào làm cho hắn rất tò mò, hắn liền núp sau một ngọn đá lú đầu ra một chút, nhìn thấy một màn làm hắn máu mũi đều muốn phun ra. Tại phía trước hắn không xa có một nữ nhân cũng đang tắm, nàng tóc dài đen tuyền, thân thể trắng như bạch ngọc, hai quả đào bự trước đung đưa làm cho hắn xúc động muốn xịt máu, nhưng chết người nhất là nàng, nơi thánh địa có một hàng đen nhung che lấp, khe suối ránh màu hồng nhạt nhìn trong rất mê người làm cho hắn nhìn đến không rời mắt. Không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng nhiều đây cũng đủ làm Triệu Thiên nhìn đến ngây người, nhưng hắn mau chóng tỉnh táo. "Phải bình tĩnh, không được nhìn, không được nhìn." Hắn cố trấn tĩnh bản thân mình. Một hồi hắn nhìn xung quanh cảm thấy kỳ quái. Quái lạ, như thế nào một nơi sơn lâm nguy hiểm như thế này lại có nữ nhân ở đây được, hơn nữa lúc mình ở đây đâu có thấy ai khác ngoài mình đâu. Hắn lại một lần nữa nhìn lại phía trước đang tắm nữ nhân, nhưng lần này hắn không giống như trước mà là cảm thấy kỳ lạ, hắn muốn nhìn xem nàng tu vi như thế nào, nhưng chưa kịp thì một tiếng. Xoay. Nữ nhân này nghe được tiếng xoạt liền nhanh chóng cầm lấy y phục che lại nhìn phía tảng đá Triệu Thiên đang nuốt kêu lên trong thanh âm rất lạnh lẽo như muốn giết người. Không xong bị phát hiện, nếu để nàng ấy biết mình nhìn lén thì chết chắc. Hắn trong lòng nhảy dựng lên, muốn đem y phục mặt vào nhưng là nó lại nằm trên bờ, hắn không cách nào lấy được. Xong, nếu mình lên tiếng thì bị cô nương ấy hiểu lầm, mình thanh danh cũng chẳng tốt, hủy cũng có sao. Nữ nhân kia mặt vào y phục lại không nghe thấy hắn trả lời liền một lần nữa lạnh giọng nói ra: "Nếu ngươi không ra thì đừng trách ta buộc ngươi ra." Triệu Thiên nghe xong liền biết nàng muốn động thủ liền lên tiếng nói: "Vị cô nương này, nếu không phiền cô có thể quay mặt chỗ khác để ta có thể thay y phục được không, nó đang nằm trên bờ mà ta đang dưới nước." Nữ nhân kia nghe hắn nói sắc mặt liền lạnh như khói banh, lạnh giọng nói với hắn: "Hừ, ngươi cho là ta không biết ý đồ ngươi sao? Muốn ta quay mặt đi rồi trốn sao?" Triệu Thiên nghe nàng nói vậy liền biết nàng không tin lời mình nói, hắn vội lên tiếng biện minh: "Ta hứa với cô nương ta sẽ không trốn." Nàng nghe hắn nói vậy liền bán tin, nàng trước giờ thân thể có cho ai nhìn nhưng không ngờ hôm nay lại bị người khác lén nhìn, làm sao nàng có thể bỏ qua. "Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Đáng ghét, nếu đã như vậy cô cùng đừng trách ta." Hắn thật lòng nói mà nàng không tin, hắn liền tức giận từ trong nước trần truồng đi lên. "Á, ngươi, ngươi..." Nàng cũng không ngờ Triệu Thiên lại bạo như vậy, liền thân thể trần đi lên trước mặt nàng lấy y phục, nàng mặt không khỏi đỏ lên hơn nữa còn vô cùng tức giận, nhanh quay người sang chỗ khác không dám nhìn. Triệu Thiên cũng mặc kệ nàng, mà cầm lấy y phục mặc vào, hắn lúc trước đã nói, mà nàng không tin hắn cũng hết cách đành phải làm như vậy. Xoạt xoạt, tiếng hắn mặc lấy y phục truyền đến tai nàng làm nàng càng thêm tức giận, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người như hắn cứ như thế trần như nhộng đứng trước mặt một nữ nhi mà mặt lấy y phục. Nay cũng không trách Triệu Thiên được, hắn cũng là bắc đắc dĩ mới làm như vậy. Hắn mặc vào rồi nhìn nàng nói, cô nương có thể quay người lại được rồi. Nữ nhân này vận một màu bạch y phối hợp với dáng người của nàng nhìn rất đẹp, hơn nữa khí chất tỏa ra từ người nàng để người ta cảm giác như tiên nữ xa không chạm tới. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Thiên, ngươi nhìn thấy những gì? Triệu Thiên nghe nàng hỏi, nếu hắn nói ra đã thấy hết thì không xong với nàng, ta liền một mặt giả bộ thành thật nói với nàng, tại hạ không nhìn thấy gì cả, lúc ta đang ngắm bầu trời thì nghe thấy thấy tiếng đục nước sau liền nghe cô hét lên, vì vậy ta mới đi ra. Tại hạ có thể thề với trời những lời tại hạ nói là thật. Nàng nhìn Triệu Thiên một bộ thành thật, nàng không khỏi nghi ngờ ánh mắt lạnh lùng làm cho hắn dùng mình. Nàng một giọng lạnh nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Dám nhìn lén ta còn biện minh. Nàng dứt lời trong tay trường kiếm rút ra nhắm thẳng Triệu Thiên đánh tới. Triệu Thiên không ngờ nàng lại tấn công mình, ý niệm vừa động tử kiếm ra. Ầm ầm. Triệu Thiên bị nàng một kiếm đẩy lùi, miệng còn chảy ra máu, kinh ngạc nhìn bạch tỷ nữ nhân. Hậu Thiên bắt trọng nhìn nữ nhân này cũng 15-16 nhưng tu vi lại cao như vậy, cho dù là thiên tài của các thế gia cũng không có như nàng nhỏ tuổi như vậy, làm sao mà hắn không kinh ngạc? Nhưng ngạc nhiên hơn không chỉ có hắn mà nàng cũng ngạc nhiên. Hậu Thiên ngũ trọng, hắn vậy mà đỡ được một kiếm của mình, thiên tài trong Thiên Tân thành này mình đều biết nhưng hắn là ai? Chương 12, liên thủ đối địch người đăng, chỉ ở yển không. Triệu Thiên lau máu trên miệng mình nhìn nàng đang thong dong đứng dò xét mình liền nói, cô nương ta thực sự không có nhìn lén cô. Hừ, đám nam nhân các ngươi không có thứ gì tốt cả, có gan làm không có gan chịu, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi nói thật sao? Xem kiếm, nàng nói rồi hét lên vung kiếm tấn công Triệu Thiên không cho hắn cơ hội giải thích. Nữ nhân này, hắn cũng không có cơ hội giải thích thì thấy nàng đã tiến gần đến mình. Trong tay tử kiếm bắt đầu thi triển, hai bên giao kiếm với nhau, nhưng do sự chênh lệch về tu vi Triệu Thiên luôn ở hạ phong nhưng nữ nhân này không có ý giết hắn, hai bên giao phong với nhau. Bạch Y nữ nhân cùng hắn thi triển chiêu thức cùng hắn giao phong càng ngày càng kinh ngạc, những chiêu thức của nàng vậy mà bị hắn cản phá, tuy nhìn hắn ở hạ phong nhưng cũng khó đánh bại hắn, trừ khi nàng tung ra hết thực lực mới có thể nhất chiêu đánh bại hắn, nhưng làm thế có thể giết hắn. Nữ nhân này thế mà vẫn chưa vận dụng hết toàn lực, nếu làm thế có thể mình sẽ dễ dàng bị nàng đánh bại. Hắn lúc này chân nguyên lực không ngừng sôi trào giúp hắn đối kháng với kiếm chiêu của nàng, hai người giao chiến toàn là kiếm chiêu cùng so thân pháp với nhau. Nhưng khi hai người đang giao chiến thì từ đâu ra xuất hiện một hành thủ, biến cô bất ngờ làm hai người lui về sau. Bạch Y nữ tử mặt trên nên lạnh đi nhìn xung quanh cảnh giác. Triệu Thiên nhìn xung quanh không cảm nhận được liền quát, là ai? Hắn vừa dứt lời từ trong rừng đi ra hai đạo hắc ảnh, hai người này nhìn thấy hai người Triệu Thiên cười lên, ha ha ha, không ngờ tới các ngươi còn có thể tránh né một trường vừa rồi. Bạch Y nhân nhìn hai người bọn họ trong tay trường kiếm nắm chặt, một tên hắc ý nhìn nàng dò xét từ trên xuống dưới liền cười nói, ha ha ha, tiểu cô nương đừng nóng có gì, chúng ta từ từ bàn luận sau. Dáng người cũng rất tốt, xem ra là một mỹ nhân a. Hắn bị ổi cười nhìn lấy nàng như sói đối. Bạch Y nhân sắc mặt càng thêm băng lãnh. Triệu Thiên nhìn bọn họ hai người tu vi đều cao liền hỏi, không biết hai vị là ai, ta sao lại đánh lén chúng ta? Đánh lén, ha ha ha, ta chỉ thấy hai người các ngươi giao chiến nhàm chán cho nên phụ trợ một chút cho thú vị, sao có thể gọi là đánh lén? Tên Hắc Y nhân kia nhìn Triệu Thiên khinh thường cười nói. Bạch Y nhân nhìn hai người Hắc Y nhân dò xét một lần lại hướng Triệu Thiên nhắc nhở, ngươi cẩn thận, hai người bọn họ là người của Thiên Sát Đường. Triệu Thiên nghe Bạch Y nhân nói liền giật mình nhìn lấy hai người Hắc Y nhân, trên người bọn họ có một tấm bài thân phận. Thiên Sát Đường hai Hắc Y nhân cũng không ngờ mình thân phận như thế bị một tiểu nữ nhân nhìn ra, trong mắt lóe lên quang mang muốn giết người diệt khẩu, bọn họ tới đây làm nhiệm vụ thân phận không thể tiết lộ, nếu có người biết giết, trầm giọng nói, ngươi biết chúng ta. Bạch Y nhân cảnh giác nhìn hai người trong tay trường kiếm sẵn sàng xuất kích. Thiên Sát Đường người làm việc chỉ nhận tiền không nhận chủ, bọn họ tổng bộ thập phần bí mật, người nắm giữ Thiên Sát Đường là một tiên thiên ngũ trọng. Trong Thiên Tân Thành nghe tới Thiên Sát Đường ai cũng biết và sợ hãi mọi khi nghe đến bọn họ, nghe nói bọn họ tổng có ngũ đại đường chủ thực lực vô cùng mạnh, thuộc hạ, đệ tử có hơn mấy ngàn người. Bọn chúng tổng bộ không một ai biết rõ, nhiệm vụ của bọn họ là ám sát giết người, không phân biệt tốt xấu, bọn họ chỉ nhận tiền không nhận chủ, không hỏi lý do, mấy năm nay không biết bao nhiêu người chết trong tay bọn chúng. Thành chủ Thiên Tân Thành từng ra chỉ thị các thế gia hợp lực tiêu diệt chúng nhưng lại không thể nào tiêu diệt tận gốc bọn họ, chúng cứ như măng mọc thành viên chiêu nạp ngày càng nhiều, bọn họ tu vi cũng cao. Phụ thân Triệu Thiên trong một lần làm nhiệm vụ bị bọn họ tập kích làm cho hắn trọng thương, càng làm cho tu vi suy giảm, nếu không nhờ có cơ duyên của Triệu Thiên thì bây giờ Triệu Thiên hùng cũng không thể khôi phục. Nghe đến ba chữ Thiên Sát Đường, Triệu Thiên trong mắt lóe ra quang mang, trong tay tử kiếm cũng cảm nhận được hắn sát ý. Hai người Hắc Y nhân nhìn bọn họ hai người âm lãnh nói, xem ra ngươi biết rất nhiều, người biết thân phận chúng ta đều có một con đường là chết, hắc sát ngươi giết tiểu tử này còn ta sẽ đối phó với tiểu mỹ nhân này. Bạch Y nhân nghe bọn họ nói muốn giết chính mình, trong lòng sát ý cùng lửa giận lúc trước bị Triệu Thiên làm cho không chỗ phát tiết, bây giờ lại có thể nàng nhìn qua Triệu Thiên nhắc nhở, ngươi cẩn thận, hạ hạ hạ, lo cho hắn sao? Yên tâm, ta sẽ cho nàng sung sướng, sau đó sẽ tới hắn. Hắc Y nhân nhìn Bạch Y nhân ánh mắt thèm muốn không che giấu vô sĩ nói ra, nàng nghe đến sắc mặt lạnh dần, trong tay trường kiếm vung lên, chân nguyên trong cơ thể sôi trào đánh về phía hắn. Tên còn lại là Hắc Sát nhìn lấy Triệu Thiên cười lạnh cùng khinh thường, một tên ngũ trọng còn con muốn cùng ta giao đấu thật nực cười, nhưng hắn cũng đã nói là giết ngươi, vậy ngươi muốn tự sát hay ta giết ngươi? Ngươi không có cơ hội giết ta. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, yên tâm, cả Thiên Sát Đường sớm thôi cũng sẽ theo ngươi bầu bạn. Triệu Thiên trên thân chân nguyên lực phát động ánh mắt lạnh đi. Tử kỳ của ta, thật ngông cuồng vậy, để ta tiễn ngươi. Hắn nắm lấy cây thương Hậu Thiên thất trọng tu vi kích phát, hắn hét lên. Phương Họa kích thương kích của hắn vận dụng chia thành nhiều đạo thương kích, lực sát thương lại lớn, một kích này cho dù là người ngang cảnh giới với hắn đều bị trọng thương, huống chi là Triệu Thiên, hướng về Triệu Thiên truy vân kiếm thức thứ ba. Triệu Thiên sử xuất truy vân kiếm kiếm cũng thành mấy đạo tàn ảnh cùng thương kích của Hắc Sát giao phong. Ầm ầm, Hắc Sát cùng Triệu Thiên người người đều bị chấn lui về sau, phía xa đang giao chiến Hắc Y tên là Bạch Sát cũng đang chật vật với Bạch Y Nhân, Bạch Y Nhân cũng nhìn thấy Triệu Thiên chiến đấu cũng không khỏi giật mình. Lúc đấu với nàng hắn không có như đấu với Hắc Sát, lúc ấy hắn cũng chật vật với mình nhưng lúc này hắn lại đẩy lùi cao thủ hậu thiên thất trọng hơn nữa còn ở là tiên phong. Hắc Sát cũng kinh hoàng, hắn giao chiến với Triệu Thiên mới có thể cảm nhận được thực lực của hắn, người như Triệu Thiên nếu giữ lại sẽ nguy cho Thiên Sát đường hắn, nắm lấy thương kích hắn phi người tung kích. Thiên Ưng Loạn Vũ kích, Triệu Thiên nhìn thương kích như mưa rơi từ trên hướng về hắn, chân nguyên lực trong cơ thể lưu động, tử quan kiếm trong tay run lên. Tu ảnh tăng kiếm. Hai người giao phong liên tục, Hắc Sát muốn một kích giết Triệu Thiên nhưng lại bị Triệu Thiên liên tục phá đi, hai người vận dụng thân pháp cùng vũ kỹ liên tục giao chiến với nhau. Bạch Sát cùng Bạch Y Nhân giao chiến hắn bị nàng bức liên tục sử dụng tuyệt chiêu cũng chỉ đẩy lùi nàng, phải biết hắn tu vi bắt trọng hậu thiên nhưng lại yếu thế giới nàng. Hoa Vũ kiếm, Bạch Y Nhân thân hình luyện chuyển kiếm trong tay như những cánh hoa vô cùng nhẹ nhàng nhưng đằng sau sự nhẹ nhàng là một sức mạnh hung tàn. Đáng ghét, cốt nguyên thủ tay của hắn bốc lên khí màu đen dần chuyển hóa thành ảnh thủ chặn kiếm của nàng, cốt nguyên thủ của hắn được luyện không khác binh khí là mấy, thậm chí còn mạnh hơn. Tuy cốt nguyên thủ mạnh nhưng so với kiếm của Bạch Y Nhân còn kém liền bị phá, hắn thân cũng bị dính một kiếm. Lúc này phía Triệu Thiên cùng Hắc Sát giao đấu, hắn bị Triệu Thiên liên tục đẩy lùi trên người cũng có vài vết thương, Triệu Thiên cũng như vậy nhưng hắn chiến ý lại rất mạnh, Hắc Sát nhìn lấy đồng bạn mình cũng bị thương liền tức giận. Phá thiên thương. Hắn chân nguyên lực vận dụng hết tất cả vào chiêu này, đây cũng là chiêu mạnh nhất của hắn. Triệu Thiên biết hắn muốn liều cùng hắn cũng vận dụng chân nguyên lực còn lại vào một chiêu kiếm. Lãng Vân truy kích tầm ầm. Chương 13, Triệu gia tộc hội, một người đang chỉ ở Yển Không Giáp. Giáp những tiếng đứt gãy trong làn khói mù mịt làm cho hai người đang giao chiến Bạch Y Nhân cùng Bạch Sắt dừng lại im lặng quan sát tình huống bên trong. Lúc vừa rồi Triệu Thiên công kích cùng Hắc Sát công kích làm chấn động xung quanh, cây cối đều bị uy lực vụ nổ phá hủy, khói bụi nguy ngút không thấy rõ tình trạng bên trong. Một làn gió thổi qua làm cho khói bụi cuốn theo để lộ ra bên trong tràng cảnh làm cho hai người Bạch Y Nhân chấn kinh. Bên trong Triệu Thiên khỏe môi chảy máu, y phục trên người rách một nửa, cơ thể hắn có vài vết thương thấy rõ cả thịt bên trong, đứng nhìn phía trước Hắc Sát trong tay cầm thương kích đã rạn nứt trên mặt còn mang theo hoảng sợ và không thể tin được trợn mắt nhìn Triệu Thiên. Không thể nào ta lại bại bởi ngươi. Hắn nói hết câu thì một vết dài từ đầu hắn chạy dọc tới thân, sau đó cả người sụp đổ thân cách làm hai, đến khi chết hắn còn không thể tin được mình bị hậu thiên ngũ trọng sát hại, hai mắt trợn ngược chết không nhắm mắt. Phía xa Bạch Sát nhìn thấy một màn như thế cũng không che giấu sợ hãi, hắn biết rất rõ thực lực của Hắc Sát như thế nào nhưng không thể ngờ hắn lại bị giết như vậy. Hắn nhìn Triệu Thiên bị trọng thương trong lòng nổi sắc cơ. Tiểu tử này không thể lưu lại được, hắn rất nguy hiểm. Hắn liền tung người ra một trường hướng Triệu Thiên đánh tới, hắn muốn giết Triệu Thiên bây giờ nếu không sau này khó đối phó. Bạch Y Nhân cũng bị Triệu Thiên một màn này chấn kinh, nàng cũng không ngờ hắn có thể giết được hậu thiên thất trọng võ giả hơn hắn hai tiểu cảnh giới, chiến lực như thế lần đầu nàng chứng kiến. Thiên Tân Thành rất nhiều gia tộc đệ tử thiên tài nhưng người như Triệu Thiên có thể vượt cấp khiêu chiến rất hiếm thấy. Lúc này Bạch Sát ra tay muốn giết Triệu Thiên làm nàng tỉnh lại, sau đó vung kiếm ngăn hắn. Diệt Hoa kiếm pháp. Trường pháp của Bạch Sát nhanh bị nàng phá giải, kiếm khí vẫn còn tấn công hắn, Bạch Sát tránh né không được. A a a. Tay ta, hắn bị trúng một kiếm của nàng phế mất cánh tay, hắn đau đớn kêu lên. Bạch Y Nhân liền thuận thế muốn kích sát hắn nhưng không ngờ tên Bạch Sát từ trong người lấy ra một quả cầu trọi về phía hai người bọn họ. Triệu Thiên thấy vậy hét lên. Coi chừng. Ầm ầm. Quả cầu nổ ra thành một làn khói đen chặn lại hai người bọn họ. Bạch Y Nhân trong tay trường kiếm bổ ra một kiếm, làn khói mau chóng tách ra nhưng không thấy Bạch Sát, chỉ thấy vết máu. Bọn họ nhìn xung quanh nhưng không thấy. Các ngươi đợi, Thiên Sát Đường bọn ta nhất định sẽ không bỏ qua, thu chặt một tay sau này ta sẽ trả. Hạ 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 hạ. Từ trong rừng truyền ra tiếng nói của hắn, hôm nay bọn hắn làm nhiệm vụ nhưng không ngờ lại bị hai người Triệu Thiên cùng Bạch Y Nhân chặt đứt một cánh tay, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Thử, lại để cho hắn thoát. Bạch Y Nhân nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của hắn nhưng thất bại, hắn đã trốn thoát, nàng cũng không muốn truy. Nàng nhìn lại Triệu Thiên bị thương nặng liền hỏi, ngươi không sao chứ? Triệu Thiên nghe nàng hỏi như thế nhìn lại bản thân trên người vết thương cả người hơi mệt mỏi liền nói, không sao, nghỉ ngơi một lát là khỏe. Bạch Y Nhân nhìn hắn khí tức suy yếu từ trong người lấy ra một lọ thuốc đưa cho hắn nói, người ăn vào đi, nó có thể chữa lành những vết thương của ngươi mau chóng. Triệu Thiên nhìn lọ thuốc trên tay của nàng chần chừ một lát rồi cầm lấy nướng nàng, đa tạ cô nương. Hắn nói rồi mở lọ thuốc ra, một mùi hương dễ chịu xông vào mũi làm cho hắn kinh ngạc, tuy chưa học về luyện đan nhưng nghe người khác nói đan dược có mùi thơm là loại quý giá rất đặc biệt là đan dược trị thương. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền đổ ra một viên nuốt vào trong bụng, một cỗ dược lực mát mẽ dễ chịu từ đan điền lan tỏa ra khắp cơ thể, những vết thương trên người của hắn cũng mau chóng lành lại. Qua một hồi lâu hắn trên người vết thương khôi phục lại hết, chân nguyên tổn hao cũng dần khôi phục, hắn nhìn thân thể mình một chút rồi đối với Bạch Y Nhân cảm kích. Lần này ta nợ cô nương ân tình, lần sau có cơ hội nhất định sẽ đền đáp. Bạch Y Nhân trên mặt đeo sa mỏng vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, lúc đầu nàng đối với hắn là muốn giết hắn nhưng trải qua lần này nàng lại không nghĩ như vậy, thấy hắn cảm kích mình nàng liền nói, không cần khách khí, ta chỉ giúp ngươi một tay mà thôi, sắp trời cũng sắp tối rồi ta đi trước, có duyên sẽ gặp. Nàng nói rồi liền tung người rời đi. Triệu Thiên nhìn theo bóng lưng nàng sau lắc đầu, hắn lại nhìn thi thể của Hắc Sát đang dần khô héo đi, tử kiếm trong tay hắn đang hấp thu lấy tinh hoa của Hắc Sát. Thứ tốt không thể bỏ lỡ, mau chóng luyện hóa có thể giúp mình tấn thăng lục trọng cảnh, như thế bớt đi một phần khổ cực. Tử kiếm hấp thu xong hết liền một nữa sẽ truyền cho hắn, hắn nhanh nhân cơ hội này nâng cao tu vi chuẩn bị tộc hội sắp đến, hắn hôm nay lịch luyện thu hoạch cũng nhiều, từ trên người Hắc Sát thu được một lọ đan dược. Hơn vài giờ trôi qua, Triệu Thiên cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm nhận chân nguyên trong cơ thể tự cười. Hấp thu tinh một nữa tu vi của hắn cũng chỉ giúp mình để thăng đến hậu thiên ngũ trọng hậu kỳ, chỉ kém một bước là bước vào lục trọng, mà thôi tu luyện không thể gấp nhiều đây đã đủ không nên tham lam, sắc trời cũng tối mau chóng trở về thôi. Đêm tối trong một căn phòng một nữ nhân vận bạch y ngồi nhìn đối diện mình hai người một trung niên nhân cùng một mỹ phụ, trung niên nhân nghe bạch y thiếu nữ nói chuyện sắc mặt ngưng trọng sau đó là nghi ngờ, nữ nhi lời ngươi nói là thật sao? Bạch y thiếu nữ này chính là người lúc trước cùng Triệu Thiên chiến đấu trong rừng, nàng lúc này đã đem sa y gỡ xuống lộ ra khuôn mặt quy quốc, khuynh thành. Triệu Thiên nếu nhìn thấy sẽ bị nàng hấp dẫn bởi vẻ đẹp không tì vết của nàng, lúc nàng về đã đem chuyện xảy ra trong rừng kể lại, còn trung niên nhân cùng mỹ phụ này là phụ thân cùng mẫu thân nàng, nghe phụ thân hỏi nàng khẳng định. Vâng, ta còn cùng một cái tên là Bạch Sát giao thủ, chặt đứt hắn một tay nhưng hắn lại chạy thoát, ban đầu bọn chúng nói cái gì nhiệm vụ ta cũng không rõ nữa. Trung niên nhân nghe vậy liền rơi vào trầm tư thật lâu sau nhìn nữ nhi cùng phu nhân mình cùng với Bạch Y thiếu nữ. Xem ra bọn chúng muốn làm chuyện gì đó liên quan đến Thiên Tân Hành, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác báo cho các gia tộc khác phòng hở. Một bên mỹ phụ nhìn phu quân mình một chút, nhìn nàng khoảng 30 mấy tuổi nhưng nhìn lại cùng Bạch Y thiếu nữ như tỷ muội mà không phải mẹ, còn với nhau. Có khi nào chúng muốn ra tay với Triệu gia không? Vì lần trước Triệu Thiên Hùng đã giết một đường chủ của họ còn đánh trọng thương một tiên tiến cảnh, từ đó tới nói có thể chúng muốn ra tay với Triệu gia. Trung niên nhân nghe phu nhân mình nói cũng có lý, bọn Thiên Sát Đường cùng Triệu gia có mối thù với nhau mấy năm nay, Triệu gia người luôn truy tìm hang ổ bọn chúng. Ừm, nàng nói cũng có lý, nếu thật như vậy chúng ta cũng không ngồi yên, hơn nữa ta cùng Thiên Hùng là huynh đệ với nhau, hắn luôn giúp đỡ ta lúc nguy hiểm, làm sao ta có thể ngồi yên được. À phải, hình như nữ nhi có nhắc đến một tiểu tử hậu thiên ngũ trọng giết được một tên thất trọng, chuyện này thật không? Bạch Y thiếu nữ thấy phụ thân mình không tin liền nói chính mắt ta nhìn thấy làm sao giả được, tên kia bị hắn che làm đôi trước khi chết trên mặt còn không thể tin được mà hắn trên người cũng liền bị thương nhưng lại không sao. Trung niên cùng mỹ phụ nghe vậy hai người nhìn nhau vẻ cũng không thể tin, trung niên nhân liền hỏi: "Theo ta biết trong Thiên Tân Thành không có người nào như con nói có thể vượt hai cấp chiến đấu, cho dù là ta cũng chỉ có thể đánh ngang với người trên ta một tiểu cảnh giới mà thôi. Ban đầu con cùng hắn giao chiến hắn đỡ được một kiếm, đấu với con thì hắn luôn ở hạ phong nhưng khi đấu với Hắc Sát hắn lại hoàn toàn khác, nếu như suy nghĩ của con là đúng thì hắn có thể đánh ngang với Hậu Thiên bắt trọng cảnh." Nàng nghĩ đến trận chiến của mình với Triệu Thiên nói ra cho hai người bọn họ nghe. Phu phụ hai người nghe thấy vậy cũng chấn kinh, nếu vừa rồi có thể vượt hai tiểu cảnh giới chiến đấu bọn họ chỉ kinh ngạc nhưng nghe nữ nhi mình nói như vậy bọn họ liền chấn kinh. Thời gian cũng mau trôi qua đã hơn 5 ngày từ khi hắn lịch lãm trở về, hôm nay mọi người trong Triệu gia đều đặc biệt sôi trào, không khí trở nên hứng khởi hơn, mấy năm mới một lần Triệu gia tộc hội nơi quy tụ các chi thứ trong gia tộc lại với nhau, là ngày đặc biệt quan trọng đối với đệ tử Triệu gia. Chương 14, Triệu gia tộc hội 2, người đang chỉ ở Yển Công Hồ. Qua một đêm tu luyện Triệu Thiên hắn cũng tỉnh trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, cảm thụ chân nguyên lực dồi dào trong đan điền khí hải chỉ kém một bước nữa là có thể đột phá Hậu Thiên lục trọng, hắn đang ngẫm nghĩ tìm cách đột phá thì một tiếng kêu từ ngoài phòng hắn vang lên. "Ca ca, huynh mau chuẩn bị, phụ thân cùng mẫu thân đang đợi." "Muội đợi một lát ta ra ngay." Triệu Thiên hướng bên ngoài nói, sau nhanh thay đổi một thân y phục qua một hồi hắn đi ra nhìn thấy muội muội mình Triệu Như Hương một thân hồng sắc y phục kết hợp với dung mạo xinh đẹp của nàng nhìn rất động nhân. Triệu Như Hương thấy hắn nhìn mình trong lòng vui mừng sau đó cười nhìn hắn. "Thấy sao? Hợp với muội không?" Triệu Thiên nhìn nàng như con bướm nhỏ xoay người một vòng cười nhìn mình trông rất đáng yêu, hắn đưa tay sờ đầu nàng cười nói, "Ừm, muội mặc nó rất hợp nhìn càng thêm xinh đẹp, không biết bao nhiêu người bị muội cuốn hút đây, nghĩ đến làm ta khó chịu á." Triệu Như Hương được hắn khen trong lòng cảm thấy rất vui, đợi nghe hắn nói câu sau mặt nàng đỏ lên, nhìn hắn hờn dỗi. "Hừ, người ta mới không như vậy, huynh thật đáng giận muội mặt kệ huynh." Triệu Thiên nhìn nàng tức giận liền dỗ một nàng, hai người nô đùa một hồi liền cùng nhau rời đi, khi ra ngoài đã thấy Triệu Thiên Hùng cùng Lâm Quân Nghi đang chờ bọn họ. Triệu Thiên Hùng hôm nay tu vi đã hoàn toàn khôi phục trên người tản mát ra một cỗ khí tức uy nghiêm, những ngày này hắn đều nhờ luyện hóa cây nhân sâm mà Triệu Thiên Long dừa cho nên tu vi mau chóng khôi phục. Lâm Quân Nghi mặc y phục hồng nhạt giống như Triệu Như Hương nhìn nàng trông rất trẻ, đẹp, nguyên nhân cũng vì Triệu Thiên Hùng hồi phục làm cho nàng tâm tình rất tốt, lúc trước vì bệnh tình của hắn nàng thì tiểu tuy đi, nhưng từ khi hắn khỏi bệnh nàng liền so với trước vui hơn. Đối với nàng có thể nhìn thấy phu quân mình hồi phục lại bộ dáng oai hùng ngày xưa cùng con cái của mình không bị người khác bức hiếp làm nàng cảm thấy rất mỹ mãn. "Phu thân, mẫu thân đã để các người chờ lâu." Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương ra tới liền hướng hai người họ kính thưa, Triệu Như Hương một bên đi tới nắm lấy cánh tay mẫu thân mình cười nói, Triệu Thiên Hùng nhìn hắn huyết khi dân chào liền gật đầu cười nói: "Các ngươi đã tới thì đi thôi, tộc hội cũng gần đến giờ rồi." Gia đình bốn người bọn họ cùng nhau đi, trên đường đi Triệu Thiên nhìn thấy xung quanh rất nhiều người đang miệt mài luyện võ, nhìn rất sôi trào và náo nhiệt. Trên đường đi có rất nhiều người nhìn bốn người Triệu Thiên xì xào, đặc biệt là khi nhìn thấy Triệu Như Hương như thế xinh đẹp đều nhìn đến ngây người, có người chỉ bọn họ nói: "Kia không phải Như Hương tiểu thư sao? Thật xinh đẹp, không hổ là tam đại mỹ nhân Thiên Tân Thành." "Suy, chớ nói lớn, không thấy bên người nàng là ai sao?" Có người nhìn thấy thấy Triệu Thiên đi cùng trên mặt khinh thường thấp giọng nói: "Không phải Triệu Thiên sao, có gì phải sợ hắn? Ý ta không phải nói hắn mà là phụ thân bọn họ Tam gia chúng ta, nghe nói ngài ấy bị người đánh trọng thương, ít khi xuất hiện." Nhìn Triệu Thiên đi chung, có thể lần này hắn sẽ tham gia tộc hội đi. Tộc hội cách mấy năm mới tổ chức một lần, tất cả thành viên đệ tử trẻ tuổi trong tộc đều phải tham gia, hắn cũng không ngoại trừ. "Hừ, dựa vào hắn tu vi Hậu Thiên nhất trọng cũng tham gia, nhất định sẽ thua rất thê thảm." Một người trong đó còn lớn tiếng nói, trên mặt không che khỏi khinh thường hắn, Triệu Như Hương nghe được bọn họ nói Triệu Thiên như vậy liền tức giận. Những tên này thật đáng giận. Triệu Thiên thấy nàng tức giận như thế liền nói: "Muội hà tất phải tức giận, miệng là của bọn họ, cũng chỉ là lời nói mà thôi, không cần phải cùng họ chấp nhất." Triệu Như Hương nghe hắn nói vậy liền thôi, Triệu Thiên Hùng nhìn Triệu Thiên âm thầm tán thưởng. "Thiên Nhi nói rất đúng, lời người khác nói chỉ là hoang ngôn, thực lực tới nói mới là đạo lý, muốn thành cường giả phải có tâm kiên định. Triệu Thiên nghe Triệu Thiên Hùng nói trong lòng hắn cũng hiểu được, những lời mà bọn họ nói hắn nghe cũng rất nhiều, nhưng hắn không để tâm đến bản thân cố gắng dùng thực lực chứng minh mới là đạo. Một lúc sau bốn người bọn họ đi đến khu võ tràng, nơi đây vô cùng rộng lớn, trong sân đã có mặt rất nhiều người, phía dưới là hai cái sân đấu rộng lớn, phía trên là một dãy ghế ngồi. Tộc hội hàng năm đều đến đây tổ chức, những người tham dự đều ngồi vào ghế của mình, còn những người thi đấu sẽ được đưa vào sân. Bởi vậy có thể nhìn thấy rất nhiều người đến dự, ngoài người trong tộc còn có những chi thứ của Triệu gia tham gia. Tộc hội diễn ra cách mấy năm một lần nên tổ chức vô cùng trọng đại, đây là dịp trổ tài của những thế hệ trẻ trong tộc, cho dù là bận việc hay người từ các chi thứ đều phải vào ngày này tụ hợp trong nội tộc. Ồ, là Lao Tam sao? Triệu Thiên Hùng bọn người đang tìm chỗ ngồi thì từ xa có thanh âm làm dẫn ánh mắt bọn họ nhìn lại, Triệu Bách Lâm nhìn thấy hắn vẻ mặt vui mừng đi đến, theo sau hắn là Triệu Minh, hắn mặc y phục màu lục, nhìn thấy Triệu Thiên liền cười lạnh, ánh mắt cao ngạo. Triệu Thiên nhìn thấy hắn liền nhớ lại những nỗi nhục mà hắn mang lại, nhưng mặt vẫn bất động thanh sắc. Hắn lại nhìn thanh niên kế bên hắn gương mặt tuấn tú, khí thế ép người, thanh niên này là đại nhi tử nhị bá Triệu Bách Lâm, Triệu Quân Trác. Triệu Quân Trác nhìn lấy hắn trên mặt tỏ vẻ khinh thường, không để ai vào mắt, cao ngạo không khác gì Triệu Minh, hắn nhìn Triệu Thiên cười lạnh. "Ồ, Thiên đệ ngươi cũng đến tham gia tộc hội sao?" Triệu Thiên nghe hắn lời nói có ý cũng liền thuận theo trả lời ừm, "Tộc hội năm nay yêu cầu tất cả người trẻ trong gia tộc tham gia, ta như thế nào không đi hơn nữa, biết đâu gặp vận may giành thắng lợi cũng không thể nói Triệu Minh." Triệu Quân Trác nghe hắn nói mình may mắn giành chiến thắng liền cười lên, "Ha ha ha." Thật tức cười, người nhìn lại mình xem chỉ là hậu thiên nhị trọng cũng muốn giành quán quân. Mọi người xung quanh nghe thấy lời Triệu Minh nói, một mặt không nhịn được nhìn Triệu Thiên cười, Triệu Quân Trác cười lạnh, khinh thường nhìn hắn nói: "Vậy ngươi muốn cẩn thận, trên sân đấu sẽ không có từ nương tay, nhưng ngươi có thể xin hàng bảo vệ mình, nếu may mắn gặp ta ngươi nên nhận thua là vừa, nếu không ngươi sẽ thành phế nhân." Triệu Quân Trác lời nói làm cho Triệu Thiên trong lòng dâng lên một tia hàn quang, nếu là lúc trước thì hắn không nói lời như vậy, nhưng hắn hôm nay đã khác, hắn nhìn Triệu Quân Trác cười nói: "Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý, ta sẽ nhìn xem ai mới thực sự như lời ngươi nói." Hắn nói rồi liền quay người đi đến Triệu Như Hương bên cạnh, để lại Triệu Quân Trác sắc mặt âm lãnh cực kỳ, hắn lúc này trong lòng muốn hung hăng phế đi Triệu Thiên. Chương 15, nhất quyền bại Triệu Minh, 1, người đăng, chỉ ở YN không nhìn theo Triệu Thiên rời đi, Triệu Minh trong lòng vô cùng tức giận, ánh mắt hiện lên nụ cười lạnh hướng Triệu Quân Trác nói: "Đại ca, tiểu tử này thật ngông cuồng không xem lời mình nói, nhất định phải dạy cho hắn bài học thích đáng." Triệu Quân Trác nhìn đệ đệ mình trong mắt ngoan độc, dạy cho hắn bài học thì quá nhẹ, tốt nhất là phế bỏ hắn để hắn thực sự thành phế vật chân chính, như vậy mới thú vị nhiều. Triệu Minh nghe đại ca mình nói trong lòng không khỏi rùng mình. Hắn tuy ghét Triệu Thiên nhưng không đến nổi nghĩ thâm độc như vậy, nhưng nghe như vậy hắn ngược lại thích thú. "Huynh nói rất đúng, ta từ lâu cũng đã không vừa mắt tiểu tử này, phế bỏ hắn đi lại thoải mái hơn nhiều." Hai huynh đệ bọn họ trong lòng đối với Triệu Thiên ác ý vô cùng, một bên Triệu Thiên Hùng cùng Triệu Bách Lâm nói chuyện cũng không chú ý tình huống bên này, Triệu Bách Lâm tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Thiên Hùng, thật sự đã lâu không thấy, đệ hình như so với trước tốt hơn rất nhiều." Triệu Thiên Hùng cũng cười nhìn hắn bình thản nói: "Dù sao cũng là hai huynh đệ với nhau." "Ừm, may nhờ có đại ca giúp nên so với trước cũng tốt một chút, nhị ca dạo này cũng được chứ?" Triệu Bách Lâm vẻ mặt hiền hòa nhìn Triệu Thiên Hùng cười nói: "Ta so với đệ thì bận hơn nhiều, phải lo các sự vụ trong gia tộc, mà không nói những này, nhìn đệ tốt như vậy ta cũng vui, nếu để phụ thân biết được người đến người nhất định sẽ vui mừng cho coi." Tuy nói như vậy nhưng trong lòng hắn đối với Triệu Thiên Hùng căm hận không thôi, Triệu Thiên Hùng lúc cũng trước mặt Triệu Vô Địch coi trọng, vì vậy hắn ghét Triệu Thiên Hùng. Nhắc đến phụ thân những năm này thực có lỗi với người. Khi nhắc đến phụ thân hắn, Triệu Vô Địch trong lòng hắn cảm thấy thẹn, hắn những năm này vì bệnh tình mà không tiếp quản sự vụ trong tộc, cũng không lần nào gặp mặt Triệu Vô Địch. "Gia chủ tới." Ngay hai người bọn họ nói chuyện thì một đạo âm thanh vang lên. Mọi người nghe xong liền tách ra thành hai hàng đường lối, một đoàn người đi tới, người đi đầu là một lão nhân tóc hoa râm, khí thế vô cùng uy nghiêm. Người này là gia chủ Triệu gia, Triệu Vô Địch nhìn hắn khoảng chừng 50-60, ánh mắt vô cùng minh mẫn, ai bị hắn nhìn đều cả người căng thẳng, trên người hắn khí tức huyền ảo chấn nhiếp tinh thần người. Trong đoàn người còn có Triệu Thiên Long, hắn hôm nay mặc cẩm y liễu, nét mặt nghiêm nghị không khác gì Triệu Vô Địch, theo sau hắn còn có thất đại trưởng lão, mỗi người đều uy phong lẫm lẫm, là người khác cảm thấy nghẹt thở, bọn họ tu vi không dưới Triệu Thiên Long. Triệu Vô Địch đi một đoạn liền thấy Triệu Thiên Hùng bọn người, nhất là khi hắn nhìn thấy Triệu Thiên Hùng trong lòng chua xót. Đã 5 năm trôi qua, ngươi mới đến gặp ta. Đối với hắn, Triệu Thiên Hùng là đứa con hắn yêu thương nhất, nhưng từ khi hắn biết tin Triệu Thiên Hùng bị ám toán, trong lòng lửa giận ngút trời, có lần hắn muốn tìm Diệt Thiên Sát Đường nhưng bị mọi người ngăn cản, những năm này hắn luôn hao tâm tìm người chữa trị cho Triệu Thiên Hùng nhưng ai cũng bất lực, 5 năm qua cũng làm hắn già heo. Triệu Thiên Hùng biết mình có lỗi với hắn cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Những năm qua thật xin lỗi người. Triệu Thiên Long thấy hai người như vậy cũng tiến lên hướng Triệu Vô Địch nói: "Phụ thần, tam đệ cũng chỉ là không muốn chúng ta bận tâm nên hắn mới như vậy, hiện giờ cũng nên bắt đầu tập hội, có chuyện sau hãy nói ra ra, người ta rất nhớ người." "Gia gia có nhớ ta không?" Triệu Như Hương trông thấy Triệu Vô Địch liền hứng hở nhảy vào lòng hắn, Triệu Vô Địch rất vung chiều nàng, có cái gì tốt cũng cho nàng, vì vậy nàng rất thích làm nũng hắn. Triệu Vô Địch nhìn nàng như con bướm nhỏ nhảy vào lòng mình, tâm trạng liền vui, hắn vuốt đầu nàng yêu thương cười nói: "Cháu gái bảo bối của ta làm sao ta không nhớ, lâu lắm mới thấy con càng lớn càng xinh đẹp, hai ông cháu vui đùa." Triệu Thiên đứng một bên nhìn hắn cung kính nói: "Gia gia người tốt." Triệu Vô Địch nhìn thấy hắn ánh mắt yêu thương cười nói: "Hai phụ tử các ngươi đều giống nhau, mấy năm qua không gặp hôm nay trông cao lớn hơn trước rất nhiều. Ngươi hôm nay biểu hiện tốt, gia gia có quà cho ngươi." Triệu Vô Địch đối với Triệu Thiên cũng rất thương yêu, tuy Triệu Thiên không phải cháu ruột hắn nhưng hắn cũng không xem Triệu Thiên như người ngoài mà đồng dạng cùng Triệu Như Hương đối đãi. Phụ tử Triệu Bách Lâm thấy vậy trong lòng đối với Triệu Thiên phụ tử càng thêm căm giận, trong lòng bọn họ muốn đối với phụ tử Triệu Thiên như cây gai cản đường cần phải diệt trừ. Phụ thân không còn sớm nữa, chúng ta mau bắt đầu tập hội. Triệu Thiên Long hướng nhìn đông đủ người tới dự liền hướng Triệu Vô Địch nói, Triệu Vô Địch nghe vậy gật đầu, đoàn người bọn họ đi trên đài cao đã chuẩn bị sẵn dành cho các trưởng lão cùng gia chủ vị trí. Đi lên đài cao, Triệu Vô Địch đứng ra trước nhìn mọi người đã vào chỗ ngồi ổn định liền lên tiếng nói, 3 năm một lần diễn ra tập hội, mỗi lần tộc ta đều có người tài trẻ tuổi xuất hiện, nhưng những năm gần đây chúng ta luôn bị chèn ép bởi các gia tộc khác. Tập hội lần này là để các ngươi thể hiện ra bản lĩnh của mình, là đệ tử Triệu gia phải biết nỗ lực phấn, cố gắng phát huy tiềm năng bản thân. Bất luận là ai hễ là người Triệu gia đều phải biết hai chữ nỗ lực. Hôm nay ta muốn nhìn xem nỗ lực và sự cố gắng của các ngươi như thế nào. Những ai vào top 5 đều sẽ có phần thưởng, ai vào top 3. Ngoại trừ phần thưởng sẽ được tiến vào vũ khí các lựa chọn những vũ khí mình muốn. Vì vậy hãy cố gắng. Giờ ta tuyên bố tập hội bắt đầu. Hắn vừa nói xong bên dưới đặc biệt sôi trào. Lúc này một vị trung niên nhân từ trên sân đấu đi ra nhìn bọn họ nói. Những đệ tử tham gia phải tiến lên rút tham số để giao đấu. Người quẻ có màu đỏ ở sân số 1, người có quẻ màu vàng ở sân số 2. Những người có số giống nhau sẽ giao đấu với nhau. Trong giao đấu đến điểm là dừng hoặc đối phương nhận thua hoặc bị đánh ra khỏi sân đấu là thua. Có thể sử dụng kiếm gỗ giao đấu, nghiêm cấm dùng binh khí thật trong giao chiến. Nếu các ngươi đã rõ thì tiến hành rút thăm. Hắn nói hết lời trên sân liền có hộp gỗ đựng những lá thăm, bọn họ liền đi lên rút. Triệu Thiên đợi một hồi mới rút được. Triệu Như Hương sau khi rút được liền đi đến hắn hỏi. Kaka, huynh rút được lá thăm nào? Triệu Thiên nhìn nàng trong tay lá thăm sau mở lá thăm của mình ra cười nói. Ta màu vàng số 9, còn muội. Ta màu đỏ, số 20. Thật tiếc khi không cùng ngươi một chỗ. Nàng nghe vậy mặt liền rủ xuống, nàng rất muốn cùng Triệu Thiên một chỗ nhưng không ngờ hai người lại tách ra, nàng thì ở sân số 1 còn hắn ở sân số 2, Triệu Thiên thấy vậy liền an ủi cho nàng vui. Sau một hồi một bản danh sách trận đấu công bố, Triệu Thiên nhìn thấy tên mình trên đó cùng đấu với hắn đối phương gọi là Triệu Nghệ, hơn nữa trên bảng còn có tên của Triệu Minh hắn cùng Triệu Thiên chung sân, mà đối thủ của hắn là Triệu Hoa Người. Triệu Minh nhìn sang Triệu Thiên một mặt khinh thường. Mà lúc này người chủ trì giao đấu đi ra tuyên bố trận thứ nhất, Triệu Bằng cùng Triệu Lượng hai người sau khi nghe đọc tên mình liền đi ra. Tên Triệu Bằng nhìn vô cùng tự tin, một thân phiêu giật đi lên đài, mà đối thủ của hắn Triệu Lượng hơi to con cơ bắp hiện rõ. Hai người chào nhau, người chủ trì liền tuyên bố bắt đầu. Chương 16, nhất quyền bại Triệu Minh 2, người đăng chỉ ở EN không bong long. Khi hắn vừa tuyên bố, một người thanh niên cầm một truy thủ gõ vào miếng đồng thâm âm vang lên tuyên bố chính thức giao đấu. Triệu Bằng ôm quyền hướng Triệu Lượng đắc tội. Triệu Lượng cũng nhìn hắn nói một tiếng chỉ giáo hổ ảnh quyền. Triệu Bằng khí tức bắt đầu tăng trong cơ thể, chân nguyên lực tứ trọng cảnh phát huy, tung ra một trường hướng Triệu Lượng đánh tới. Nhìn thấy Triệu Bằng quyền đánh về mình, Triệu Lượng không dám chậm, quanh thân chân nguyên lực tứ trọng cảnh vận chuyển cũng hướng Triệu Bằng tung ra một quyền, bài sơn quyền. Một quyền này của hắn ra vô cùng hung mãnh, có thể phá hủy một tảng đá mấy trăm cân. Hắn cùng Triệu Bằng hai người tu vi ngang nhau, hai bên quyền thủ giao tranh vô cùng mạnh liệt, không ai nhường ai. Mỗi người nhìn xem đều không rời mắt, mà lúc này bên sân thứ nhất cũng đã bắt đầu trận, tràng cảnh tranh đấu vô cùng hấp dẫn, những cao tầng trưởng lão ngồi xem rất hài lòng. Triệu Thiên nhìn bọn họ thi đấu cũng có chút hứng thú nhìn xem. Triệu Minh nhìn hắn cười lạnh, hắn nhìn người đứng kế mình nói vài câu. Ngươi đến nói với Triệu Nghệ một lát nữa gặp Triệu Thiên nhất định đánh hắn bán chết cho ta. Tên kia nhanh nhận lệnh liền rời đi. Triệu Minh nhìn tên kia rời đi trong mắt âm lãnh, Triệu Thiên ta nhất định sẽ cho ngươi nửa đời sau làm một tên phế vật, dám dắt tội ta nhất định không có kết quả tốt. Triệu Thiên đang xem hai người Triệu Bằng giao chiến, cảm nhận được có người nhìn mình hắn liền nhìn lại thì thấy Triệu Minh cười lạnh nhìn mình, hắn trong lòng cũng cười lạnh, xem ra hắn muốn đối với mình làm một số trò, cũng được để xem hắn muốn đối với mình như thế nào. Vành lúc này trên đài giao đấu Triệu Bằng bị Triệu Lương một trưởng đánh bay, vẻ mặt vô cùng khó khăn, chật vật đứng lên hướng Triệu Lương. Ta nhận thua. Trên khán đài những người theo dõi nãy giờ nghe hắn nhận thua liền xì xào với nhau. Triệu Bằng thua cũng không phải vì hắn yếu mà là Triệu Lương nhục thân cường tráng hơn người. Một trung niên trưởng lão tên Triệu Thành từ trên đài đi ra nhìn hai người gật đầu. Trận đầu tiên Triệu Lương thắng, mọi người nghe tuyên bố liền vỗ tay chúc mừng. Triệu Lương cùng Triệu Bằng nói với nhau vài lời liền rời đi. Triệu Thành liếc nhìn danh sách rồi hô. Trận thứ hai Triệu Nguyên cùng Triệu Đạt. Hai người nghe hắn kêu tên liền đi ra. Trong đó Triệu Nguyên trên thân mang theo một thanh một kiếm đi lên đài, còn Triệu Đạt cầm trong tay một côn đi lên, do quy định không cho sử dụng binh khí nên gia tộc đã chuẩn bị sẵn những vũ khí bằng gỗ cho bọn họ. Hai người cũng nhìn nhau chào hỏi, Triệu Thành nhìn hai người bọn họ sau đó tuyên bố trận chiến bắt đầu. Triệu Nguyên hai người trong tay vũ khí liền nhanh huy động, một màn giao đấu sôi trào nổi lên. Lúc này bên sân thứ nhất cũng bắt đầu trận kế tiếp, Triệu Thiên nhìn bọn họ giao đấu tu vi đều là hậu thiên tứ trọng, theo hắn quan sát từ trước nhiều nhất là hậu thiên nhị trọng, tứ trọng, ngũ trọng hơn 10 người, lục trọng có vài người, thất trọng tu vi thì ít thấy người, trong đó có Triệu Côn Trắc và một thanh niên hoa y gương mặt băng lãnh, tạo cho người ta cảm giác khó gần. Triệu Thiên nhưng thật ra nhận biết hắn, hắn là đệ tử nhị trưởng lao thu nhận gọi là Triệu Vũ, nghe nói hắn là một tên quân võ, tu vi cũng không sai hậu thiên thất trọng, hắn tính khí lạnh lùng ít nói, trong mắt hắn ngoài tu luyện cùng chiến đấu thì không còn gì khác. Triệu Vũ cũng nhận thấy Triệu Thiên nhìn hắn liền quay đầu nhìn nhưng sắc mặt lạnh nhạt, hắn chỉ lướt qua nhìn Triệu Thiên, trong mắt hắn Triệu Thiên không đáng để hắn quan tâm. Triệu Thiên thấy vậy cũng chỉ nhạt cười, dù sao bị người gọi là phế vật làm sao được xem trọng. Triệu Thiên nhìn trên sân đấu trong lòng mong sắp đến lượt mình, rất nhanh từng tràng giao đấu kết thúc, liền đến Triệu Thiên lên sân. Triệu Thành vừa tuyên bố kết quả trận thứ 8, hắn cầm danh sách trong tay nhìn bọn họ. Trận thứ 9, Triệu Thiên cùng Triệu Nghệ. Khi hắn hô tên Triệu Thiên liền khắp khán đài đều sôi, có một số người nghe đến tên hắn cười. Ha ha, ta không nghe nhầm chứ Triệu Thiên, hắn vậy thật thâm ra, lần này khẳng định thê thảm. Ừ, ta nghe nói hắn chỉ là một tên phế vật hậu thiên nhất trọng, nhưng đối thủ của hắn Triệu Nghệ hậu thiên tam trọng, ta xem hắn lần này thế thảm. Ha ha, ngu xuẩn đã yếu còn tham gia hắn nghĩ mình là ai. Mà Triệu Thiên Hùng lúc này nghe bọn họ nói trong lòng cũng tức giận nhưng hắn vẫn nhịn xuống được, một bên Triệu Bách Lâm cũng là cười lấy nhìn hắn nói: "Tam đệ ngươi không cản hắn sao? Đối thủ của hắn dù gì cũng là hậu tiên tam trọng như thế không tốt lắm." Triệu Thiên Hùng nghe vậy cũng là cười lạnh, hắn biết Triệu Thiên tu vi đã đến tứ trọng cảnh một cái tam trọng thì làm sao, hắn rất tin tưởng Triệu Thiên. Đây là hắn quyết định, cũng là hắn rèn luyện, ta thân là phụ thân hắn nhất định phải tin tưởng hắn, ngăn cản hắn cũng là phá hủy tiền đồ của hắn. Triệu Bách Lâm nghe hắn nói trong lòng cười lạnh: "Ngươi cứ giả bộ, sớm thôi hắn cũng thành phế nhân trước mặt ngươi, ta xem ngươi còn nhẫn bao lâu." Triệu Thiên không quan tâm những lời bọn họ nói, lặng lẽ bước lên sân. Triệu Minh nhìn hắn khinh thường, trên sân Triệu Thành nhìn Triệu Thiên đi đến không khỏi lắc đầu, nhưng lúc này một gã trung niên đi tới hắn bên thai nói gì đó. Còn phía dưới Triệu Minh nghe người của hắn báo sắc mặt không khỏi tối nhìn Triệu Thiên, hắn thật không ngờ Triệu Nghệ bị người đánh trọng thương không thể tham gia tộc hội, nghe tin này hắn mặt hắt lên. Mà trên sân Triệu Thành nghe xong cũng bất ngờ, sau hắn gật đầu bảo tên kia lui ra nhìn mọi người. Trận đấu này Triệu Nghệ vì trọng thương không thể tham gia nên người thắng là Triệu Thiên. Mọi người nghe hắn nói cũng bất ngờ, sau đó nhìn Triệu Thiên không khỏi cười lên. Ha ha, tên Triệu Thiên này không phải như vậy vẫn cứ chó tốt chứ không đánh liền thắng, hắn đúng là vận khí tốt. Đã Triệu Thiên cũng bất ngờ khi nghe Triệu Nghệ không tham chiến bản thân không đánh mà thắng, hắn cũng không khỏi cười nhẹ. Triệu Minh nhìn hắn chế giễu: "Ngươi vận khí cũng tốt thật, có thể cứu lại một mạng." Triệu Thiên nhìn hắn cười lạnh nói: "Đúng thật vận khí tốt, làm cho ngươi ghen tị a, ngươi nghĩ ta giống ngươi như thế phế vật, nhờ vào vận khí sao?" Hắn cũng cười lạnh nhìn Triệu Thiên: "Ngươi cũng nên cẩn thận đối thủ lần sau của ngươi." "Ồ, vậy ta rất mong chờ à, không biết sẽ là ngươi hay là thủ hạ của ngươi." Triệu Thiên cũng bình thản nói, lời này để cho Triệu Minh càng thêm tức giận. Triệu Thiên nói xong liền rời đi, Triệu Minh nhìn hắn càng thêm ấm lãnh. Các trận giao chiến ngày càng kịch liệt, sân thứ nhất cũng đã đến lượt Triệu Như Hương, đối thủ của nàng là một tên hậu thiên tứ trọng, nhưng nàng lại nhẹ nhàng đánh bại, nàng lúc trước được nhận được Chu Tinh Quả từ Triệu Thiên nên tu vi sớm đã tiến vào hậu thiên ngũ trọng cảnh. Bên sân thứ hai Triệu Minh cũng bắt đầu giao chiến, hắn tu vi hậu thiên ngũ trọng mà đối thủ của hắn Triệu Hoa người tu vi cũng không thấp cùng hắn đồng dạng, cao tầng quan sát nhìn nhau nghị luận. Bọn hậu bối năm nay có vẻ mạnh hơn trước một ít. Người xem Triệu Minh hắn 16 nhưng là hậu thiên ngũ trọng, thiên phú coi như cũng tạm, Triệu Như Hương thiên phú rất cao, nàng cũng 14 tu vi đã ngang Triệu Hoa đám người đi. Có thể nàng cũng giống với Thiên Tuyết niên kỹ nhỏ nhưng thiên phú tốt. Ta coi quân chắc đứa nhỏ này cũng không tệ, hậu thiên thất trọng rất có tiền đồ đột phá tiên thiên cảnh. Ngươi nói cũng đúng, lúc trước Triệu Thiên Hùng cũng tầm tuổi hắn tu vi đã là hậu thiên bắt trọng, sau một thời gian thì đột phá tiên thiên cảnh, nhưng đáng tiếc trời cao không thương lại để hắn tu vi dần mất hết. Nói tới bọn họ cảm thán không thôi, một bên Triệu Vô Địch nghe trong lòng càng nói thêm, càng đối với Thiên Sát Đường sát ý không thôi. Những đệ tử tham gia thi đấu loại cũng càng nhiều, rất nhanh liền từ mấy trăm người chọn ra 20 mấy người tiếp tục vòng trong. Triệu Thiên cũng là vận khí tốt, hai vòng đối thủ của hắn không trọng thương thì tu vi thấp hơn hắn chưa đấu đã thắng, làm cho mọi người toàn trường cười không ngớt với vận may của hắn. Triệu Thiên thật cũng là bất khả tư nghị, hắn không nghĩ tới mình tham gia không đánh cũng thắng, mà Triệu Minh bọn người cũng cật lực chiến đấu mới vào được vòng trong. Sau một hồi giao chiến, Triệu Thành cho bọn họ nghỉ giải lao một lát, qua một hồi nghỉ ngơi Triệu Thành liền đi lên tuyên đọc tên. Trận tiếp theo Triệu Minh cùng Triệu Thiên. Hắn sau khi nói hết toàn trường lần thứ hai dậy sóng, bọn họ nhìn Triệu Thiên đi lên sân đấu không khỏi thương cảm. Xong, Triệu Thiên lần này chắc chắn hắn mất nửa cái mạng a, hắn mấy vòng trước vận khí còn tốt, lần này thật con mẹ nó xuôi a, ta xem Triệu Minh không đem hắn phế bỏ mới lạ đi, nghe nói hắn thường bị đám người Triệu Minh đánh bị thương, lần này không biết như thế nào. Triệu Như Hương một bên nhìn cũng vô cùng lo lắng cho Triệu Thiên, nàng biết hắn tu vi có tiến bộ nhưng Triệu Minh tu vi cũng rất cao. Trong lòng nàng vì hắn lo lắng không thôi, hai quyền nắm chặt. Triệu Quân Trác nghe vậy cũng cười lạnh, trong lòng hắn đối với bọn người Triệu Thiên chỉ có ghét bỏ không có thương tiếc. Triệu Minh đi lên đài nhìn Triệu Thiên cười lạnh liên tục, hắn cũng thật không ngờ mình đối thủ lại là Triệu Thiên, ha ha, thật không tưởng ngươi là đối thủ của ta, nếu hiện giờ quỳ xuống ban xin ta có thể cho ngươi một mạng, ngươi còn không đủ tư cách để ta quỳ, ai thắng ai thua còn chưa biết, ngươi không nên mạnh miệng. Triệu Thiên cũng là bình thản nhìn hắn, đối với Triệu Thiên một hậu thiên ngũ trọng như Triệu Minh hắn cũng không cần xuất hết thực lực. Triệu Minh nghe hắn nói vậy vô cùng tức giận, nhìn hắn trong mắt âm lãnh trầm giọng nói chỉ là một tên phế vật, không biết sống chết còn ngông cuồng. Triệu Thiên nhìn hắn trêu tức cười lạnh hỏi vậy phế vật đang nói ai? Phế vật đang nói ngươi. Hắn nghe vậy còn cười lạnh, khinh bỉ nhìn Triệu Thiên nói. Triệu Thiên nghe vậy liền cười lên nhìn hắn, đúng, phế vật ngươi đang nói chuyện với ta, ta thật không ngờ ngươi còn tự nhận mình là phế vật ta. Lời nói ra lập tức mọi người đều chỉ Triệu Minh cười không thôi. Triệu Minh nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ âm lãnh, tu vi hậu thiên ngũ trọng phát uy hắn gặng từng chữ, ngươi muốn chết, hắn vừa rồi bị Triệu Thiên hố một làm cho bản thân mất mặt, trong lòng hắn sát ý đối với Triệu Thiên càng tăng, nhìn xem Triệu Bách Lâm cũng là mặt cười giữ tật con của hắn lại bị người khác gọi là phế vật, như vậy chẳng khác nào đánh mặt hắn. Hắn nhìn Triệu Thiên hùng nói, tam đệ, Triệu Minh đứa nhỏ này lời lẽ không tốt ngươi đừng để trong lòng, bọn họ còn trẻ có chút xung đột là chuyện thường, người lớn chúng ta cũng không cần quản bọn chúng sự tình, coi như là rèn luyện cho bọn chúng. Triệu Thiên hùng nhìn nhị ca mình, hắn trong lòng cũng lo lắng Triệu Thiên, hắn cũng biết ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng hắn cũng tức giận nhưng nhìn Triệu Thiên thần thái tự tin, không sợ liền tin tưởng nhị ca nói cũng phải. Triệu Vô Địch ở trên ngồi xem sắc mặt như thường không có di động, hắn nhìn Triệu Thiên cùng Triệu Minh tranh phong im lặng không nói. Phía dưới Triệu Minh mặt cười giữ tận chân nguyên lực trong đan điền bạo phát nhìn Triệu Thiên, nếu ngươi đã muốn chết như vậy ta sẽ thành toàn phế đi một nửa cái mạng của ngươi. Bài Vân Trưởng hắn nói xong liền lao người tung ra một trưởng về Triệu Thiên, trưởng của hắn mang theo lực lượng kinh người chấn động cả không khí, những người ngồi trên khán đài nhìn thấy một trưởng đập về Triệu Thiên đều không khỏi kinh sợ. Triệu Thiên nhìn thấy hắn đánh tới trong lòng cười lạnh, hắn chân nguyên lực vận dụng cũng tung ra một quyền. Phách Sơn Quyền. Ầm. Âm liên tục sóng chân từ quyền của hắn cùng trưởng lực của Triệu Minh giao nhau chấn động cả không khí, trên sân đấu lúc này bị lực lượng hai bên là cho khói bụi làm cho mọi người không nhìn thấy rõ, nhưng từ trong đống khói một đạo thân ảnh bay ra. Chương 17, chấn kinh toàn trường, một người đang chỉ ở yển cung bảnh. Bình một tiếng trầm đục vang lên, làm cho mọi người hiếu kỳ, nhưng khói bụi che phủ bọn họ không thể nhìn thấy gì cả, có người trong đó hét: "Xảy ra chuyện gì? Ai thắng tức thật bị bụi khói che mắt không thể nhìn được, nhìn cũng như vậy thôi, ta đoán có thể là Triệu Minh thắng a, Triệu Thiên tu vi cùng Triệu Minh cách biệt quá lớn như thế nào có thể thắng được? Nhưng ta vẫn muốn tận mắt chứng kiến a." Một Triệu Thiên Hùng nhìn trong đám khói bụi đó, trong lòng lo lắng không yên, hắn vừa rồi có nghe thấy tiếng ai đó bị đánh bay, hắn trong lòng cũng gấp không thôi, mà Lâm Quân Nghi kế bên hắn sắc mặt cũng không tốt. Mà Triệu Như Hương phía dưới cũng không khác, bọn họ trong lòng cũng không yên, muốn đến nhìn xem bên trong xảy ra chuyện gì. Khi nãy nghe thấy tiếng người bị đánh bay đi, nàng tâm đều có thắt lại. Trên vị trí gia chủ Triệu Vô Địch nhìn thấy một màn lúc này, hắn trong mắt đều tròn, trên khuôn mặt biểu hiện không thể tin nổi, đối với tiên thiên cảnh cường giả nhãn lực rất lợi hại, vì vậy một màn giao phong vừa rồi ai thắng ai bại hắn đều thấy rõ. Mà những trưởng lão gia tộc cũng không chú ý hắn, bọn họ chỉ tập trung vào sân đấu, muốn biết xem kết quả ai thắng. Một trận gió thổi lên quét ngang tất cả, lúc này mọi người có thể nhìn thấy tình hình trên sân đấu, khi nhìn đến bọn họ một mặt đều không thể tin được. Trong sân đứng duy nhất người là Triệu Thiên, hắn vẫn an nhiên mà đứng, trên người không có lấy một vết thương. Mà dưới chân hắn nền sân bị dẫm nát, còn cách đó không xa một đống đổ nát tường, một thân bị thương nặng Triệu Minh trên người hắn y phục đều dơ bẩn, đầu tóc rối bờ, cánh tay bị Triệu Thiên một quyền vừa rồi đánh gãy, trong miệng còn phun ra máu, trên mặt biểu tình kinh sợ cũng không thể nào tin được. Triệu Quân chắc ban đầu còn cho rằng người bại là Triệu Thiên, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng của Triệu Minh trong mắt đều mở to, không thể tin vào những gì mình thấy, không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người toàn trường khi thấy như vậy một màn đều không thể nào che giấu sự chấn kinh. Bọn họ còn tưởng rằng người bị đánh bay là Triệu Thiên, nhưng không ngờ lại là Triệu Minh, điều này làm cho bọn họ kinh hãi, có người giống lên: "Không thể nào, đáng ra người bại là Triệu Thiên nhưng sao lại là Triệu Minh? Hắn chắc dùng thủ đoạn đi như thế nào một tên hậu thiên nhất trọng có thể đánh bại hậu thiên cảnh ngũ trọng được?" Mọi người bắt đầu nhao lên, Triệu Thiên Hùng nhìn Triệu Thiên cũng là kinh hãi, khi hắn nhìn lại liền kinh hô: "Hậu thiên ngũ trọng, ha ha ha, tiểu tử này còn là cho ta một hồi kinh ngạc." Hắn trong lòng không khỏi vui mừng, lúc trước Triệu Thiên luôn bị người nói là phế vật, nhưng hiện tại mà xem chỉ trong 2 tháng hắn từ nhất trọng đột phá đến ngũ trọng, coi như thiên tài của Thiên Tân Thành cũng không như hắn. Mà Lâm Vân Nghi nhìn thấy Triệu Thiên như thế giành chiến thắng không bị thương, trong lòng nàng liền lo lắng không còn, trên mặt 2 hàng lệ chảy xuống, nàng hiện vì hắn mà khóc, nàng khóc trong vui mừng. Phải biết từ trước đến giờ hắn luôn bị người nói là phế vật, bị người nhạo báng, đánh đập, mỗi khi hắn trở về nhà toàn thân đều là thương tích, làm nàng nhìn vô cùng đau lòng. Tuy hắn không phải con nàng thân sinh nhưng nàng lại xem hắn là con ruột mình đối đãi, nhìn hắn bây giờ nàng cảm thấy rất vui. Triệu Như Hương nhìn Triệu Thiên hiên ngang mà đứng, trong lòng lo lắng tiêu tan, đổi lại là sự kinh hỉ, vui mừng. Nàng nhìn hắn lại nhớ về khi còn nhỏ mình bị đám người Triệu Minh bắt nạt, khi đó hắn đứng ra bảo vệ nàng, còn đánh cho Triệu Minh bọn người một trận. Nhưng về sau hắn bởi vì bản thân nguyên nhân tu vi không tiến triển, hắn khi ấy toàn vùi đầu trong tu luyện từ sáng đến tối đều như vậy, nhưng bây giờ nhìn hắn trong lòng nàng không khỏi vì hắn mà vui. Triệu Bách Lâm lúc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hắn lúc đầu còn cho rằng Triệu Minh đánh bại Triệu Thiên, nhưng vào lúc này Triệu Minh chật vật nằm một chỗ trong đống đổ nát, nhìn thấy vậy trong mắt hắn lóe lên hàn quang. Triệu Thiên đứng trên sân nhìn Triệu Minh chật vật trong đống đổ nát, sau hướng Triệu Thành đang còn kinh sợ mời trưởng lão tuyên bố kết quả. Triệu Thành nghe hắn nói thế liền bừng tỉnh, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chấn kinh một màn vừa rồi, hắn đi lên nhìn mọi người đang im lặng nói: "Trận này Triệu Thiên thắng, phế vật ngươi dám dở trò âm độc với đệ đệ ta." Đúng một tiếng quát làm mọi người không kịp phản ứng, bọn họ đã thấy Triệu Quân Trác tung ra một trường hướng Triệu Thiên đánh tới, biến cố quá nhanh làm mọi người cũng cảm thấy bất ngờ. Triệu Thiên cũng không ngờ Triệu Quân Trác lại ra ta với mình, hắn cũng không tránh né, thân nhẹ lay một quyền từ hắn đánh ra. Ầm, hai người giao phong cả hai bị dư chấn đẩy lùi, mọi người nhìn thấy cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, vừa rồi Triệu Thiên đánh bay Triệu Minh đã làm bọn họ chấn kinh, nhưng lần này lại đỡ được một trường của Triệu Quân Trác hậu thiên thất trọng. Triệu Vô Địch cùng các trưởng lao thấy một màn như vậy cũng kinh ngạc, bọn họ không ngờ tới Triệu Thiên có thể đỡ được trường vừa rồi. Triệu Vô Địch gương mặt thất thố nhìn Triệu Thiên kinh hô: "Hậu thiên ngũ trọng, hạ hạ hạ, tiểu tử này ẩn giấu không tồi, để lão già ta kinh sợ một phen." Đám người trưởng lão nghe hắn nói như vậy cũng kinh ngạc, bọn hắn không thể tin được Triệu Thiên như vậy tu vi, mà lúc này Triệu Quân Trác muốn ra tay lại bị Triệu Vô Địch lên tiếng dừng tay. Triệu Quân Trác nghe vậy nhìn lại đã thấy Triệu Vô Địch đứng ra làm hắn ngạc nhiên, hắn vội hướng Triệu Vô Địch: "Ra ra, ta nghi ngờ Triệu Thiên dở trò đánh bại Triệu Minh." Triệu Thiên nghe được lời hắn nói liền cười chào phúng: "Ha ha, thực lực cười thực lực không bằng ta, bị ta đánh bại liền nói dở trò, mọi người đều nhìn thấy, chỉ có ngươi mắt vấn đề không thấy." Triệu Quân Trác nghe hắn nói vậy trong lòng càng thêm âm lãnh, nhìn lấy: "Triệu Thiên, ngươi nếu không dở trò làm sao đánh bại Triệu Minh, hơn nữa tu vi của ngươi cũng nhanh bạo phát đến hậu thiên ngũ trọng cảnh nhanh như vậy, ngươi nói thử xem." Lời hắn nói ra làm toàn trường xôn xao. Triệu Quân Trác nói cũng đúng, trong Thiên Tân Thành cũng có đan dược giúp võ giả tu vi bạo phát trong một thời gian, Triệu Thiên bị nghi ngờ cũng là đúng. Triệu Vô Địch nhìn bọn họ đang bàn tán liền lớn tiếng quát tất cả im lặng: "Triệu Thiên, những lời Quân Trác nói có thật hay không?" "Những lời hắn nói đều không phải, người có thể kiểm tra ta là biết, phụ thân ta có thể chứng minh những điều ta nói là thật." Triệu Thiên hướng hắn trả lời. Triệu Vô Địch gật đầu nhìn sang Triệu Quân Trác hỏi: "Vậy Quân Trác, ngươi như thế nào chứng minh Triệu Thiên dở trò?" "Ra ra, người có thể để ta cùng hắn giao đấu liền sẽ biết hắn có thể hay không dở trò, còn xin người cho phép." Triệu Quân Trác hắn trong lòng nhất định phải đem Triệu Thiên loại bỏ, vì vừa rồi một trường của hắn bị Triệu Thiên đỡ được, chứng tỏ Triệu Thiên là trở ngại lớn nhất hắn cần loại bỏ, nếu để cho hắn tiếp tục e khó đối phó. "Triệu Thiên, ý ngươi như thế nào?" Triệu Vô Địch nhìn Triệu Quân Trắc trong lòng suy nghĩ một hồi liền hỏi Triệu Thiên, nghe hắn hỏi Triệu Thiên cũng quyết định, ta không có ý kiến. Chương 18, chấn kinh toàn trường, 2, người đăng, chỉ ở YN cũng nghe Triệu Thiên như đáp ứng cùng Triệu Quân Trắc giao đấu, mọi người đầu tiên là sửng sở, sau có người nhìn hắn chỉ trỏ, Triệu Thiên, hắn điên rồi cứ như vậy đáp ứng giao đấu, hắn thật không muốn sống à. Ta nhìn hắn bởi vì đánh bại Triệu Minh liền cho mình có thể chiến thắng nên mới đáp ứng cùng Triệu Quân Trắc giao chiến đi. Hắn cũng thật ngông cuồng à, chẳng lẽ lúc trước bị đám người Triệu Minh ức hiếp bây giờ muốn trả thù. Các người có chú ý lúc nãy Triệu Quân Trắc một trường kia chưa xuất toàn lực, mà theo ta biết hắn sở trường là đạo pháp, nghe nói hắn chiến vương đao hoàng giai trung phẩm vũ kỹ luyện đến cùng, uy lực cực mạnh. Như Triệu Quân Trắc nộ tính như thế cũng xem như trùng cũng không cao, mọi người nghị luận sôi trào, mà Triệu Vô Địch thì trầm tư một bên. Triệu Thiên Long, phụ thân tộc hội có quy định, nếu hai người bọn họ muốn ra đấu với nhau thì cũng phải tiến vào top 3, còn rất nhiều đệ tử vẫn chờ không thể vì hai người bọn họ, cuộc tranh đấu này dừng lại. Ý của Thiên Long ta rất tán đồng, nhưng Triệu Thiên cùng Quân Trắc đã muốn cùng nhau một trận quyết đấu cũng không sao. Ừm, Vũ trưởng lão nói cũng có lý, Triệu Thiên hắn chỉ vì thắng Triệu Minh liền như vậy ngông cuồng, để Quân Trắc cùng hắn quyết đấu cũng không tệ, để cho hắn biết không nên kiêu căng như vậy. Một vị trưởng lão nhìn Triệu Thiên không vừa lòng nói, hắn nhưng tán thành Triệu Quân Trắc cách hành động, trong lòng hắn Triệu Thiên chỉ là ngoại nhân không có địa vị gì, bởi vậy mới căm ghét Triệu Thiên là một đệ tử Triệu gia. Ta cũng tán thành, quy tắc có thể sửa lại một chút cũng không sao, nếu như Triệu Thiên thắng thì được tiến vào trận cuối, nếu như thua thì ngược lại Quân Trắc tiến thẳng tranh quán quân vị. Triệu Thiên Long nhìn bọn họ từng người đều ủng hộ Triệu Quân Trắc cùng Triệu Thiên quyết đấu, trong lòng cũng vì Triệu Thiên lo lắng, hắn nhưng biết Triệu Quân Trắc muốn trả thù cho Triệu Minh, hắn nhìn Triệu Vô Địch, phụ thân, người thử hỏi tam đệ nếu như hắn đồng ý cho Triệu Thiên quyết đấu, thì người đáp ứng bọn họ. Lúc này Triệu Bách Lâm cũng hướng Triệu Vô Địch nói, phụ thân nếu như Triệu Thiên đã mở miệng đáp ứng đối chiến, người cũng nên thành toàn cho hắn, ta nói đúng không tam đệ? Mọi người đều đổ mắt nhìn về hắn, nhìn xem hắn như thế nào quyết định. Triệu Thiên Hùng nhìn xem Triệu Thiên chỉ thấy hắn gật đầu biểu thị, người hãy đáp ứng đi. Triệu Thiên Hùng nhìn Triệu Thiên như thế bình thản cùng tự tin. Hắn trong lòng không khỏi nhớ tới một màn lúc trước Triệu Thiên nhẹ nhàng đánh bại Triệu Minh, hơn nữa còn tiếp được một trưởng của Triệu Quân Trác, hắn trong lòng cũng hơi buông lỏng. Phụ thân nếu Triệu Thiên đã đáp ứng ta không có gì nói nữa. Mọi người nghe hắn nói như vậy cũng bất ngờ, Triệu Vô Địch nhìn hắn cũng thở dài một hơi nói. Nếu như các ngươi đều nói như vậy ta cũng không còn cách nào khác đành đáp ứng bọn họ hai người quyết đấu. Triệu Bách Lâm cùng Triệu Quân Trác nghe vậy trên mặt hiện lên một tia âm độc, cười lạnh, hắc, lần này nhất định phải đem tiểu tử này phế bỏ, tránh gây hại kế hoạch của chúng ta, cho bọn hắn hai phụ tử đều trở thành phế nhân. Ta xem Triệu Thiên tiểu tử này thuần tí là ngu xuẩn, mất khôn. Chính xác, hắn chỉ hậu thiên ngũ trọng, mà Triệu Quân Trác hậu thiên thất trọng trên lệch hai cảnh giới, e rằng lần này hắn xong. Một vài người nghe như vậy trong lòng đối với Triệu Thiên chỉ trích không thôi, cho hắn là ngu cuồng. Triệu Vô Địch nhìn hai người Triệu Thiên. Ta trước nói rõ, trận này ai giành chiến thắng sẽ tiến thẳng vào trận cuối tranh giành quán quân, nghiêm cấm sử dụng các loại ám chiêu cùng vũ khí gây sát thương tính mạng, các ngươi chỉ được sử dụng vũ khí làm từ tinh mục. Ngoài ra các ngươi thi đấu đến điểm là dừng, không được xuống tay quá nặng hoặc cố ý đã thương đối phương đều sẽ bị nghiêm trị, hai người các ngươi đã rõ vâng. Hai người bọn họ hướng hắn gật đầu biểu thị đã hiểu rõ. Triệu Thiên sau đó đi đến chọn một thanh tinh mục kiếm, Triệu Quân Trắc trong tay nắm lấy thanh đao làm từ tinh mục, mà lúc này Triệu Minh hắn cũng đi ra, trên cánh tay bị thương đã được trị liệu, hắn đi đến Triệu Quân Trắc. Đại ca, ngươi nhất định phải thay ta phế bỏ hắn thay ta hạ giận. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi trả hắn gấp 10 lần những gì hắn đã làm với ngươi. Triệu Quân Trắc ánh mắt tinh quang hướng Triệu Minh cam đoan, mà Triệu Minh nhìn đến Triệu Thiên trên mặt âm độc còn cười lạnh nhìn hắn. Mọi người thấy như thế cũng không khỏi thay Triệu Thiên cầu phúc, Triệu Bách Lâm nhìn thấy cũng cười lạnh, Triệu Thiên Hùng nhìn hắn trong lòng lửa giận không thôi nhìn xem phía dưới Triệu Thiên. Ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận. Triệu Như Hương cũng chạy đến cùng hắn lo lắng nói, Triệu Thiên nhìn nàng cười nói yên tâm, hắn không làm gì được huynh. Ừm, ta tin huynh nhất định có thể thắng. Triệu Như Hương nhìn thấy hắn tự tin như vậy không biết vì sao trong lòng bông lòng rất nhiều. Triệu Thiên nhìn nàng cười nói hai người trò chuyện một chút hắn liền đi lên đài. Triệu Quân Trắc nhìn lấy Triệu Thiên trong tay cầm tinh một kiếm liền cười khinh, không ngờ ngươi lại dùng kiếm, nhưng cũng không sao, thắng bại rất nhanh sẽ rõ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết phế vật vẫn mãi là phế vật, ta cũng thật muốn biết như thế nào mới gọi là phế vật, giống như đệ đệ ngươi chăng, hắn cũng tự mình gọi mình là phế vật bị ta đánh bay, ngươi là đại ca hắn chắc cũng không hơn gì hắn. Triệu Thiên cười lạnh nhìn hắn thản nhiên nói, Triệu Minh nghe hắn nói như vậy tức đến thổ huyết, mà Triệu Quân Trắc sắc mặt càng âm trầm ngữ khí lạnh đi nhìn Triệu Thiên. Ngươi tốt, ta liền muốn xem ngươi còn mạnh miệng để nói không. Đương nhiên ta rất tốt, miệng cũng rất khỏe, nhưng là ngươi không khỏe, mặt đều xanh hẳn là bệnh đi, ngươi nên đi uống thuốc nếu không sẽ thua ta. Mọi người nghe hắn như vậy trêu chọc Triệu Quân Trắc không khỏi mắng một tiếng vô sỉ. Triệu Bách Lâm mặt cũng đen lại trong lòng lửa giận không thôi, Triệu Như Hương nghe vậy liền cười nàng không nghĩ đến ca ca mình miệng lợi hại như vậy, mà Triệu Quân Trắc mặt càng thêm dữ tợn, thể nội chân nguyên bạo phát, thân thể di chuyển. Tinh quan chạm đao ra gió rét, quang mang từ đao phát ra, tuy là một nhưng giờ nó chẳng khác nào vũ khí sắc bén, Triệu Thiên nhìn lấy thân hình lóe lên trong tay tinh một kiếm cũng thi triển. Truy vân nhất thức. Âm từng luồng kiếm quang cùng đao ảnh giao phong, tất cả mọi người ngồi xem đều kinh ngạc nhìn Triệu Thiên cùng Triệu Quân Trắc giao chiến với nhau có người trợn mắt. Cái ta có phải hay không nằm mơ? Thật điên. Triệu Thiên giao chiến với Triệu Quân Trắc như vậy mà ngang nhau, này ta còn chưa tỉnh a, ngươi thử tác ta xem. Chắc Triệu Bách Lâm xem lấy trong mắt cũng trợn tròn, khó có thể tin nhìn hai người giao phong, trong lòng hắn càng đối với Triệu Thiên sát ý nổi lên, tiểu tử này nhất định phải diệt trừ nếu không kế hoạch của ta sẽ nhanh thất bại. Triệu Thiên Hùng nhìn lấy Triệu Thiên thân pháp nhanh nhẹn tránh né đao quang, kiếm quang lấp lóe thi triển sắc sảo, trong lòng kiếm không được kinh sợ. Tiểu thành truy vân kiếm pháp, hắn thật sự cho ta kinh sợ a. Hắn liếc nhìn qua liền biết Triệu Thiên đã luyện đến như thế nào, trong lòng của hắn vừa kinh sợ, vừa mừng. Kinh sợ vì Triệu Thiên ngộ tính, hắn lúc chỉ Triệu Thiên cũng đã trôi qua 3 tuần, chỉ 3 tuần mà đạt đến tiểu thành, hắn lúc trước cũng phải mất 2 tháng đem Truy Vân kiếm luyện đến tiểu thành. Nhưng so với Triệu Thiên hắn thật không dám tin, mừng là vì Triệu Thiên như thế ngộ tính cho dù là Thiên Tân thành không ai như Triệu Thiên, càng đáng sợ hơn là Triệu Thiên chiến lực quá nghịch thiên vượt 2 cảnh giới chiến đấu. Ha ha, nhi tử ta mới thật là thiên tài. Hắn trong lòng vui sướng không thôi, mà Triệu Vô Địch càng là thêm kích động nhìn Triệu Thiên, mà sau lưng hắn các trưởng lão cũng đều trợn mắt há mồm không dám tin cùng kinh sợ nhìn trước một màn giao phong. Chương 19, chiến bại Triệu Quân Trác người đăng, chỉ ở Yển không Triệu Vũ chứng kiến Triệu Thiên cùng Triệu Quân Trác giao thủ, nhất là Triệu Thiên hắn chỉ có tu vi ngũ trọng hậu thiên cảnh, hắn trong lòng cũng chấn kinh, hắn từ trước đến giờ không để Triệu Thiên vào mắt, hắn cho là người có thể cùng hắn giao thủ là Triệu Quân Trác, nhưng bây giờ hắn càng chú ý đến Triệu Thiên hơn, hắn thật để cho ta kinh ngạc, lúc trước không cho hắn làm mình đối thủ, nhưng bây giờ xem lại Triệu Quân Trác cũng không làm gì được, ta cũng muốn cùng hắn giao thủ một lần. Hắn nhìn trên đài giao chiến kịch liệt, trên mặt lạnh lùng hiện ra một nụ cười, hắn Triệu Vũ tại trong gia tộc được mọi người biết đến là một tên quân võ. Hắn chỉ để ý tới những ai có tu vi cao hơn hoặc ngang hắn khiêu chiến. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy Triệu Thiên chiến lực mạnh như thế, trong lòng chiến ý nổi lên, muốn cùng Triệu Thiên giao thủ. Trên đài lúc này Triệu Quân Trác liên tục xuất đao về phía Triệu Thiên, trong lòng hắn lúc này đối với Triệu Thiên động sát tâm. Tên này tuyệt đối phải diệt trừ, nếu không địa vị của ta trong gia tộc khó vững, hắn tu vi tăng nhanh như vậy nhất định có vấn đề. Triệu Thiên trong tay tinh một kiếm liên tục thi triển, hắn kiếm pháp thi triển nhanh nhẹn cùng mạnh bạo như cuồng phong quét qua, thân pháp linh hoạt cùng đối phương giao chiến, hắn trong lòng đối với Triệu Quân Trác kinh ngạc. Không ngờ Triệu Quân Trác lại mạnh như vậy, so với tên hắc sát mạnh chứ không yếu. Trên khán đài đang ngồi xem chiến Triệu Bách Lâm sắc mặt vô cùng khó coi, hắn ban đầu còn tưởng rằng nhi tử hắn có thể phế bỏ Triệu Thiên một cách dễ dàng, nhưng hắn vạn không ngờ tới chính là Triệu Thiên không những bị phế bỏ, mà còn cùng Triệu Quân Trác đánh ngang nhau. Trong lòng hắn đối với Triệu Thiên càng phải trừ khử, đáng chết tiểu tử này làm sao mạnh như vậy được. Nếu không loại bỏ hắn sớm thì kế hoạch của mình nhất định sẽ thất bại. Đao phong bắt chạm. Triệu Quân Trác hét dài một tiếng, trong tay chạm ra 8 đạo đao quang, mỗi một đạo đều như cuồng phong gào thét uy lực mạnh. Trên sàn cũng bị đao khí xước qua để lại một vết chém nhỏ. Truy Vân kiếm pháp đệ tam thức. Triệu Thiên nhanh chóng thi triển Truy Vân kiếm pháp, từng đạo kiếm quang liên tục cùng đao quang giao nhau. Âm cả hai bị chấn bước lùi về sau, Triệu Quân Trác nhìn Triệu Thiên trên mặt âm lãnh, hai mắt tràn ngập hàn quang. Ta lúc trước thực xem thường ngươi. Triệu Thiên nhìn hắn, trên mặt thản nhiên mang theo nụ cười chế nhạo, xem thường ta, ha ha ha, ngươi nói chuyện thực tức cười, nếu ta không có thực lực như bây giờ ngươi sẽ nói như vậy sao, ngươi bây giờ không đáng nói câu đó với ta. Triệu Quân Trác nghe hắn như vậy chế nhạo mình, trong mắt hắn hàn quang càng đậm, nhìn Triệu Thiên cười lạnh. Tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Triệu Thiên nhìn hắn cũng không sợ, thản nhiên cười lạnh coi như chuyện không đáng. Ta nghe câu này rất nhiều lần, ngươi có thể đổi một câu khác sao? Triệu Quân Trác hai mắt bạo lửa trong cơ thể chân nguyên lực nhanh chóng bạo phát, hắn trong tay tinh mục đao nắm chặt hét dài một tiếng. Chiến Vương thập trảm hắn thi triển ra chiêu thức mạnh nhất, vũ kỹ Chiến Vương trảm là một loại hoàng cấp trung phẩm, đao phong trùng điệp đánh về Triệu Thiên. Triệu Thiên nhìn thấy đối phương khí thế bạo tăng, hắn trong cơ thể một cổ chân nguyên lực bạo phát, không thua gì Triệu Quân Trác, trong tay tinh mục kiếm nắm chặt, Truy Vân kiếm pháp lần nữa thi triển. Truy Vân kiếm pháp kiếm phong cùng đao quang cùng lúc va chạm. Trên bình đài hình thành rất nhiều vết xước. Ầm. Triệu Thiên cùng Triệu Quân Trác một lần nữa bị đẩy lùi, trên thân áo đều có nhiều thêm vết rách cùng vết máu. Mọi người nhìn thấy như thế tranh đấu hô hấp cũng dồn dập, bọn họ một phần bị Triệu Thiên chiến lực làm cho kinh sợ, một phần bởi vì tràn diện giao chiến rất rung động. Triệu Vô Địch nhìn Triệu Thiên trên mặt nụ cười càng đậm thêm, hắn đã từng này tuy đã nhìn thấy thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng bọn họ không có như Triệu Thiên cho nên hắn mới kích động. Triệu Bách Lâm mặt càng thêm âm trầm, hắn nhìn thấy nhi tử mình vậy mà không thể đánh bại Triệu Thiên trong lòng ám đạo không ngừng. Triệu Minh nhìn thấy Triệu Thiên vậy vẫn không bị đại ca mình đánh bại càng thêm kinh sợ, một bên Triệu Vũ ánh mắt trong siết chặt nhìn Triệu Thiên, hắn không ngờ Triệu Thiên như thế không bại, còn Triệu Như Hương hưng phấn lớn tiếng cổ vũ hắn. Triệu Thiên trên người cũng bị thương, nhưng hắn chiến ý lại soi trào càng thêm hưng phấn nhìn Triệu Quân Trác, ngươi còn tuyệt chiêu gì nữa không? Nếu không tới lượt ta. Triệu Quân Trác nghe thấy hắn như thế xem thường mình, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, hắn trong tay nắm lấy một đao, chân nguyên lực lần nữa bạo phát, hắn quyết định sử dụng lá bài cuối cùng, hắn nhìn Triệu Thiên trầm giọng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, vì ngươi là người đầu tiên ép ta sử dụng tới nó. Hắn nói rồi tung người lên không trung, trong nháy mắt tiếp theo cả người hắn ngập trong đao quang tạo thành một lớp xoáy nhỏ. Chiến Vương thập bắt chạm điệp lãng cuồng phong đây là lá bài tẩy của hắn, hắn lúc trước muốn dùng nó quyết đấu với Triệu Vũ, nhưng hiện tại hắn lại bị Triệu Thiên bức xử xuất ra, nếu không thất bại sẽ là hắn, hơn nữa chiêu thức ấy rất lợi hại, lực sát thương rất mạnh, hao tổn rất nhiều chân nguyên lực, một khi sử ra tới cho dù là Triệu Vũ có tu vi ngang hắn cũng phải bị trọng thương. Trên chủ vị Triệu Vô Địch hắn cũng không ngờ tới Triệu Thiên có thể ép Triệu Quân Trác sử toàn lực, trong nội tâm vừa mừng vừa lo, một bên Triệu Thiên Long không khỏi lo hướng hắn. Phụ thân chúng ta có nên dừng trận đấu này lại không? Triệu Vô Địch biết hắn nghĩ gì sắc mặt tươi cười hướng hắn phất tay, ngươi không cần quá lo, nếu có chuyện ta sẽ ra tay. Triệu Thiên Long nghe vậy cũng không nói, tiếp tục quan sát hai người bọn họ, bên dưới sân Triệu Vũ nhìn Triệu Quân Trác sử dụng chiêu bài mạnh nhất của mình, trong lòng cũng giật mình, hắn không nghĩ đến Triệu Quân Trác còn ẩn giấu lại nhìn Triệu Thiên, không ngờ tới Triệu Quân Trác lại bị ép tới sự toàn lực, Triệu Thiên lần này e phải thất bại. Ngay cả ta nếu dính chiêu này cũng phải bị trọng thương nói chi đến hắn. Triệu Minh nhìn thấy đại ca mình như thể bị buộc sử toàn lực, trong lòng đối với Triệu Thiên càng thêm kinh sợ. Hắn luôn cho là đại ca mình có thể phế bỏ đi Triệu Thiên, nhưng bây giờ đại ca hắn lại bị Triệu Thiên bức phải sử toàn lực. Một bên Triệu Như Hương nhìn Triệu Quân Trác sử ra tuyệt chiêu, trong lòng không khỏi lo lắng. Triệu Thiên hai tay phấn hồng nắm chặt lại, gắt gao nhìn hắn. Triệu Thiên cảm nhận được uy lực chiêu này, hắn cũng không dám lơ là, hắn chân nguyên lực lần nữa vận dụng tối đa, trong tay nắm tinh một kiếm. Truy Vân kiếm pháp đệ tứ thức liệt vân từng ảnh kiếm quang tụ hợp lại với nhau vào trong một kiếm, lúc này Triệu Quân Trắc cũng đánh tới, hai loại vũ khí va chạm, hư không chỗ bọn họ chấn động. Ầm. Âm bánh mọi người nhìn đến trong mắt đều thẳng, bọn họ biết lần này sẽ phân ra thắng bại, lúc này hai đạo thân ảnh bay ra, chỉ thấy Triệu Quân Trắc toàn thân rách nát phốc hơn nữa hắn còn phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu không thể đứng lên, còn Triệu Thiên người không khác hắn nhưng trên miệng chảy ra một vệt máu, hắn khí sắc tốt hơn Triệu Quân Trắc nhiều. Rắc. Rắc một tiếng nước gãy vang lên, tinh mục đao trong tay Triệu Quân Trắc xuất hiện vết nứt sau đó nước gãy. Hắn suy yếu kinh sợ nhìn Triệu Thiên, hắn không nghĩ tới Triệu Thiên thế mà phá vỡ thế công của mình, còn làm bình trong thương, kể cả vũ khí cũng liền gãy. Triệu Thiên quẹt đi vết máu trên mặt trong tay nắm chặt tinh một kiếm đi đến trước mặt Triệu Quân Trắc chỉ kiếm vào hắn, ta thắng. Chương 20, Triệu Thiên hùng phẫn nộ người đăng, chỉ ở YN không nhìn Triệu Thiên chỉ kiếm vào cổ Triệu Quân Trắc toàn trường lâm vào một mảnh yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng gió rít rào thổi qua làm bọn họ bừng tỉnh, nhưng trên mặt không che giấu nổi sự bàng hoàng, Triệu Quân Trắc thật sự thua rồi. Sao có thể được? Hắn tu vi rõ ràng là hậu thiên thất trọng sao có thể bị đánh bại bởi hậu thiên ngũ trọng được, chuyện này thật phi lý. Thật điên rồi, ta có phải hay không ta đầu có vấn đề, làm sao Triệu Thiên có thể thắng được chứ? Hắn tu vi kém xa Triệu Quân Trắc hai tầng cảnh giới, hắn nhất định sử dụng yêu pháp. Ta cũng nghĩ như vậy, Triệu Quân Trắc là thiên tài của Triệu gia chúng ta mới 18 tuổi tu vi hậu thiên thất trọng, trừ Triệu Vũ gia trong gia tộc không ai là đối thủ, nhưng hôm nay hắn bị Triệu Thiên đã bại, nếu hắn không sử dụng thủ đoạn hay yêu pháp làm sao có thể thắng Triệu Quân Trắc được chứ? Ai có thể tin hắn? Mọi người bắt đầu nghị luận xôi trào đều bị hắn làm cho không thể tiếp thu sự thật, có người cho rằng hắn sử dụng yêu pháp đánh bại Triệu Quân Trác. Nhưng chuyện này cũng không tránh được, bởi vì trong mắt bọn họ Triệu Thiên chỉ là một tên phế vật không hơn, không kém mà Triệu Quân Trác là thiên tài được mọi người Triệu gia công nhận, nhìn hắn bị Triệu Thiên đánh bại làm cho thế giới quan của bọn họ sụp đổ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy ai có thể vượt cấp khiêu chiến như Triệu Thiên, nhưng lúc này được chứng kiến một màn làm cho bọn họ trở nên hoang mang khó có thể tiếp nhận. Triệu Thiên hùng cũng bị Triệu Thiên làm cho kinh ngạc hết lần này tới lần khác, hắn lần này thật sự kích động trên mặt mang theo không thể tin cùng kinh hỉ. Hậu Thiên ngũ trọng đánh bại Hậu Thiên thất trọng, hắn thật làm cho ta kinh sợ hết lần này đến lần khác. Như thế chiến lược cho dù là ta lúc bằng tuổi hắn cũng không bằng. Ha ha ha, nhi tử của ta so với thiên tài còn muốn yêu nghiệt hơn. Hắn trong lòng đối với Triệu Thiên chiến lược như thế cũng kinh sợ cùng cảm thán. Cho dù là những thiên tài trẻ tuổi gia tộc danh tiếng trong Thiên Tân Thành cũng không thể bị với Triệu Thiên. Trái ngược với sự vui mừng của Triệu Thiên hùng, Triệu Bách Lâm lúc này trên mặt cũng mang theo một phần kinh sợ. Hắn thật không ngờ tới Triệu Quân Trắc bại bởi Triệu Thiên, càng kinh sợ hơn là chiến lược của hắn. Bên cạnh kinh sợ sắc mặt hắn nhìn lấy Triệu Thiên càng thêm âm trầm. Đáng ghét, hắn làm sao có thể đánh bại Trác Nhi được chứ, nhất định phải trừ khử hắn nếu không kế hoạch thâu tóm Triệu gia của ta thất bại. Trên khán đài quan sát các trưởng lão đều bị Triệu Thiên làm cho ngây người, trên mặt bọn họ thần sắc không thể tin nhìn trên sân đấu, Triệu Thiên Long cũng như vậy, hắn không nghĩ tới Triệu Thiên sẽ làm cho bọn hắn kinh ngạc cùng kinh sợ. Triệu Vô Địch thần sắc cũng bất ngờ, nhìn Triệu Thiên sau lại cười lên làm cho tất cả trưởng lão đều bình tĩnh, ta Triệu gia lần thứ nhất chứng kiến được như thế nào là thiên tài, ha ha ha, tổ tiên thật sự phù hộ cho Triệu gia chúng ta. Lần trước là Hùng Nhi Thiên Phú cao tuổi tròn 30 đã vào tiên thiên nhưng không may bị bọn thiên sát đường ám hại, nhất định ta sẽ cho chúng tuyệt diện. Người thứ hai là Tuyết Nhi 15 tuổi đã là hậu thiên bắt trọng, lần này Triệu Thiên 16 tuổi hậu thiên ngũ trọng. Không thể so với Tuyết Nhi nhưng hắn chiến lược so với bọn họ mạnh hơn. Hắn nói trong mắt hiện lên phẫn nộ, vui mừng cùng kích động, Triệu Thiên lần này biểu hiện so với tưởng tượng của hắn càng muốn mạnh hơn. Triệu Thiên Long nhìn thấy hắn như vậy kích động, mấy vị trưởng lão cũng nhìn Triệu Thiên với cặp mắt khác, nhưng nghĩ tới thân phận Triệu Thiên một vị trưởng lão nói, nhưng hắn không phải người Triệu gia chúng ta. Ai nói hắn không phải người Triệu gia chúng ta? Thiên Hùng coi hắn như con ruột của mình, trong mắt ta hắn là cháu ta, là người Triệu gia chúng ta, ai dám nói không? Hắn đối với Triệu Thiên xem như cháu ruột của mình, đối với những lời bọn họ hắn vô cùng phản đối, các trưởng lão nghe thế đều im lặng không nói, Triệu Thiên Long rất đồng tình, hắn luôn xem Triệu Thiên như cháu của mình, đối đãi hắn đều rất giống với bọn người Triệu Thiên Tuyết yêu thương không thôi. Dưới đài Triệu Vũ nhìn thấy trong nội tâm có kinh sợ, có hưng phấn, hắn lúc này chiến ý bị Triệu Thiên khơ gọi, hai tay nắm chặt đè nén trong lòng kích động, hắn là một tên vũ sĩ chỉ cần thấy đối thủ mạnh hắn nhất định phải khiêu chiến. Ngươi thật biết làm ta bất ngờ, ta thật muốn đấu với ngươi một trận. Triệu Như Hương nhìn Triệu Thiên đánh bại Triệu Quân Trắc vô cùng kích động, nàng nhìn Triệu Minh kinh sợ, trong nội tâm không khỏi tự hào cùng vui mừng. Ta biết mà, ca ca không phải là phế vật bị mọi người khinh nhục, huynh ấy mới chính là thiên tài trong thiên tài. Trái ngược với nàng, Triệu Minh lúc này mà hoảng sợ, hắn không thể tin được đại ca hắn bị Triệu Thiên đánh bại, trong lòng không khỏi run rẩy. Làm sao có thể, hắn chỉ là một tên phế vật, như thế nào có thể thắng được đại ca huynh ấy, nhất định hắn dở trò. Trên sân đấu Triệu Thiên chỉ về Triệu Quân Trắc thấy trưởng lão chưa tuyên bố liền nhìn sang, Triệu Thành trưởng lão mời ngài tuyên bố kết quả. Triệu Thành nghe Triệu Thiên gọi mình hắn từ trong chấn kinh tỉnh lại, hắn khó tin nhìn Triệu Thiên giọng hơi run tuyên bố, trận này người thắng là Triệu Thiên, hắn được quyền tiến vào trận cuối cùng. Triệu Thiên nghe hắn tuyên bố kết quả liền đem tinh một kiếm thu trở về quay người đi xuống, Triệu Quân Trắc sau khi nghe tuyên bố kết quả hắn như nổi điên hét lên, không ta không có thua, hắn nhất định giở trò ám hại ta, làm sao ta có thể thua trong tay một tên phế vật chứ, ta muốn phế ngươi, ta không thể thua được. Hắn như điên cuồng xông thẳng vào Triệu Thiên tung ra một trường phía sau lưng hắn, một màn này làm cho bọn họ giật mình, Triệu Như Hương thấy thế hét lên. Ca ca cẩn thận. Ha ha, chết đi trước sự bất ngờ Triệu Quân Trắc một trường đánh về Triệu Thiên, hắn ra tay qua nhanh, Triệu Thành cũng bị hành động của hắn làm bất ngờ không kịp ngăn cản, trường vừa tới, trước sự kinh ngạc của mọi người Triệu Thiên cũng tung ra một trường. Ầm, song trường va nhau người bay ra ngoài không ai khác là Triệu Quân Trắc, hắn bị một trưởng của Triệu Thiên đánh bay va vào tường, nhưng chưa kịp mọi người hoàn tỉnh thì lại một tiếng hét nữa vang lên. "Tiểu tử ngươi ám hại nhi tử ta." Lần này không ai khác chính là Triệu Bách Lâm, hắn sau khi nhìn thấy nhi tử mình bị đánh bay trong tâm nổi lên sát ý muốn nhân cơ hội này trừ bỏ Triệu Thiên, biến cố này làm cho bọn người Triệu Vô Địch không kịp ra tay, Triệu Như Hương thấy thế hét lên, "Ca ca." Triệu Thiên cũng bị hành động của Triệu Bách Lâm không kịp đề phòng, hắn chân nguyên lực trong đan điền vận chuyển tung ra một trưởng đối trưởng của Triệu Bách Lâm. Ầm, song trưởng chạm nhau tạo ra dư chấn, Triệu Bách Lâm bị đẩy lùi về sau 4 bước, Triệu Thiên bị đẩy lùi về sau vài chục bước liền phun ra một búng máu, phốc sát mặt hắn cũng tái đi, mọi người nhìn thấy cũng kinh sợ, đặc biệt Triệu Bách Lâm hắn tu vi hậu thiên bắt trọng lại bị đẩy lùi 4 bước, hơn nữa hắn đã sử dụng toàn lực chỉ đánh trọng thương Triệu Thiên, như vậy hắn càng không buôn tha ý niệm trừ bỏ Triệu Thiên. "Triệu Thiên, ngươi dám giở trò ám hại nhi tử ta, không thể tha thứ." Hắn nói rồi lại tung ra một trưởng về Triệu Thiên. Triệu Thiên lúc này trọng thương không thể tránh né, ánh mắt phẫn nộ cắn răng nhìn Triệu Bách Lâm đánh tới, nhưng ngay lúc này một thân ảnh xuất hiện giọng uy nghiêm, "Nhị ca, ngươi khinh ta không biết bảo vệ nhi tử mình sao?" Người xuất hiện chính là Triệu Thiên Hùng, hắn lúc này trong lòng lửa giận vô cùng, hắn nhìn thấy Triệu Bách Lâm muốn ra tay với Triệu Thiên không nhịn được đứng ra, hắn nhanh chóng đẩy lùi thế công của Triệu Bách Lâm, trên người uy áp tiên thiên cảnh tam trọng hiện ra. "Đây." Triệu Bách Lâm tại trong uy áp kinh sợ nhìn Triệu Thiên Hùng phía trên đài, Triệu Vô Địch cảm nhận được uy áp tiên thiên cảnh. "Đây là uy áp của tiên thiên cảnh, lão tam thương thế đã khỏi, hơn nữa còn đột phá." Chương 21, Quan Quân, 1, người đăng, chỉ ở EN không nghe được giọng nói kích động của Triệu Vô Địch, chúng trưởng lão bao gồm cả Triệu Tiên Long cũng đều khó tin, một trưởng lão không kiềm được khó tin nói, "Gia chủ ngài nói thật sao? Không phải nói thương thế của Thiên Hùng không trị được sao? Làm như thế nào hắn có thể khôi phục được? Phải biết chúng ta đã tìm khắp các danh y đều nói hắn thương thế khó trị, phải cần một vị đan dược sư luyện chế Cửu Dương đan mới có thể trị khỏi." Bọn họ cũng không dám tin tưởng, phải biết mấy năm nay Triệu gia đã bỏ ra rất nhiều tài sản mời tất cả danh y về trị bệnh của Triệu Thiên Hùng, nhưng nhận lại là sự thất vọng. Thương thế của hắn quá nặng, bọn họ cũng bó tay, trừ phi có thể mời được một vị đan sư mới có cơ hội, mà ở Thiên Tân Thành đan sư vô cùng hiếm, muốn mời bọn họ phải trả giá thật lớn, tài liệu luyện đan lại khó tìm, trong những năm qua bọn họ đều dốc sức tìm kiếm những dược liệu ấy nhưng không tìm được. Triệu Vô Địch cũng như bọn họ, hắn những năm này đã dốc hết sức gia tộc để tìm cách trị hết thương thế của Triệu Thiên Hùng, nhưng bây giờ hắn lại khó tin chứng kiến uy áp tiên thiên cảnh của hắn. Ta không biết, hắn cũng không biết mình nên nói như thế nào, hai hốc mắt của hắn cũng đã đỏ lên vô cùng kích động, trong ba người con hắn yêu thương nhất là Triệu Thiên Hùng, thấy hắn như thể không kích động làm sao được. Những người vây xem cũng không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm, hôm nay thật để bọn đã chấn kinh rất nhiều lần, đầu tiên là Triệu Thiên một quyền đánh bay Triệu Minh, kế đến vượt cấp đã bại Triệu Công Trác, sau đó là Triệu Bách Lâm ra tay làm Triệu Thiên bị thương, cuối cùng Triệu Thiên Hùng đứng ra. Ta lần đầu trong đời xem chiến mà chấn kinh liên tục a. Ngươi nói đúng, lần này ngay cả Tam gia thương thế nặng cũng đã đứng ra, làm ta cảm giác thật áp lực. Ừm, Tam gia là chúng ta người thứ hai mạnh nhất nhưng đáng tiếc, ngài ấy hiện tại không còn được như xưa. Đáng chết bọn Thiên Sát Đường, nếu không phải vì chúng Triệu gia ta sẽ không như thế yếu đi. Ta muốn bắt lấy bọn chúng giết sạch một mẹ trả thù cho ngài ấy. Bọn họ đều là người Triệu gia, cho dù thường ngày như thế nào coi thường Triệu Thiên nhưng đối với bọn họ Triệu Thiên Hùng là người bọn họ kính trọng, ngưỡng mộ. Trước áp lực của Triệu Thiên Hùng, Triệu Bách Lâm đầu tiên là kinh hoàng, hắn không ngờ Triệu Thiên Hùng bị thương nhưng vẫn còn mạnh như vậy, tuy vậy nhưng hắn trong lòng đối với Triệu Thiên Hùng càng thêm căm hận. Tam đệ, ngươi sao có thể nói ta như vậy? Ừ, nhị ca ngươi cho rằng nhi tử mình quan trọng, còn nhi tử ta hắn không quan trọng sao? Trong khi nói hắn âm thanh càng tỏa ra tức giận, đồng thời cũng thu hồi tiên thiên chi lực, nhưng uy thế trên người không đổi. Triệu Bách Lâm cảm nhận uy áp giảm bớt, bình tĩnh nhìn hắn lạnh giọng nói, "Hừ, ta làm như vậy không đúng sao?" Hắn nhất định trong thi đấu đã dở trò, nếu không làm sao chỉ với tu vi hậu thiên ngũ trọng có thể đánh bại Quân Trác. Trong thi đấu thắng thua là chuyện thường, Thiên Nhi thắng ngươi liền nói hắn dở trò, vậy ta bây giờ đánh bại huynh như vậy ta cũng dở trò sao? Đủ rồi. Lúc này Triệu Vô Địch hét lên nhìn hai người bọn họ, trên mặt một mực tức giận hướng bọn hắn, "Các ngươi thân là huynh đệ, đứng trước mặt mọi người như thế đối chọi nhau còn ra thể thống gì? Nhưng là, phụ thân ta nghi ngờ Triệu Tiên dở trò trong chiến đấu nên mới có thể đánh bại Quân Trác." Ý miệng Triệu Bách Lâm vừa nói hết liền bị hắn quát, một tiếng của hắn làm cho toàn trường đều im lặng không ai dám lên tiếng. Triệu Bách Lâm cũng bị hắn quát lâm tức ngậm miệng, "Tiểu Thiên có hay không dở trò ta nhìn đều thấy, ta cùng các trưởng lão đều chú ý đến hai người bọn họ trong suốt trận đấu, hắn đều không có hành động mờ ám, Quân Trác bại đều do hắn kiêu ngạo, coi thường Triệu Thiên, còn ngươi thân là trưởng bối lại ra tay với hậu bối nặng thế tội không thể tha sau khi tập hội kết thúc." Tiến đến hình phạt điện nhận 100 trượng, diện bích 1 tháng. Triệu Thiên thể hiện rất tốt có tư cách tiến vào vòng cuối không cần tỉ thí các lượt tiếp theo, như thế trận đấu tiếp tục. Hắn nói liền quay người trở về. Triệu Bách Lâm sau khi nghe trong lòng một mảnh âm lạnh, song tay nắm chặt nhìn Triệu Thiên Hùng cùng Triệu Thiên trong lòng không biết nghĩ gì liền quay người rời đi. Triệu Thiên Hùng không để ý đi đến Triệu Thiên, như thế nào? Chỉ bị thương nhẹ không có chuyện gì. Ừm, ngươi nghỉ ngơi một chút. Hắn nói với Triệu Thiên một chút liền rời đi. Triệu Như Hương lúc sau cũng đi đến hai mắt đỏ hoe nhìn hắn lo lắng. Ca ca, huynh không sao chứ? Ừm, huynh không sao, nghỉ ngơi một chút liền khỏe, đã làm muội lo lắng rồi. Hắn an ủi nàng làm nàng hết lo. Triệu Như Hương từ trong tay cầm ra một bình ngọc đưa cho hắn. Đây là gia gia. Đưa cho huynh nó có thể giúp huynh mau chóng khôi phục. Ừm, cảm ơn muội. Hắn đưa tay ra nhận lấy bình ngọc đổ ra bên trong một viên đan dược liền đưa vào miệng hắn khoanh chân vận chuyển công pháp hấp thu. Triệu Như Hương cũng không làm phiền hắn, trận tỉ thí của nàng cũng sắp đến. Trong khi Triệu Thiên đang tĩnh tọa khôi phục, Triệu Vô Địch vẫn luôn chú ý đến hắn, lần này Triệu Thiên làm hắn rất hài lòng, ngoài Triệu Vô Địch thì Triệu Vũ vẫn luôn quan sát hắn, trong lòng hắn xem Triệu Thiên là một đối thủ mà hắn luôn tìm kiếm. Trận tỷ thí tiếp theo đến lượt Triệu Như Hương lên đài, đối thủ của nàng là một tên hậu thiên cảnh tứ trọng, nàng chiến đấu cũng rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã thắng, giành được tư cách tiến vào top 5. Ngoài nàng ra Triệu Minh lúc này cũng đã giành được tư cách tiến vào top 5, hắn chỉ còn cơ hội một lần, nếu như thua sẽ mất tư cách tham gia, Triệu Quân chắc cũng như vậy, nhưng hắn không được tiến vào vòng chung kết tranh giành quán quân, đối với việc này hắn càng thêm ghi hận Triệu Thiên, nếu không phải vì Triệu Thiên, phụ thân hắn không cần bị phạt, hắn cũng có thể tiến đến trước quán quân. Thời gian diễn ra các trận tỷ thí cũng đã đến trưa, những người tiến vào top 3, top 5 cũng đã quyết định, lần này đến Triệu Vũ lên đài hắn chỉ cần thắng trận này là có tư cách tiến vào chung kết gặp Triệu Thiên. Hô Triệu Thiên cũng đã tỉnh, hắn liền thở ra một ngụm trọc khí, thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục hơn nửa, còn có dấu hiệu đột phá. Ừm, thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục, chỉ kém một chút nữa đã đột phát đến lục trọng. Hắn hơi luyến tiếc rồi lắc đầu nhìn trên đài đang chiến đấu Triệu Như Hương cùng Triệu Minh, hai người bọn họ đang tranh hạng 4, Triệu Minh liên tục ra quyền, còn Triệu Như Hương nàng thi triển thân pháp tranh né, cả hai tu vi đều ngang nhau. Hổ lực trưởng Triệu Minh thấy không làm gì được nàng liền đánh ra một trường toàn lực, Triệu Như Hương thấy vậy thân thể luyện chuyển mềm mại cũng đánh ra một trường miên vân trường, ầm song trường chạm nhau, gây ra chấn động cả hai đều bị đẩy lùi. Triệu Thiên quan sát hai người thầm nói, Như Hương cùng hắn tu vi đều ngang nhau, nhưng nàng chỉ mới đột phá tu vi chưa vững, nếu không Triệu Minh hẳn bại. Như Hương cố lên, ta biết muội có thể làm được. Triệu Như Hương nghe hắn cổ vũ mình trước mặt nhiều người liền ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại rất vui, Triệu Minh nhìn hắn khi dễ mình liền tức giận gầm lên. Lúc ảnh thủ hắn vận dụng toàn lực đánh ra liên tục 6 ảnh thủ, Triệu Như Hương thấy vậy cao mày cũng vận toàn lực đánh trả. Diễm Quang thủ bàn tay của nàng trong lòng hiện lên vệt đỏ như lửa, mọi người nhìn thấy đây là bọn họ Triệu gia hoàng giai trung phẩm Diễm Quang quyết, rất ít người luyện nhưng không ngờ Triệu Như Hương sau khi đột phá ngũ trọng đã chọn nó. Bành lục trưởng của Triệu Minh cũng là hoàng giai trung phẩm nhưng lại yếu hơn Diễm Quang thủ của Triệu Như Hương, thế công nhanh phá lần nữa bị người đánh bại, Triệu Như Hương chỉ bị đẩy lùi về sau, còn hắn bay ngược ra ngoài sàn đấu. Trận đấu kết thúc, vị trí thứ tư thuộc về Triệu Như, Triệu Minh vị trí thứ năm. Sau đây trận cuối cùng Triệu Thiên cùng Triệu Vũ, người giành chiến thắng sẽ là quán quân tộc hội lần này. Chương 22, quán quân 2, người đăng, chỉ ở EN không Triệu Vũ khi nghe đến hắn đối thủ trận cuối Triệu Thiên, liền kích động, hắn đã chờ thời khắc này, lúc đầu còn không để Triệu Thiên vào mắt, không xem hắn là mình đối thủ, nhưng khi chứng kiến hắn một quyền đánh bại Triệu Minh, vượt cấp chiến Triệu Quân Trác, lúc này hắn mới coi Triệu Thiên vì chính mình đối thủ. Cuối cùng cũng tới. Mọi người cũng đều xôn xao, bọn họ trải qua nhiều lần chấn kinh mà Triệu Thiên đem lại, giờ khắc này ai cũng không dám xem thường hắn, ngược lại trong mắt họ còn chờ mong Triệu Thiên sẽ làm sao chiến thắng Triệu Vũ, các ngươi xem lần này ai sẽ giành chiến thắng. Ta nghĩ nhất định Triệu Thiên sẽ thắng. Ta lại không cho là vậy, trận này phần thắng nhất định thuộc về Triệu Vũ. Hừ, ngươi lúc này thấy Triệu Thiên đỡ được một trưởng của nhị gia sao? Tuy ta không biết hắn như thế nào làm được nhưng ta tin hắn sẽ thắng. Ha, nếu vậy chúng ta đánh cược xem ai trong bọn họ thắng như thế nào. Hừ, cực kỳ cược, ta đặt Triệu Thiên thắng. Ta cũng vậy. Nghe bọn họ nói như vậy, một bên Triệu Bách Lâm mặt âm trầm vô cùng, hắn hai nhi tử đều bại, ngay cả hắn cũng bị nhận phạt, hắn đối với Triệu Thiên phụ tử căm hận không nguôi, chỉ mong không có bọn họ trên đời này. Hừ, các ngươi cứ tiếp tục đắc ý, sẽ sớm thôi Triệu gia sẽ thuộc về ta, đến lúc ta nhất định trả mối hận này. Hắn trong lòng sớm đã mưu tính thâu tóm Triệu gia, vì vậy trong mắt hắn phụ tử Triệu Thiên là vật cản cần phải trừ bỏ. Triệu Thiên khi nghe đến tên hắn liền đi lên, một bên Triệu Như hướng hắn quan tâm nói, ca ca, huynh nhất định phải cẩn thận. Triệu Thiên nhìn nàng gật đầu cười sau đó thả người đi lên. Trên sân Triệu Vũ đã đứng một bên nhìn thấy Triệu Thiên đi đến giọng không đổi, ngươi hôm nay làm ta rất bất ngờ, ta rất mong chờ vào trận này cùng ngươi chiến một trận. Đa tạ ngươi quá khen, ta cũng như vậy muốn chứng kiến một chút ngươi thực lực. Ha ha, ngươi sẽ biết, ta lần này sẽ dùng hết toàn lực cùng ngươi một trận này cho nên ta nhất định sẽ không nương tay, ngươi nên cẩn thận. Mọi người nghe hắn nói không khỏi giật mình, bọn họ biết hắn là một tên vũ si cái gì cũng không quan tâm, trong mắt hắn chỉ có đối thủ hơn nửa hắn rất mạnh, cho dù là Triệu Quân chắc hắn cũng nhíu mày, nhưng đối với Triệu Thiên hắn lại muốn dốc toàn lực, cái này đại biểu Triệu Thiên lợi hại để hắn sử toàn lực. Triệu Vô Địch nghe thế trên mặt đối với Triệu Thiên càng thêm chú ý, hắn phía sau các trưởng lão đều kinh ngạc, bọn họ không ngờ Triệu Thiên lợi hại đủ để Triệu Vũ nói như thế, nhất là nhị trưởng lão, hắn đối với đồ đệ mình hiểu rất rõ, ngay cả Triệu Quân Trác Triệu Vũ đồ đệ của hắn cũng chỉ nói tốn một ít thời gian để hạ hắn, nhưng đối với Triệu Thiên hắn không chắc thắng. Triệu Quân Trác nghe vậy trong lòng cũng cả kinh, hắn không ngờ Triệu Vũ sẽ nói như thế, nhưng như vậy hắn càng đối với Triệu Thiên căm hận, cùng ghen ghét không thôi. Triệu Thiên hắn có thể cảm nhận được khí tức của Triệu Vũ rất mạnh và cuồng bạo, mạnh hơn Triệu Quân Trác rất nhiều, như thế lại để cho hắn chiến ý đốt lên càng thêm hưng phấn. Ta cũng sẽ toàn lực cùng ngươi phân thắng bại. Triệu Thành cũng từ trong kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, trong lòng thầm tán thưởng. Trận đấu bắt đầu, đoan ẩm Triệu Vũ trên người khí tức bạo phát, quần áo cũng bị tác động kêu bần bật. Hắn trong tay tinh một kiếm thi triển, tinh cương bắt kiếm, hắn thân hình xoẹt nhanh như cuồng phong, chỉ thấy 8 đạo kiếm ảnh liên tục xoẹt qua Triệu Thiên. Truy Vân kiếm pháp đệ tam thức, Triệu Thiên cũng không chần chừ nhanh thi triển thân pháp Thiên Vân bộ, cùng Truy Vân kiếm pháp đánh trả kín. Kình từng tiếng va chạm liên tiếp nhau vang lên, mọi người nhìn đến đều thấy ảnh kiếm va nhau đều yên tĩnh theo dõi, ngay cả đám người Triệu Vô Địch cũng như vậy. Tinh phong thức Truy Vân kiếm pháp đệ nhị thức, hai người không ngừng thi triển kiếm thức đối nhau, càng chiến Triệu Vũ cảm nhận được Triệu Thiên không ở hạ phong mà còn cùng hắn ngang nhau, trong lòng càng thêm kích động, tấn công càng thêm mãnh liệt. Triệu Thiên đối với Triệu Vũ cũng như vậy, so với Triệu Quân Trắc thì Triệu Vũ mạnh hơn không ít, nếu như Triệu Quân Trắc cùng hắn tỉ thí với nhau, phần thắng nhất định sẽ thuộc về Triệu Vũ. Âm một tiếng va chạm vang lên, cả hai đều bị đẩy lùi về sau vài bước, trên người hai người bọn họ đều có vết thương. Triệu Vũ đứng bưng lại nhìn Triệu Thiên. Ha ha ha, thật sảng khoái, ta không ngờ ngươi lợi hại như vậy, cách ta hai tiểu cảnh giới như vậy đánh ngang ta. Ha ha, ngươi cũng rất mạnh, chiêu vừa rồi đánh rất hay, ngươi cũng nên xuất ra chính mình tuyệt chiêu, chúng ta nhất chiêu thắng bại. Lời hắn vừa ra toàn trường một lần nữa dậy sóng, ngay cả Triệu Vô Địch cũng cả kinh, nhưng hắn nghĩ một chút liền bật cười, tiểu tử này thật làm người chấn kinh a, một chiêu thắng bại ngược lại ta muốn biết hắn còn có chiêu gì lợi hại muốn cùng Triệu Vũ phân ra thắng bại. Triệu Thiên Hùng cũng kinh nghi nhìn Triệu Thiên, trong lòng hắn rất muốn biết Triệu Thiên sẽ làm gì tiếp theo. Trái ngược với hắn, Triệu Như Hương nàng nhìn hắn ánh mắt kia kiên định trong lòng lo lắng dần dần biến mất, lại nhìn hắn như thế anh tuấn đứng trên sân đấu trái tim nhỏ không khỏi đậm lên nhỏ nhịp. Triệu Minh cùng Triệu Quân Trác nghe hắn ngựa khí như vậy muốn cùng Triệu Vũ phân thắng bại trong lòng cảm thấy rất muốn cười hắn, nhưng nghĩ đến Triệu Vũ lợi hại như vậy đến bây giờ vẫn không đánh bại Triệu Thiên làm bọn hắn càng thêm khó chịu cùng cả kinh. Triệu Vũ nghe Triệu Thiên nói như vậy cũng không cười hắn ngược lại rất khoái ý hắn, được, nhất chiêu thắng bại. Hắn nói hết khí tức trên người thay đổi so với lúc trước mạnh hơn, đây là hắn muốn dồn toàn lực vào một chiêu quyết định, trong tay tinh một kiếm cũng run lên lóe ra qua mang. Hắn gầm lên chiều cương phá kiếm, Triệu Thiên cảm nhận hắn khí tức tăng lên, hắn cũng không chậm trễ, chân nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào, không kém gì Triệu Vũ tinh một kiếm trong tay cũng bắt đầu huy động truy vân kiếm đệ ngũ thức, hai người bọn họ trên thân khí tức bạo phát đến cực hạn như cuồng phong gạo. Thét sau đó hai người thi triển thân pháp lao thẳng vào nhau. Âm kiếm khí hai bên va vào nhau tạo ra một trận dư chấn đến ngay cả Triệu Thành cũng bị đẩy lùi, trên sân đấu được bao phủ trong một màn khói không thể nhìn rõ bên trong tình huống. Thật kinh khủng, dư chấn thật mạnh nhực, ai sẽ thắng đây, bọn họ nhìn không nháy mắt vào màn khói bên trong, trong lòng không khỏi hồi hộp không biết người nào giành thắng lợi. Triệu Thiên Hùng một bên lo lắng một bên mong chờ kết quả. Triệu Vô Địch đám người cũng đều đứng lên, bọn hắn cũng muốn biết ai giành phần thắng. Triệu Minh cùng Triệu Quân Trác gần đó cũng bị dư chấn ảnh hưởng nhẹ, trong lòng đối với Triệu Thiên bọn họ thực lực cả kinh, nhìn trong màn khói chỉ mong người thắng là Triệu Vũ. Triệu Như Hương nhìn màn khói không động tĩnh nội tâm lo lắng không thôi, bên cạnh mấy tên đệ tử tham gia tộc hội đều dùng mình, bọn họ lúc này đối với Triệu Thiên vạn phần kinh sợ. Phốc một tiếng vang lên làm mọi người chú ý, chỉ thấy một bóng người thân thể yếu ớt suy yếu phun ra một ngụm máu phá tan yên tĩnh. Mọi người tâm không khỏi thấp thỏm. Một trận gió nhẹ thoáng thổi qua cuốn theo màn khói che chắn bay đi để lộ ra hai thân ảnh, một người trong tay cầm một kiếm quần áo rách dưới trên người có vài vết máu đang đứng nhìn đối phương đang suy yếu trên sân, y phục cũng rách tả tơi. Mọi người nhìn đến con mắt đều thẳng, yên lặng có người nuốt vài ngụm nước bọn họ không thể tin được người đang đứng là Triệu Thiên, hắn sắc mặt hơi tái, hai mắt nhìn về Triệu Vũ suy yếu trên miệng còn vết máu. Ừc, thắng, hắn thật thắng. Triệu Vũ vậy mà thua. Triệu Vô Địch cùng các trưởng lão nhìn thấy cả kinh, bọn họ không ngờ tới Triệu Thiên có thể đánh bại Triệu Vũ chỉ trong một chiêu, lần đầu đối với Triệu Thiên cũng đủ khó tin nhưng lần này hắn lại để mọi người triệt để kinh sợ. Ha ha, Phúc ngươi thật lợi hại, một chiêu vừa rồi nếu là kiếm thật ta chắc chắn sẽ mất mạng, ngươi đã thắng. Triệu Vũ không chỉ thất vọng vì mình thua mà ngược lại hưng phấn, đối với hắn Triệu Thiên là một đối thủ khiến hắn phải sử toàn lực chiến thắng thuộc về hắn là đúng. Ngươi cũng rất lợi hại, chiến một trận với ngươi rất tuyệt. Rắc rắc hắn nói hết câu trên tay tinh một kiếm phát ra từng tiếng nứt gãy, rất nhanh liền đoạn thành từng khúc, mọi người nhìn vậy cũng cả kinh. Triệu Vũ nhìn sang Triệu Thành nói với hắn, Triệu Thành nghe được hắn nói liền hoàn tĩnh nhưng trong lòng không che được kinh sợ liền đi lên run giọng tuyên bố, trận chiến kết thúc người thắng Triệu Thiên, quán quân tộc hội năm nay thuộc về Triệu Thiên, thứ 2 Triệu Vũ, thứ 3 Triệu Quân Trác, thứ 4 Triệu Như Hương, thứ 5 Triệu Minh. Chương 23, kết thúc người đăng, chỉ ở EN không tộc hội Triệu gia diễn ra hơn nửa ngày cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng không ai ngờ của Triệu Thiên, những đệ tử Triệu gia lúc mới ban đầu bọn họ còn cười nhạo cho rằng Triệu Thiên chỉ là một tên phế vật sẽ bị loại ngay vòng đầu, nhưng bây giờ tất cả đều bị hắn làm cho chấn kinh mặt như bị người đánh mặt đều đỏ không dám nhìn hắn. Nói đùa à, nếu hắn là phế vật thì bản thân bọn họ là thứ gì, không thấy minh đệ Triệu Minh ban đầu muốn nói phế. Bỏ hắn nhưng hai người đều bại bởi hắn đến Triệu Vũ tu vi cao như vậy cũng bị Triệu Thiên đánh bại ai có thể gọi hắn là phế vật thì chính bản thân bọn họ so với phế vật tính là gì, không riêng gì bọn họ các trưởng lao Triệu gia cũng bị hắn làm cho rung động, bọn họ luôn cho rằng người giành chiến thắng nhất định sẽ là Triệu Vũ hoặc Triệu Quân Trác nhưng không ngờ nửa đường giết ra một cái Triệu Thiên tu vi thấp hơn hai người kia nhưng chiến lược nghịch thiên, vượt cấp chiến đấu lần lượt đánh. Bại Triệu Quân Trác cùng Triệu Vũ, giành chiến thắng đứng đầu tổng hội. Triệu Thiên Long cũng không ngờ Triệu Thiên mạnh như vậy trong lòng vừa mừng, vừa kinh, mừng vì hắn hôm nay biểu hiện không còn mọi người gọi là phế vật, kinh vì hắn thực lực chấn nhiếp hai người trẻ tuổi thiên tài Triệu gia. Triệu Thiên Hùng ngày hôm nay chứng kiến Triệu Thiên biểu hiện trên mặt hiện lên rung động, Triệu Thiên bây giờ biểu hiện đã hoàn toàn vượt xa hắn trước kia cũng không như Triệu Thiên như thế vượt hai tiểu cảnh giới khiêu chiến, điều này vượt xa hắn tưởng tượng. Lâm Quân Nghi sớm đã rơi lệ, nàng cũng vì hắn mà vui mừng, lúc trước Triệu Thiên tu vi không tinh tiến bị người gọi là phế vật, bị người nhục mạ, có khi hắn trở về toàn thân thương tích lúc ấy nàng lòng đau như cắt. Hôm nay nhìn thấy hắn lấy yếu thắng mạnh giành được chiến thắng liền kích động rơi, nàng nhìn Triệu Thiên Hùng, Thiên Hùng, Tiểu Thiên hắn đã thắng. Triệu Thiên Hùng nhìn thê tử mình kích động rơi lệ liền nhanh an ui, Triệu Bách Lâm tâm tình biến hóa vô cùng, hắn lúc này đối với Triệu Thiên là chấn kinh, là sắc ý, hắn trong đầu chỉ muốn Triệu Thiên cùng Triệu Thiên Hùng biến mất không thể để trì hoãn được nữa, nhất định phải liên hệ Thiên Sát Đường tiến hành kế hoạch nếu để lâu, chỉ sợ kế hoạch của ta sẽ bị bọn họ phá hỏng, lúc ấy Triệu gia chủ vị cũng không đến lượt ta. Thấy mọi người xôn xao, Triệu Thành lần nữa tiến lên nhìn bọn họ bao quát bọn người Triệu Thiên, mời ra chủ trao phần thưởng cho người giành chiến thắng trong tộc hội. Triệu Vô Địch nghe thế liền đứng lên đi về năm người Triệu Thiên, phía trên khán đài cũng yên lặng, Triệu Vô Địch đi đến trên mặt không che giấu vui mừng, các ngươi lần này biểu hiện rất tốt, hắn đi đến trước mặt từng người trao cho từng người bọn họ một hộp ngọc, bên trong đựng thứ gì, chỉ cần bọn họ về mở ra sẽ biết, hắn đi đến trước mặt Triệu Thiên, hôm nay Triệu Thiên đã để cho hắn nhiều lần rung động, ngươi biểu hiện rất tốt, làm lao đầu ta kinh ngạc không ngừng. Gia gia quá khen. Triệu Thiên khiêm tốn nói, Triệu Vô Địch nhìn hắn gật đầu, trao cho hắn một hộp ngọc. Xoay người nhìn tất cả đệ tử Triệu gia, uy nghiêm, lần này tộc hội ngoài tỉ thí đánh giá kết quả tu luyện của mọi người, ta còn tuyên bố một chuyện quan trọng khác, trong nửa tháng tới sẽ diễn ra đại hội săn bắn giữa các gia tộc trong Tiên Tân Thành, mỗi gia tộc có 3 danh ngạch, đại diện Triệu gia ta tham gia gồm có Triệu Thiên, Triệu Vũ cùng Triệu Quân, chắc các ngươi 3 người trong nửa tháng phải chuẩn bị thật kỹ, tận lực nâng cao thực lực bản thân, tham gia đại hội lần này đều là thiên tài của các gia tộc, các ngươi cũng không nên vì mình như thế tu vi mà kiêu ngạo, có thể bọn họ còn mạnh hơn các ngươi.
Vâng.
Ừm, vậy ta tuyên bố tộc hội Triệu gia kết thúc, các ngươi mau về tĩnh dưỡng thương thế.
Vâng.
Triệu Vô Địch gật đầu nhìn lướt qua Triệu Thiên sau đó rời đi, nhìn hắn rời đi Triệu Như Hương đi đến Triệu Thiên cười nói, ca ca, huynh thật lợi hại. Triệu Thiên hôm nay thể hiện làm cho nàng kinh ngạc, cùng kinh hỉ liên tục, trong lòng cũng vì hắn mà vui, Triệu Thiên nhìn nàng cười, đâu chỉ may mắn mà thôi. Triệu Thiên ngươi không cần kiêm tốn, ngươi rất mạnh, nếu như người cùng ta cảnh giới ngang nhau ta át hẳn bại rất nhanh, ta cũng phải trở về tu luyện nửa tháng sau cùng nhau.
Ừm, gặp ngươi sau.
Triệu Vũ nhìn hắn rồi cũng rời đi, hắn là tên Vũ Si, hắn muốn nâng cao thực lực chuẩn bị nửa tháng tiếp theo đại hội, nơi đó có rất nhiều đối thủ đang đợi hắn khiêu chiến. Nhìn Triệu Vũ rời đi, huynh đệ Triệu Minh âm lãnh nhìn Triệu Thiên trong lòng không biết nghĩ gì cũng quay người rời đi, Triệu Thiên nhìn bọn hắn cũng không nói gì, hắn nhìn Triệu Như Hương cười nói, chúng ta cũng trở về thôi.
Ừm, a,
cha, nương các người tới. Nàng gật đầu thì nhìn thấy Triệu Thiên Hùng cùng Lâm Quân Nghi đi đến liền hô, Triệu Thiên nhìn hai người cùng hô lên một tiếng, Triệu Thiên Hùng nhìn hai người, ngươi làm rất tốt, chúng ta trở về lại nói. Xung quanh mọi người cũng dần tản đi, nhưng trong lòng họ hình tượng về Triệu Thiên đã thay đổi, mà lúc này Triệu Thiên Hùng đi đến nhìn bọn họ cười, Lao Tam, Tiểu Thiên, phụ thân có chuyện muốn nói với các ngươi. Triệu Thiên cùng Triệu Thiên Hùng hai người nhìn nhau nghi hoặc nhưng cũng gật đầu, Triệu Như Hương tinh lịch đòi đi theo, nhưng Triệu Thiên Long từ chối, nàng quấn lấy hắn một hồi buộc hắn phải đồng ý. Trên đường đi Triệu Thiên Long nhìn Triệu Thiên đánh giá, Tiểu Thiên biểu hiện trong tỉ thí làm vượt qua ta tưởng, làm ta người đại bá này phá khiếp à.
Đại bá người quá lời rồi, ta nào lợi hại như vậy, chỉ may mắn thôi.
Ừm, biết khiêm tốn như vậy rất tốt. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau một lát sau đã đi đến đại điện, Triệu Thiên Long đi vào nói, phụ thân ta đã mang bọn họ đến.
Ừm, các ngươi mau vào.
Trong đại điện chỉ có hắn một người. Hắn nhìn Triệu Thiên Long gật đầu bảo bọn người Triệu Thiên Hùng đi vào.
Phụ thân ra ra.
Triệu Vô Địch nhìn Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương cười, nhìn Triệu Thiên Hùng quan tâm, ngươi thương thế đã khôi phục rồi sao? Lời hắn nói ra làm cho Triệu Thiên Long kinh hãi nhìn Triệu Thiên Hùng giọng khó tin, lão tam đệ đã khôi phục rồi sao?
Ừm, cũng nhờ cây dược phẩm mà huynh cho đệ, mới giúp đệ khôi phục thương thế cùng tu vi.
Ha ha ha, quá tốt, nếu sớm biết nó có hiệu quả như vậy ta đã đưa nó cho đệ.
Triệu Thiên Long nghe vậy mừng rỡ, đối với hắn Triệu Thiên Hùng khôi phục rất quan trọng, tình hình Triệu gia đang suy yếu dần, nếu mất đi Triệu Thiên Hùng Triệu gia tổn thất rất nặng nề.
Triệu Vô Địch nghe vậy gật đầu liên tục, hắn lại nhìn sang Triệu Thiên nghi hoặc hỏi, Tiểu Thiên, ngươi như thế nào tu vi tăng mạnh như vậy?
Cái này là nhờ vào cây huyết xích sâm mà phụ thân tìm được.
Huyết xích sâm, đúng là nó có tác dụng trợ giúp tăng tu vi.
Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng khi phục dụng nó ta cảm thấy cơ thể đống nhiên nóng lên, toàn thân khó chịu, sau đó liền nhảy xuống một cái hồ ngâm mình trong đó. Khi tỉnh dậy ta cảm thấy kinh mạch bị bế tắc cũng đã khai thông hơn nữa, tu vi cũng đột phá.
Hắn kể lại một tràng cho bọn họ nghe, hắn bỏ qua phần mình nhận được truyền thừa. Bọn họ nghe hắn nói suy tư chốc lát, Triệu Vô Địch đối với hắn cười nói, thật không ngờ huyết xích sâm có tác dụng như vậy, đây cũng là vận khí của ngươi, hay tốt tu luyện chuẩn bị nửa tháng sau đại hội.
Đối với lời Triệu Thiên nói hắn không nghi ngờ, công dụng của huyết xích sâm hắn biết, nên hắn cũng không hỏi nữa, hắn nhìn Triệu Thiên Hùng.
Ngươi đã khôi phục rồi thì cũng nên trở lại nhận chức công việc.
Phụ thân ta lúc này không thể, trở lại bọn người Thiên Sát Đường rất có thể trà trộn vào Thiên Tân Thành, ta muốn ẩn nấp tìm ra người muốn hại ta.
Chương 24, đột phá người đăng, chỉ ở ỉn không Triệu Vô Địch thấy hắn nói vậy cũng trầm tư. Triệu Thiên Long một bên cũng gật đầu nhưng theo hắn có ý kiến khác, tam đệ nói cũng có lý, nhưng theo ta thấy tin tức đệ đã khôi phục công bố như vậy tốt hơn, nếu như địch nhân biết nhất định sẽ có dị động, chúng ta có thể im lặng dẫn xà xuất động.
Thiên Long nói cũng rất đúng, những năm qua bọn Thiên Sát Đường đều không có một tiếng động, nếu như bọn chúng biết được ngươi khôi phục, theo như bọn chúng tác phong nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Như thế có thể dễ dàng dẫn động bọn họ lộ diện.
Triệu Vô Địch ngược lại tán thành ý kiến của Triệu Thiên Long, một bên Triệu Thiên nhìn thấy vậy cũng lên tiếng, ra ra, ta thấy phụ thân ý nghĩ rất đúng, khoảng thời gian trước ta chạm trán với một người trong Thiên Sát Đường.
Cái gì?
Ngươi đã chạm trán với người bọn họ?
Nghe Triệu Thiên nói bọn họ liền cả kinh, cũng nghi hoặc Triệu Thiên như thế nào gặp bọn họ. Triệu Thiên thấy vậy liền giải thích, vài ngày trước ta lịch luyện tại Nam Tình Sơn, đúng lúc gặp hai người có mang theo sát lệnh của Thiên Sát Đường, bọn chúng từng nói nhận nhiệm vụ thám thính tình hình các đại gia tộc trong Thiên Tân Thành.
Thiên Nhi, ngươi nói là thật?
Ừm, một trong hai bọn họ gọi là Hắc Sát, hắn cùng ta giao thủ lúc ấy cũng bị ta giết, còn một người bị một nữ nhân thần bí đả thương mà chạy.
Ngươi lại giết hắn một người? Theo ta biết Hắc Sát là một tên sát thủ có tu vi hậu thiên thất trọng, vậy mà cũng bị ngươi giết.
Bốn người bọn họ nhất thời kinh ngạc nhìn Triệu Thiên, phải biết sát thủ trong Thiên Sát Đường tu vi rất mạnh, nhưng không ngờ lại bị Triệu Thiên ngược sát, nhìn hắn hôm nay biểu hiện cũng không có gì là lạ.
Nếu theo những gì Thiên Nhi nói, bọn chúng muốn tìm hiểu tình hình các thế gia làm gì?
Chẳng lẽ phụ thân người biết sao?
Triệu Thiên Long nhìn hắn nói một nửa lại ngưng cho hắn biết thứ gì liền hỏi, Triệu Thiên Hùng cũng suy nghĩ tới thứ gì liền hô, đại hội săn bắn, chẳng lẽ bọn chúng nhắm đến đại hội săn bắn được tổ chức trong nửa tháng sau?
Triệu Thiên Long nghe vậy cũng cả kinh, Triệu Như Hương bên ngoài nghe cũng không hiểu, Triệu Thiên cũng trầm tư. Nếu bọn họ muốn nhắm vào đại hội săn bắn thì đó là tự tìm đường chết, dù sau ngày hôm đó có rất nhiều gia chủ tham dự cùng với thành chủ, bọn họ tu vi rất cao có thể dễ dàng đối phó, ngược lại nếu bọn họ nhân cơ hội mọi người tham gia đại hội tấn công vào các thế gia không có cường giả tọa trấn mới đáng lo ngại.
Bốn người nghe Triệu Thiên phân giả như vậy cũng tỉnh ngộ,
Triệu Thiên Hùng gật đầu, Thiên Nhi nói rất đúng, bọn chúng làm như vậy chỉ là phân tán suy đoán của chúng ta, để chúng ta tưởng rằng bọn chúng sẽ tấn công mọi người tham đại hội mà quên mất rằng các thế gia trong thời điểm đó không người tọa trấn dễ cho bọn họ tấn công. Ừm, chuyện này ta sẽ thương lượng kỹ. Lão Tam khôi phục thương thế tạm thời cứ như thế cũng coi như một con bài chủ của gia tộc ta trong trường hợp cấp bách, ngoài ra cần phải tăng cường cảnh giác bốt bốt đáng chết. Đáng chết Triệu Quân Trác sau khi trở về trong cơn tức giận hắn đem trong phòng tất cả đồ đạc đều đập nát, một bên Triệu Minh thấy thế quên ngăn đại ca, huynh bình tĩnh đi, huynh cứ tức giận phá hủy mọi thứ như thế không bằng bình tĩnh nghĩ cách trả thù hắn. Không sai, Minh Nhi nói rất đúng, tức giận chỉ làm mất lý trí của con. Đúng vào lúc này từ bên ngoài Triệu Bách Lâm đi vào nhìn huynh đệ hai người bọn họ nói. Phụ thân Triệu Quân Trác nhìn Triệu Bách Lâm đi vào, nghe hắn nói cũng bình tĩnh trở lại, nhưng trên mặt không che giấu phẫn nộ với Triệu Thiên. Bình tĩnh, người bảo ta làm sao bình tĩnh được chứ, nghĩ tới bản thân bị tên phế vật kia đánh bại lại làm ta khó chịu, ta chỉ muốn hắn chết mới hạ được cơn giận này. Hừ, vì một chuyện nhỏ này cũng không nhịn được làm sao thành đại sự. Vậy, ý người là muốn bỏ qua sao? Bỏ qua, làm sao có thể bỏ qua được, hắn là một trở ngại cần phải loại bỏ. Nếu hắn đã là trở ngại, tại sao người không ra tay diệt trừ hắn? Thứ ngươi không chú ý sao, hắn tại sao tu vi tăng như vậy trong một khoảng thời gian? Triệu Quân Trác cùng Triệu Minh nghe hắn nói như thế bừng tỉnh, phải Triệu Thiên lúc trước tu vi chỉ là hậu thiên nhất tầng nhưng bây giờ lại là hậu thiên ngũ tầng trong thời gian ngắn như vậy từ một tên phế vật thành một thiên tài như thế không kỳ quái sao? Người nói ta cũng chú ý, hắn như thế nào có thể từ một tên phế vật có tu vi mạnh như vậy? Hắn mạnh như vậy, chỉ có hai cách nghĩ, đó là có người âm thầm giúp hắn, còn lại bản thân hắn trên người có bí mật không ai biết. Hơn nữa hắn được Triệu Vô Địch để mắt nếu ra tay thì rất dễ bị phát hiện. Chẳng lẽ chúng ta không làm gì được hắn sao? Không ngươi quên một điều hắn có tham gia đại hội săn bắn. Ý của ngươi là? Triệu Quân Trác cùng Triệu Minh cuối cùng cũng tỉnh ngộ, trên mặt cũng hiện lên vẻ chờ mong. Hô trong màn đêm yên tĩnh, một thân ảnh đang tĩnh tọa chỉ nghe hắn một tiếng thở dài phá tan sự yên tĩnh ấy, người này chính là Triệu Tiên sau khi trở về hắn liền tiến vào tu luyện lúc này mới tỉnh. Chỉ thiếu một chút nữa đã đột phá lục trọng cảnh, hiện tại có được 4 viên bồi nguyên đan có thể giúp mình đột phá, còn 2 tuần nữa sẽ đến đại hội săn bắn phải mau nâng cao thực lực. Triệu Tiên sau khi nói hắn bắt đầu nuốt vào một viên bồi nguyên đan, đan dược vừa vào trong cơ thể một cổ lực lượng hung mãnh xông phá tứ chi bách hải của hắn, từng luồng sức mạnh chạy dọc theo kinh mạch của hắn mà du tẩu. Sau một khắc chúng như gặp một gào cản ngăn trở không cho nó xông qua. Đây chính là vách ngăn bình cảnh. Bình cảnh giống như một cái bức tường ngăn cản bước đi của con người, nếu như có thể vượt qua thì sẽ đi đến một con đường mới. Tùy thuộc vào từng người, có người cả đời tu vi đều bị dừng lại tại một chỗ không cách nào tiến thêm, từ hậu thiên ngũ trọng tiến lên hậu thiên lục trọng vô cùng quan trọng, đây là một quan khẩu nếu vượt qua về sau khi tiến lên hậu thiên thất trọng sẽ dễ dàng hơn. Âm thất bại trải qua 2 lần xung kích thất bại trong đan điền của hắn như một cái động không đáy thôn vệ tất cả dư lực, vách chắn bình cảnh khi bị trùng kích lại vô cùng kiên cố làm hắn thất bại. Hắn tiếp nuốt vào viên thứ 3 bồi nguyên đan dược lực nhanh chóng trùng kích bình cảnh. Trùng kích đầm ầm rắc ngay lúc này thành hòa bại. Bình cảnh ngăn chặn bắt đầu phát ra từng tiếng vết nứt, Triệu Thiên nhân cơ hội vận chuyển pháp quyết trùng kích. Từng luồng chân nguyên lực nhắm thẳng vách ngăn điên cuồng bứt phá. Rắc rắc cầm vang một tiếng oanh nhỏ vang lên bình cảnh phá vỡ chân nguyên trong cơ thể hắn càng thêm hùng hồn, lúc này bên ngoài 4 phía những âm thanh nhỏ của con trùng kêu hắn đều nghe rõ, đến những giọt xương rơi hổ, đây là hậu thiên lục trọng sao, thật khác xa với ngũ trọng, ngũ rắc càng thêm linh mẫn hơn nhiều. Nếu bây giờ giao thủ cùng Triệu Vũ mình có thể dễ dàng đánh bại hắn. Hiện còn một viên cuối thử xem có thể tăng lên bao nhiêu. Chương 25, vũ khí các người đăng, chỉ ở YN không trải qua vận chuyển mấy vòng chu thiên, đông dưng não hải chấn động, Triệu Thiên trong đầu nhiều ra một số thông tin, ông thiên địa sơ khai vạn vật sinh, trải qua thuế biến nhân loại mở ra trí tuệ mượn nhật nguyệt tinh thần quán thông thân thể, nhờ thiên địa linh khí hấp thu, luyện hóa ngũ hành mở ra vô thượng thần thông, luyện hóa dược vật chứng đại đạo thành tạo hóa. Tạo hóa đang kinh thiên địa vạn vật sở sở sinh, hấp thu nhật nguyệt tinh luyện thần hồn, thiên hỏa sinh hợp mục tinh, thân hóa thánh hỏa luyện hóa linh, hóa đan tinh, tôi luyện thần hồn, nghịch âm dương, chiến thiên địa, thành tạo hóa. Hướng lĩnh hàng chứng đại đạo thành bất hữu. Tạo hóa đan kinh chia làm 2 phần, một phần tu luyện thần hồn chi lực, luyện quyết, thần hồn một dạng tồn tại vô hình, đẳng cấp đan sư dựa vào độ mạnh yếu của thần hồn mà phân chia, hồn lực tu luyện vô cùng khắc khổ, hồn lực càng mạnh thiên phú luyện đan càng cao, người tu luyện hồn lực có thể công kích thần hồn đối phương, một khi thần hồn bị tổn thương có thể dẫn đến tử vong. Phần thứ 2 chính là cách thức luyện đan cùng một số dược vật, luyện đan chủ yếu chú trọng cách phối hợp dược vật. Triệu Thiên sau khi nhận được tất cả tin tức lập tức kích động trên mặt hiện lên hưng phấn, đây là thứ mà sư phụ đã phong ấn trong não hải của ta, người muốn ta đột phá hậu thiên thiên lục trọng mới có thể tu luyện sao? Triệu Thiên nghĩ đến ngày đó nhận truyền thừa từ sư phụ hắn trong lòng đối với ân tình sư phụ đối với hắn lớn như núi, hai tay nắm nhau thì thầm, người yên tâm thủ của người một ngày nào đó ta sẽ giúp người đòi lại tất cả. Không ngờ tới luyện đan thuật phải tu luyện như thế, bây giờ có thể thấy chức nghiệp luyện đan sư như vậy hiếm thấy, luyện đan chú trọng nhất thần hồn chi lực cùng hỏa, một thuộc tính trợ giúp. Ngoài ra còn có phù trận chi pháp bên trên có ghi rõ các bố trí trận pháp cùng cách vẽ phù văn, những thứ này rất cần thiết trợ giúp cho việc tu luyện của mình, trước hết thủ luyện thần hồn xem như thế nào. Triệu Thiên nghĩ liền làm, hắn ngồi đã tọa trên giường bắt đầu vận chuyển tu hồn pháp quyết, hắn rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, qua vài giờ Triệu Thiên trên mặt mang theo thống khổ thần sắc trên trán cũng bắt đầu có vài giọt mồ hôi. Luyện ngục quyết đúng như tên gọi, pháp quyết tu luyện thần hồn khi tu luyện nó sẽ làm người ta lâm vào ảo cảnh chịu sự thống khổ như địa ngục, quan trọng hơn nó không ngừng trùng kích vào thần hồn làm cho sự đau đớn đó tăng lên gấp bội. Khi tu luyện pháp quyết này cần phải có một ý chí vững mạnh, nếu ý chí nhỏ yếu lập tức thần hồn sẽ bị phá hủy dẫn đến tử vong, nếu ý chí đủ mạnh bám trụ thì khi tu luyện sẽ làm ít công to. Triệu Thiên lúc này lâm vào ảo bên trong ảo cảnh, hắn bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, lúc này hắn bị những đao phong trong đó chém từ trên xuống dưới so với tra tấn càng thống khổ hơn, nhưng hắn cắn răng chịu đựng. Hơn một canh giờ về sau Triệu Thiên không chịu được nữa, hắn ngừng vận chuyển pháp quyết, mở hai mắt ra. Hô sát mặt hắn trở nên tái nhợt, thân thể bất lực ngã xuống giường, hắn y phục đã sơ bước. Triệu Thiên cố dương miệng cười, xém nữa thật chết thật à, trải qua 89 lần bị chém toàn thân cũng không còn sức. Hắn bên trong vòng xoáy chịu đao phong chém tổng 89 lần, thiếu một chút nữa hắn thần hồn thật sẽ hỏng mất, nếu có người biết hắn chịu đựng lâu như vậy nhất định sẽ giật mình. Triệu Thiên có thể chịu đựng lâu như vậy đều dựa vào ý chí kiên định của mình, hắn tuy suy yếu nhưng vẫn cảm nhận được thần hồn có chút biến hóa. Cảm giác mệt mỏi cùng suy yếu ập đến khiến hắn lâm giấc mộng, trong giấc mộng hắn nhìn thấy một thân ảnh nữ tử bạch y không nhìn rõ nhân dạng trên tay ôm lấy một đứa trẻ, phía sau nữ tử có vài thân ảnh hắc y đang đi đến. Triệu Thiên đột nhiên hét lên: "Không ca ca, ngươi không sao chứ?" Bên ngoài Triệu Như Hương nghe thấy tiếng hét của hắn liền đẩy cửa vào, khi nhìn thấy Triệu Thiên nàng lo lắng hỏi: "Không sao, chỉ gặp ác mộng, đã làm muội lo lắng rồi." Triệu Thiên lúc này bình tĩnh nhìn muội muội mình nói, hắn trong mơ nhìn thấy nữ tử kia bị bọn người hắc y vây quanh dùng một người đấu, trong lòng đông dâng lên cảm giác lo lắng không hiểu, đến khi nhìn thấy nàng trọng thương trái tim hắn như thắt lại, cố gắng tiến tới nhưng bất lực: "Huynh không sao là tốt, phụ thân bọn người đang chờ huynh dùng nữa." "Ừm, ta ra liền." Triệu Thiên tươi cười với nàng nói, hắn trong lòng vẫn đang lo lắng về giấc mơ kia, nhưng suy nghĩ một chút cũng không nghĩ liền rửa mặt cùng Triệu Như Hương đi ra. Bên ngoài Triệu Thiên Hùng cùng Lâm Nghi Quân đã dọn sẵn thức ăn chờ hai huynh muội bọn họ. Trong bàn ăn Triệu Thiên Hùng cảm nhận khí tức trên người Triệu Thiên thay đổi liền hỏi hắn: "Tiểu Thiên, ngươi đã đột phá lục trọng?" Triệu Thiên nghe hắn hỏi lại nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của muội muội mình cùng mẫu thân liền gật đầu: "Vâng, nhờ có mấy viên bồi nguyên đan nên tối qua ta mới đột phá." Triệu Thiên Hùng nghe vậy cũng kinh ngạc, phải biết Triệu Thiên mới đột phá ngũ trọng không bao lâu vậy đã đột phá lục trọng, tốc độ tu luyện như vậy ngay cả Triệu Thiên Hùng cũng không bằng. "Ừm, ngươi tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đại hội cũng gần tới, ngươi cũng nên cố gắng ứng, ta biết." Triệu Thiên nghe vậy liền gật đầu trả lời. Lâm Nghi Quân nhìn hai phụ tử bọn họ trách: "Ngươi cũng đừng quá lo tu luyện không, cũng phải biết để bản thân thư giãn, cứ tu luyện suốt ngày như vậy cũng sẽ bệnh." "Nàng thì biết gì, muốn trở thành cường giả phải chăm chỉ tu luyện mài giũa kỹ năng." Triệu Thiên Hùng nhìn thê tử mình phản bác, Lâm Nghi Quân nhìn hắn chỉ lắc đầu phản trách: "Rồi rồi, ta biết ngươi muốn trở thành cường giả nhưng cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi nữa, chứ không phải cắm đầu tu luyện liền trở thành cường giả." Triệu Thiên nhìn hai người cãi nhau liền lên tiếng: "Ta biết, các người đừng lo, mau ăn thôi, không thì nguội mất." Sau bữa ăn Triệu Thiên cùng muội muội mình tiến đến vũ kỹ các của Triệu gia, nó nằm tại Tây Nam Trung khu Triệu gia, thường chỉ có người làm nhiệm vụ gia tộc tích điểm công đức hoặc là những đệ tử tu luyện mới bắt đầu hoặc có thể đột phá tam trọng cùng ngũ trọng cảnh có thể tiến vào bên trong lựa chọn công pháp hoặc vũ kỹ thích hợp tu luyện. Trong vũ kỹ các có rất nhiều công pháp cùng vũ kỹ, chúng có được từ những lần làm nhiệm vụ của đệ tử Triệu gia thu được hoặc đến từ gia tộc tiền bối đời trước để lại tích lũy qua nhiều thế hệ. Triệu Như Hương như con yến nắm lấy cánh tay Triệu Thiên vừa đi vừa cười nói: "Ca ca, huynh lâu rồi không có mang muội đi dạo, lần này có thể mang muội ra ngoài chơi không? Ở trong phủ thật nhàm chán, tối ngày chỉ biết tu luyện." Triệu Thiên nghe nàng nói như vậy cũng gãi đầu gật cười, hắn thật đã lâu chưa cùng nàng ra ngoài đi dạo, này cũng đúng dịp hắn thử luyện đan nên muốn ra ngoài mua ít dược vật. "Ừm, lần này huynh sẽ dẫn muội đi, ta cũng muốn mua một ít thứ." Triệu Như Hương nghe hắn nói liền vui mừng, hương phấn hô to, nhìn nàng như tinh nghịch làm cho hắn không khỏi buồn cười. "Được rồi, đừng nghịch nữa, chúng ta mau đi nhanh đi trở về, ta cùng muội ra ngoài vui chơi một chút." Triệu Như Hương mừng rỡ nắm lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn: "Huynh nói có thật không?" "Nếu huynh gạt muội?" Hừ hừ, nàng trong khi nói chuyện vung nắm đấm nhỏ uy hiếp hắn: "Nếu huynh gạt ta, ta sẽ cho huynh biết." Tay Triệu Thiên nhìn nàng nhẹ nhàng sờ đầu nàng cười nói: "Ta gạt hai chứ sẽ không gạt muội." Triệu Như Hương nghe vậy thỏa mãn ôm cánh tay hắn vui mừng đồng đưa, hai người một đường nói chuyện vui vẻ cùng nhau đi đến vũ kỹ các. Chương 26, Tàng Thiên ấn quyết người đăng, chỉ ở yển không. Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương hai người vừa đi vừa cười nói dẫn đến nhiều người chú ý, nhất khi nhìn thấy Triệu Thiên có người khinh thường hắn, có người sợ hắn, có người chỉ hắn nói: "Đây không phải phế vật Triệu Thiên sao? Hắn như thế nào có thể đi vào nội đường?" "Xuyệt, ngươi nói nhỏ lỡ như hắn nghe thấy ngươi liền xong." "Làm sao? Ta nói không phải sao? Các ngươi hôm nay tại sao gặp hắn lại sợ như vậy, không phải thường ngày cũng như vậy nói hắn sao?" Tên đó nghe được mọi người nhắc nhở, tỏ vẻ kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới bọn hắn thường ngày còn cười nhạo Triệu Thiên nhưng hôm nay, khi nhìn thấy hắn bọn họ lại sợ như vậy. Lúc này một tên đồng bọn đi đến nói nhỏ với hắn: "Triệu Kình, ngươi có tham dự tộc hội không?" "Tộc hội à, ta ngày hôm đó không tham dự, làm sao vậy? Triệu Ngưu trong tộc hội xảy ra chuyện gì sao?" Tên Triệu Kình nghe đồng bạn mình hỏi như vậy liền nghi hoặc, hắn ngày hôm đó ra ngoài làm nhiệm vụ mãi cho đến hôm qua trở về, lúc này nghe nói đến tộc hội chuyện tình liền hỏi. Tên Triệu Ngưu kia nhìn hắn nhỏ giọng nói: "Ngươi hôm đó không có mặt nên không biết cũng đúng. Ta nói cho ngươi biết, Triệu Thiên không còn giống như ngày xưa, hắn nhất quyền đánh bay Triệu Minh, liên tiếp đánh bại Triệu Côn Trác, lọt vào trận cuối cùng cuộc chiến Triệu Vũ giành chiến thắng. Nếu lời ngươi nói để hắn nghe thì ngươi chết chắc." Triệu Như kể cho hắn nghe, dù là thuật lại nhưng cũng làm cho hắn dùng mình khiếp sợ cảnh tượng Triệu Thiên liên tiếp đánh bại người mà bọn họ cho là thiên tài. Triệu Kình nghe vậy mặt cũng đổi sắc cũng không tin: "Ngươi nói thật sao?" "Ta nói đều là thật, nếu ngươi không tin có thể đi hỏi người khác. Ngươi không biết đấy thôi, trận chiến ấy hắn tu vi chỉ là ngũ trọng hậu thiên cảnh nhưng lại có thể đánh bại hai người thất trọng, chỉ nghĩ thôi cũng làm ta dùng mình." Triệu Kình nhìn thấy biểu lộ khiếp sợ của hắn không khỏi run người, không dám nhìn Triệu Thiên hai người. Xung quanh những người khác thấy hai huynh muội bọn họ đi tới đều xôn xao cả lên, nhỏ giọng thì thầm với nhau. Triệu Như Hương ban đầu nghe thấy có người nói Triệu Thiên là phế vật trong lòng dâng lên lửa giận, Triệu Thiên nhìn nàng giống như bạo nộ liền ngăn cản: "Như Hương, muội bình tĩnh đi, đừng để ý những lời bọn họ nói. Nhưng là bọn hắn gọi huynh như vậy làm muội rất bực a." Triệu Như Hương nghe hắn nói liền bĩu môi tỏ vẻ không cam lòng nũng nịu nhìn lấy hắn, Triệu Thiên đối với nàng hết cách chỉ có cười nói được rồi, bọn họ nói là miệng bọn họ, chúng ta như vậy tức giận có đáng sao, muội tranh thủ cùng ta đi vũ kỹ các rồi sau đó ta dẫn muội ra ngoài chơi hả giận. Triệu Như Hương vốn là đang bực tức, nghe hắn nói muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi mặt liền vui mừng chỉ chừng lấy bọn họ, cùng Triệu Thiên một chỗ đi đến. Nhìn lấy hai huynh muội Triệu Thiên rời đi bọn họ nhớ lại lời Triệu Thiên nói mặt đều cảm thấy thổ thẹn, cũng không trách Triệu Thiên hắn nói như vậy, bởi vì thường ngày đều bị bọn họ gọi phế vật nghe nhiều lần bây giờ hắn coi như làm lơ chẳng quan tâm. Người người đều là như vậy, đặc biệt là trong một thế giới thực lực vi tôn này muốn được mọi người công nhận cùng kính sợ chỉ có thể dùng vũ lực chứng minh tất cả, lời nói chẳng đáng giá, dùng hành động thể hiện là cách tốt nhất để cho bọn họ ngậm miệng lại. Cũng chính lời nói của hắn mà trên đường đi đến vũ kỵ những tên kia khi gặp hắn đều tránh né không dám lên tiếng, đối với Triệu Thiên như thế cũng tốt, hai huynh muội bọn họ cuối cùng cũng đi đến bên trong vũ kỵ các chỉ thấy một lão giả ngồi trong coi quầy, ngoài ra còn có vài tên đi vào chọn lựa vũ kỵ cùng người dọn dẹp. Vũ kỵ các chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất chứa các loại công pháp cùng vũ kỵ cấp thấp nhất, tầng thứ 2, thứ 3 chỉ có những người làm nhiệm vụ dùng điểm tích lũy hoặc người tấn thăng đến ngũ trọng hậu thiên mới có thể tiến vào bên trong chọn lựa vũ kỵ cùng công pháp thích hợp. Vũ kỹ các cũng có những quy định bắt buộc những đệ tử phải tuân theo. Thứ nhất, người có điểm tích lũy một lần chỉ có thể chọn một môn vũ kỹ hoặc công pháp tu luyện. Thứ hai, có thể tại chỗ tham khảo hoặc mang về tham khảo tu luyện nhưng trong thời hạn 5 ngày phải hoàn trả lại vũ kỹ các, nếu quá thời hạn không giao nộp thì sẽ bị xử phạt theo tộc quy. Thứ ba, nghiêm cấm truyền đi ra ngoài hoặc chỉ dẫn người ngoài tu luyện nếu vi phạm sẽ xử theo tộc quy. Nhìn thấy Triệu Thiên huynh muội đi đến, bên trong liền từ im ắng trở nên xôn xao. Một bên đang nằm nghỉ lão giả bị bọn họ làm cho tỉnh hắn vốn là đang tức giận nhưng khi nhìn thấy Triệu Thiên đi tới cũng giật mình. Ngũ trưởng lão ngươi tốt, chúng ta muốn xem vũ kỹ. Triệu Thiên đi đến trước hắn cung kính nói, lúc này ngũ trưởng lão Triệu Hưng bị lời nói của hắn đánh tỉnh, hắn vừa rồi nghĩ tới biểu hiện của Triệu Thiên nên hơi ngây người. A ừm, ngươi muốn tìm vũ kỹ mang theo thẻ này đi lên tầng 2 nhìn xem, vì ngươi giành được quán quân nên mới có thể vào tầng 3. Đa tạ. Triệu Thiên nhận lấy thẻ ngọc nắm trong tay đối với Triệu Hưng cảm tạ, Triệu Hưng nhìn hắn cười nhắc nhở. Ừm, ngươi mau chọn vũ kỹ đi, thời gian chỉ có 3 canh giờ, ngươi có thể sao chép một bản hoặc mang về nhưng trong thời gian 5 ngày phải hoàn trả, ngươi nên nhớ kỹ. Triệu Thiên nhẹ gật đầu mang theo Triệu Như Hương hướng tầng 2 đi đến, Triệu Hưng nhìn Triệu Thiên rời đi lắc đầu cảm thán, lại nhìn những tên đệ tử khác nhắc nhở. Các ngươi cũng nên cố gắng tu luyện đi, đừng có ở đó mà bản ra tán vào như thế. Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương hai người khi đi đến tầng 2 liền tách ra mỗi người từ tìm cho mình vũ kỹ thích hợp tu luyện. Từ tầng 2 đều là vũ kỹ thuộc hoàng giai trung phẩm, tầng 3 là ít nhất trên đó một số loại công pháp hoàng giai thượng phẩm cùng vài vũ kỹ thượng phẩm, mình bây giờ thiếu nhất là kiếm kỹ cùng vài vũ kỹ phòng ngự cùng tấn công tầm xa. Triệu Thiên đảo qua một vòng tầng 2 nhìn khắp nơi cũng chỉ chọn được hai bộ kiếm kỹ, một quyển Xích Dương kiếm pháp cùng Kim Can tự tại kiếm pháp, hai bộ vũ kỹ đều thuộc hoàng giai trung phẩm. Đi được vài vòng hắn thấy ở một góc trong cùng kệ sách có một quyển sách cũ, hiếu kỳ đi đến, trên mặt sách phủ đầy bụi hắn lau một chút chỗ bụi liền hiện ra bốn chữ Tàng Thiên Ấn Quyết. Triệu Thiên cảm thấy hiếu kỳ liền mở ra xem bên trong, khi mở ra đập vào mắt hắn là một hình tượng cùng vài chữ Tàng Thiên Ấn Quyết, kết ấn thủ quyết, vũ nguyên ấn thủ uy lực kinh thiên, nhất ấn nhất thiên, vũ ấn tàng thiên. Triệu Thiên đọc xong liền cảm thấy hưng phấn cùng nghi hoặc, Tàng Thiên Ấn Quyết như bên trong tất có ngũ ấn, thứ nhất ấn, hoàng cực thủ ấn, nhị ấn, địa cực nhị thủ ấn, tam ấn, tam thiên ấn, tứ ấn, thiên phương tứ tự ấn, ngũ ấn, táng thiên trung cực ấn. Hắn nhìn bên trong quyển sách ghi ngũ ấn nhưng khi đọc chỉ có tam ấn thiếu mất hai ấn cuối đây mới làm hắn nghi hoặc, hắn suy nghĩ một lát rồi thôi, tiếp tục nhìn tiếp yêu cầu tu luyện. Thì ra Tàng Thiên Ấn Quyết yêu cầu phải có kết hợp như thế, may mà ta có tu luyện hồn lực nếu không cũng không thể tu luyện vũ kỹ loại này à, hèn gì nó được xếp vào trong cùng kệ sách không ai tu luyện. Triệu Thiên nghĩ đến mình như vậy may mắn có thể tu luyện Tàng Thiên Ấn Quyết liền cười, hắn cất kỹ quyển sách này về sau liền đi đến tầng 3 tìm một lần, nhưng không thu hoạch, liền đợi Triệu Như Hương đi ra. Triệu Như Hương sau cũng đi ra nhìn thấy hắn liền vui mừng như chim yến đi đến bên hắn, nàng ở bên trong tìm rất lâu mới được hai loại vũ kỹ, một cái Thiên Điệp kiếm pháp cùng một Nhu Thủy quyền pháp, hai người trao đổi với nhau một hồi rồi đi ra. Triệu Hưng nhìn thấy hai người bọn họ đi ra liền hỏi bọn họ đã chọn những gì, các ngươi đã chọn được vũ kỹ thích hợp rồi sao? Ừm, chúng ta đã chọn xong rồi được, vậy các ngươi hãy ghi vào đây loại vũ kỹ mà các ngươi đã chọn. Triệu Hưng nghe hắn nói vậy liền gật đầu trong tay lấy ra một quyển sách đưa cho hai người, Triệu Thiện nhận lấy liền ghi ra ba loại vũ kỹ mà hắn đã chọn. Chương 27, mua sắm người đăng, chỉ ở YN không nhìn danh sách. Triệu Thiên vừa ghi Triệu Hưng trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn Triệu Thiên nghiêm túc hỏi, ngươi thật muốn lựa chọn tu luyện vũ kỹ này? Triệu Thiên nhìn Triệu Hưng biểu hiện lại nghe hắn hỏi liền nghi hoặc hỏi, làm sao? Triệu Hưng trưởng lão chẳng lẽ vũ kỹ này không thể tu luyện được? Triệu Hưng lắc đầu nhìn hắn một hồi rồi nói, không phải, ta rất bất ngờ khi ngươi chọn Tàng Thiên Ấn Quyết để tu luyện, loại vũ kỹ này trong gia tộc từ trước tới nay đã có rất nhiều người thử tu luyện nhưng đến cuối cùng vẫn không ai luyện được, ngay cả phụ thân ngươi Thiên Hùng cùng gia gia ngươi hai người bọn họ cũng đã thử luyện nhưng vẫn thất bại, từ đó về sau cũng không ai trong gia tộc chọn loại vũ kỹ này, hơn nữa vì vũ kỹ này là bản thiếu không hoàn chỉnh nên muốn tu luyện cũng rất khó. Vì không ai để ý nên bọn ta đành phải để nó trong một góc quất. Triệu Thiên nghe vậy cũng kinh ngạc, hắn không ngờ ngay cả Triệu Thiên Hùng cùng Triệu Vô Địch hai người cũng không luyện được Tàng Thiên Ấn Quyết. Triệu Thiên nhìn hắn hỏi, vậy người có biết vũ kỹ này phần còn lại nằm ở đâu không? Ta cũng không biết, ta chỉ biết vũ kỹ này do người sáng lập Triệu gia trước đây đạt đến nhưng nó lại mất phần còn lại không rõ ai đang giữ, vì thế ta khuyên ngươi cũng nên từ bỏ hoặc lựa chọn vũ kỹ khác đi. Triệu Hưng lắc đầu nói, hắn cũng đã từng tu luyện qua Tàng Thiên Ấn Quyết nên biết loại vũ kỹ này không ai có thể luyện được, vì vậy mới khuyên Triệu Thiên từ bỏ. Triệu Như Hương nghe Triệu Hưng nói như thế cũng kinh ngạc, nàng cũng không ngờ vũ khí Triệu Thiên lựa chọn ngay cả Di gia cùng phụ thân không luyện được, nàng cũng rất tò mò vũ khí đó như thế nào làm bọn họ không luyện được. Triệu Thiên nghe vậy càng quyết tâm muốn tu luyện Tàng Thiên Ấn Quyết, người khác không thể nhưng hắn cũng chưa chắc không thể. Đa tạ Triệu Hưng trưởng lão nhắc nhở, nhưng ta vẫn muốn tu luyện vũ khí này. Triệu Hưng cùng Triệu Như Hương nghe hắn nói cũng kinh ngạc, loại vũ khí ngay cả hai người mạnh nhất Triệu gia không luyện được, hắn lại muốn tu luyện. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ta quyết muốn chọn nó, nếu ngươi đã quyết ta cũng không ngăn cản, tùy ngươi. Nhớ kỹ sau 5 ngày phải hoàn trả. Triệu Hưng nhìn hắn quyết muốn tu luyện Tàng Thiên Ấn Quyết, hắn cũng chỉ lắc đầu sau đó nhắc nhở bọn họ vài câu. Sau một hồi hai người bọn họ rời đi, Triệu Hưng nhìn Triệu Hưng rồi đi lắc đầu nói, người trẻ tuổi thật hiếu thắng, hy vọng hắn không thất vọng khi tu luyện nó a. Sau khi rời khỏi vũ khí, các Triệu Thiên mang theo Triệu Như Hương đi dạo trong thành một lúc, hai người bọn họ tiến vào một trung khu buôn bán phía tây thành. Trung khu buôn bán này ở trong Thiên Tân thành rất náo nhiệt, tập trung rất nhiều võ giả. Trung khu buôn bán trải rộng theo bốn phía của thành, phân biệt nắm giữ bởi các gia tộc. Triệu gia cửa hàng cũng nằm trong khu vực này, vài cái chủ yếu buôn bán các loại yêu hạch, gia thú, vũ khí, sinh ý cũng rất tốt, ngoài ra còn có một ít võ giả hoặc thương nhân buôn bán, giao dịch một số dược liệu. Tuy nói nắm giữ nhưng thật ra phải nộp thuế cho thành chủ mỗi tháng mới có thể nắm giữ một khu buôn bán, ngoài ra mỗi một gia tộc buôn bán đều có một tuần vệ, bọn họ có nhiệm vụ bảo vệ trật tự nơi khu buôn bán. Hai huynh muội bọn họ vừa vào cửa khu buôn bán đã gặp tuần vệ đệ tử của Triệu gia, khi nhìn thấy hai người Triệu Thiên tức thì ngẩn ra, sau đó không ngời, nhất khi nhìn thấy Triệu Thiên. Triệu Thiên đối với bọn họ gật đầu sau đó mang theo Triệu Như Hương đi vào, nhìn dòng người đi lại đông đúc náo nhiệt, Triệu Thiên không khỏi cảm thán. Khó trách mỗi gia tộc đều cạnh tranh nhau buôn bán như thế, sinh ý như thế này lợi nhuận đạt được chỉ sợ không thấp. Há hai người đi một đoạn liền dừng trước một cửa hàng. Thiên bảo các, đây là một cửa hàng của Triệu gia, bên trong thường bán các loại yêu hạch cùng dược liệu. Trong coi cửa hàng này thường là các quản sự trung thành do gia chủ tuyển chọn. Nhìn thấy Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương đi vào, một trung niên nhân đang làm việc ngẩng đầu nhìn bọn họ kinh ngạc, nhanh tiến đến không lời. Như Hương tiểu thư, Triệu Thiên thiếu gia, các ngươi tốt. Từ thúc, ngươi tốt. Triệu Như Hương hai người cũng chào lại. Triệu Từ quản sự nhìn hai người bọn họ cung kính nhất, là khi gặp Triệu Thiên hắn cũng đã nghe Triệu Thiên chiến thắng trong tộc hội lần trước, hắn cũng rất rung động nhìn bọn họ hỏi, hai vị không biết cần gì? Triệu Thiên nghe vậy gật đầu. Triệu Như Hương một bên vô vị nói với hắn, nàng đi ra ngoài đi dạo, khi nào xong thì tìm nàng. Triệu Thiên cười đồng ý lại hướng Từ quản sự, Từ thúc ngài tìm giúp ta mấy loại dược liệu này. Triệu Thiên lấy một tờ giấy bên trong ghi một số dược liệu, đây là hắn căn cứ theo như trong tạo hóa đan kinh một loại cấp thấp giúp hắn tăng lên luyện thể. Từ quản sự nhìn tài liệu yêu cầu liền kinh ngạc, những thứ này dược liệu ở đây cũng có nhưng rất ít. Hắn nhìn Triệu Thiên, thiếu gia những thứ này chúng ta có, không biết thiếu gia cần những dược liệu này làm gì? Đây chỉ là một phương thuốc dùng để ngâm mình có chút tác dụng với ta, không biết những dược liệu này có vấn đề gì sao? Không có, tiểu nhân chỉ tò mò. Theo tiểu nhân biết thì trong này có một số dược lực hiệu quả rất mạnh như kim tùy thảo, thiết thảo. Triệu Thiên không nghĩ tới Từ quản sự còn biết một chút về dược liệu như vậy, hắn cũng nhẹ gật đầu, dược lực của chúng tuy mạnh nhưng có thể giúp đỡ trong việc rèn luyện thân thể. Tiểu nhân đã hiểu, thiếu gia chờ tiểu nhân một lát. Ừm, làm phiền Từ thúc. Không bao lâu Từ quản sự đi ra trên tay cầm theo những dược liệu mà Triệu Thiên yêu cầu, thiếu gia, ngài xem. Triệu Thiên tiếp nhận nhìn những dược liệu này, hắn gật đầu trong lòng vui mừng, với bao nhiêu đầy đủ để hắn đạt đến luyện tùy hậu kỳ. Từ quản sự, nơi đây có yêu hạch, làm phiền ngài lấy cho ta 4 viên thất cấp cùng 2 viên bát cấp hậu thiên cảnh yêu thú. Từ quản sự nghe vậy liền kinh ngạc, nơi đây yêu hạch thất cấp cùng bát cấp số lượng không nhiều, cùng lắm chỉ gần chục viên, phải biết yêu thú thất cấp bát cấp thực lực so với nhân loại cùng giai phải mạnh gấp mấy lần, vì thế nguy hiểm vô cùng, nếu đụng phải một con yêu thú thất cấp phải cần 5-6 thất trọng cảnh võ giả liên thủ mới có thể thắng, vì thế số lượng yêu hạch từ thất cấp trở lên đều rất ít. Hắn cũng biết võ giả có thể luyện hóa yêu thạch tu luyện, hắn cũng không hỏi. Thiếu gia, đây là 4 viên yêu hạch thất cấp cùng 2 viên bát cấp. Từ quản sự cầm ra 6 viên yêu hạch bự bằng đầu ngón tay đưa cho hắn. Triệu Thiên tiếp lấy. Đa tạ Từ quản sự, không biết hết thể nơi đây bao nhiêu. 4 viên yêu thạch thất cấp 80.000 ngân tệ, 2 viên bát cấp 200.000 ngân tệ, cùng dược liệu ngày yêu cầu hết 360.000 ngân tệ. Ngân tệ rất thông dụng tại Đại Chu Viêm triều sử dụng. Triệu Thiên nghe vậy cũng không khỏi sợ, hắn trong người nhiều lắm cũng có 500.000 ngân tệ, đây là hết toàn bộ tài sản hắn có lẫn tiền thưởng trong tập hội. Triệu Thiên từ trong cửa hàng Thiên Bảo Các đi ra, tâm tình rất vui, hắn đang muốn đi tìm Triệu Như Hương thì nghe phía trước giọng của nàng phát ra. Ngươi tránh ra, ta không cần đồ ngươi tạo. Nghe nàng nói như thế, một giọng nam tử phát ra, hắn không tức giận cười nói, Như Hương, nàng cũng biết ta từ nhỏ đối với nàng như thế nào, hơn nữa chiếc vòng này giá rất tinh xảo, có tác dụng hỗ trợ nàng trong lúc tu luyện, ta nhìn nó rất hợp với nàng hơn, vì thế nàng hãy nhận lấy cho ta vui. Triệu Như Hương nghe hắn nói ngữ sắc mặt cũng không tốt, nàng đang muốn đánh hắn thì từ xa một giọng nói sắc bén vang lên, ngươi ly nàng xa ra. Chương 28, Triệu Thiên tức giận người đăng, chỉ ở yển không nghe được có người bảo hắn tránh xa. Triệu Như Hương thiếu niên gương mặt tươi cười lập tức biến đổi tức giận, kẻ nào? Triệu Như Hương nghe thấy tiếng nói liền biết là ai, nàng trong lòng một hồi vui mừng. Lúc này Triệu Thiên từ xa đi đến, trong tay cầm lấy một bao vải nhỏ, nhìn thiếu niên đang tức giận, là ta. Thiếu niên đang tức giận nhìn thấy Triệu Thiên đi tới liền ngạc nhiên, sau đó cười lên đối với Triệu Thiên một mặt khinh thường, ta tưởng ai khác có gan nói như vậy, hóa ra là Triệu gia đệ nhất phế vật Triệu Thiên đây sao, không ngờ một tên như ngươi lại còn mặt mũi ra đường như vậy, nếu đổi lại là ta thì tự sát cho khỏi bị người cười nhạo. Hắn cố ý nói lớn tiếng để mọi người xung quanh nghe được cười nhạo Triệu Thiên, xung quanh mọi người nghe được đối với Triệu Thiên ánh mắt cũng khác, có người lắc đầu cười, có người khinh bỉ, hắn là Triệu Thiên phế vật Triệu gia. Lúc trước có nghe nói hắn chỉ có thể tu luyện đến nhất trọng hậu thiên cảnh. Nếu ta là hắn thật không còn mặt mũi gặp người nữa là. Nghe mọi người bàn tán về mình, Triệu Thiên mặt không đổi sắc vô cùng bình tĩnh, chuyện này hắn đã gặp nhiều. Triệu Như Hương phẫn nộ nhìn thiếu niên trước mắt tức giận, Hồ Chí Nhân thiếu niên trước mắt này chính là đệ tử dòng chính Hồ gia, Hồ Chí Nhân đệ đệ Hồ Hải, người được cho là thiên tài của Thiên Tân Thành. Hắn so với Triệu Như Hương lớn hơn 2 tuổi, trong số đệ tử Hồ gia thiên phú tương đối tốt, tu vi cũng đã bước vào hậu thiên lục trọng, vì thế hắn ở Hồ gia không ai dám chống đối phụ thân. Càng là nhị gia Hồ Quang Bình trong gia tộc địa vị rất cao, chỉ thấp thấp hơn Hồ Khánh. Hắn hôm nay muốn ra ngoài dạo chơi, không ngờ gặp được Triệu Như Hương đang một mình liền đi đến hắn. Đối với Triệu Như Hương dung mạo xinh đẹp đáng yêu đã dòm ngắm từ lâu, khi thấy được nàng hắn muốn nhân coi hội nắm lấy nàng, nhưng không ngờ Triệu Thiên xuất hiện trước mặt làm hắn cảm thấy khó chịu. Suy nghĩ một chút hắn lại cười, ta đang nói sự thật mà thôi, khắp Thiên Tân Thành ai không biết Triệu Thiên thế vật cái tên này chứ. Triệu Như Hương nhịn không được nữa, đang muốn xông lên lại bị một tay nắm lại, nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy Triệu Thiên lắc đầu, muội cần gì phải tức giận với hắn, muội cứ coi như một con chó đang sủa bậy là được, chúng ta là người không thể so với xúc sinh sinh khí được. Phúc Triệu Thiên lời nói làm cho nàng tâm trạng không tốt trở nên vui nhịn không được cười, mà ngược lại Hồ Chí Nhân gương mặt trở nên dữ tợn nhìn Triệu Thiên ông trầm, ngươi vừa mới nói ai là cậu, ta chỉ đang nói như vậy, chẳng lẽ Hồ huynh coi mình là cậu thật, nhưng mà cậu thì có thể nghe hiểu nhân loại tiếng nói, ngay cả Hồ huynh đây cũng không nghe rõ ta nói, chẳng khác nào ngươi không bằng cậu. Mọi người xung quanh nghe hắn đem Hồ Chí Nhân so sánh với cậu làm bọn họ không khỏi kinh sợ, Triệu Thiên miệng thật độc, Triệu Như Hương cũng không ngờ ca ca mình mắng người ác như vậy, nàng cảm thấy rất buồn cười nhưng nàng cố nhịn. Hồ Chí Nhân nghe Triệu Thiên so sánh mình không bằng cậu, trong lòng một trận lửa giận muốn chém Triệu Thiên thành trăm mảnh, trên mặt mang theo một trận ác hàn, hắn từ nhỏ tới giờ nào bị qua người nào mắng như vậy, hơn nữa người mắng hắn lại là một tên phế vật. Hắn bên cạnh một gã hậu thiên cảnh hộ vệ nhìn thấy chủ nhân mình bị người khinh nhục liền đứng ra huy động một trường quát, chỉ là một tên phế vật cũng dám nhục mạ thiếu gia nhà ta, hắn thân ảnh như bay một trường đánh về phía Triệu Thiên. Hồ Chí Nhân thấy vậy cũng không ngăn cản, Triệu Như Hương thấy tên hộ vệ kia tấn công Triệu Thiên liền đứng trước ngăn cản, nàng Thiên Ngọc Thủ cũng đánh ra. Vành hai trưởng đụng nhau, hai người đều bị đẩy lui, Triệu Như Hương bị đánh lui, may mà Triệu Thiên đỡ lấy. Triệu Thiên muốn đứng ra nhưng không ngờ Triệu Như Hương đứng ra chống đỡ, hắn đỡ lấy nàng lo lắng hỏi, muội có sao không? Muội không sao, huynh không cần lo lắng, được hắn ôm trong lòng, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ lên lắc đầu nói. Hồ Chí Nhân nhìn Triệu Như Hương trong lòng Triệu Thiên e thẹn trong lòng một cổ phẫn nộ, trên mặt cười lạnh, ha ha ha, đường đường là một nam nhân lại núp sau lưng nữ nhân, không hổ phế vật danh hiệu này. Triệu Thiên lúc này cũng không nhịn được, Triệu Như Hương từ nhỏ luôn được hắn bảo vệ, khi còn bé hắn vì nàng không biết cùng bao nhiêu đệ tử trong gia tộc đánh nhau, nhưng bây giờ có người làm nàng bị thương làm hắn vô cùng tức giận. Hắn trong mắt hiện lên sát cơ, nhìn về Hồ Chí Nhân hộ vệ lạnh lùng nói, ta cho ngươi 2 lựa chọn, thứ nhất tự phế cánh tay phải của mình, thứ hai lưu lại cái mạng của ngươi. Nghe Triệu Thiên nói như vậy, Hồ Chí Nhân cười một trận, không riêng hắn, tên hộ vệ vừa rồi đã giao thủ cùng Triệu Như Hương cũng cười lên, bọn họ một mặt khinh thường cười, Triệu Thiên hạ hạ hạ, người thật biết chọc ta cười, chỉ một tên phế vật cũng muốn ta lưu mạng tại đây, ngươi coi mình là ai thật ngông cuồng, đã vậy ta cho ngươi biết, hôm nay ta thay mặt thiếu gia phế bỏ ngươi một cánh tay Hồ Bác, ngươi phế hắn một tay như vậy sao được, hắn đã là phế vật không bằng thành toàn hắn giúp hắn nằm trên giường xuống cuộc đời mới phải. Ngươi yên tâm, nếu làm tốt ta sẽ cho ngươi làm cái quản sự ngoại tộc. Hồ Chí Nhân nhìn hộ vệ Hồ Bát của mình nhắc nhở. Hồ Bát nghe thiếu gia mình nói như vậy tâm điều vui. Hắn hiện tại chỉ là hộ vệ, nếu có thể làm quản sự ngoại tộc như thế mình khi đó không ai không nghe mình sai bảo. Một bên hai tên hộ vệ khác nhìn hắn mang theo ghen tị. Vâng thiếu gia, ta sẽ không làm người thất vọng. Triệu Như Hương nghe Triệu Thiên vì mình mà nổi giận trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì mặt đỏ lên, nhưng lại nghe chủ tới Hồ Chí Nhân muốn phế bỏ Triệu Thiên trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Triệu Thiên nhìn nàng nhẹ nhàng nói, chỉ là một đám cẩu vật sủa bậy, muội không cần lo. Hồ Bác nghe hắn mắng mình cùng thiếu gia là một đám cẩu, lúc này cũng không nhịn được nữa đứng ra nhìn Triệu Thiên lạnh giọng, ngươi một phế vật, hôm nay tiểu gia ta sẽ dạy cho người một bài học như thế nào con đết chết vì cái miệng. Ngươi sủa quá nhiều, làm hai ta muốn bị điếc đây này. Triệu Thiên thản nhiên cười nói. Hồ Bác nhìn hắn không sợ chết khinh cười một tiếng, thân hình di chuyển đánh ra một trường này hắn mang theo toàn lực, hắn tin một trường có thể đánh chết Triệu Thiên phế vật như vậy. Triệu Thiên nhìn Hồ Bác một trường đánh về phía mình trên miệng mang theo đủ cười, bình thản tung ra một quyền. Hai bên giao phong mọi người nhìn lấy Triệu Thiên trên mặt mang thương cảm nhìn hắn tự tìm đường chết. Hồ Chí Nhân trên mặt mang cười lạnh muốn đấu với hắn đều phải chết. Hồ Bác nhìn hắn đánh quyền về mình liền cười lạnh khinh bỉ, phế vật một quyền yếu như vậy cũng muốn đọ cùng ta. Hắn chưa nói hết thì sắc mặt khẽ biến, hắn chỉ thấy một quyền của Triệu Thiên đánh ra nặng như một ngọn núi đập vào hắn. Bành! Một tiếng trầm thấp vang lên, mọi người chỉ thấy một thân ảnh bắn ngược ra ngoài va vào vách tường, còn một người thì vẫn hiên ngang đứng bất động ở đấy, không ai khác là Triệu Thiên. Lúc này toàn trường trở nên im lặng, trên mặt bọn họ đều rất rung động, đặc biệt là bọn người Hồ Chí Nhân miệng mở to, trợn mắt khó tin nhìn Triệu Thiên. Phúc im lặng một hồi mọi người cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, bọn họ nhìn về phía Hồ Bát, lúc này hắn trên người một mảnh rách dưới cả người dáng vào tường trong miệng không ngừng phun máu. Hồ Chí Nhân bọn người cảm giác khó tin, Hồ Bát trong gia tộc chỉ là một hộ vệ nhưng tu vi hậu thiên lục trọng là không giả, nhưng hôm nay lại bị một phế vật Triệu Thiên đánh thành như vậy. Hắn run rẩy chỉ Triệu Thiên, ngươi không phải không tu luyện được sao, làm sao có thể đánh bại Hồ Bát. Chương 29, ám dạ, một người đằng chỉ ở yển không. Triệu Thiên nhìn hắn trên mặt cười khinh thường, nếu là trước kia hắn ngay cả một hậu thiên nhất trọng đánh không lại, nhưng bây giờ đã khác xưa, ngu ngốc, nếu ta là phế vật vậy tất cả các ngươi là gì? Hắn nói câu này lập tức xung quanh im lặng. Triệu Thiên nói không sai, hắn nếu là phế vật vậy bọn họ là gì? Bọn họ coi Triệu Thiên là phế vật vậy, một phế vật có thể đánh trọng thương một gã hậu thiên cảnh lục trọng, ngay cả bọn họ cũng không dám đối đầu, vậy theo Triệu Thiên lời nói vậy thì ngay cả bọn họ cũng không bằng một phế vật. Nghĩ như vậy trong lòng bọn họ xấu hổ, lúc trước còn gọi hắn là phế vật, bây giờ gọi hắn như vậy không phải cũng mình tự mắng mình là phế vật. Hồ Chí Nhân nghe hắn nói như vậy trên mặt giống như bị người tát qua, trong lòng vô cùng căm hận Triệu Thiên. Ngay lúc này một nhóm người đi đến, Những người này dẫn đầu là một trung niên nhân, khi thấy bọn họ đi tới những người vây xem liền tách ra, không dám phản kháng, mà trung niên nhân đi đến nhìn thấy Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương liền cung kính, thiếu gia, tiểu thư hai người không sao chứ? Triệu Thiên huynh muội nhìn trung niên nhân dẫn đầu liền lễ phép không sao, mai là Tống Nguyên thúc đến đúng lúc, trung niên nhân này chính là Triệu Tống Nguyên đội trưởng Triệu gia quân vệ có tu vi hậu thiên cảnh thất trọng, trong gia tộc địa vị có thể sánh ngang các chấp sự, có nhiệm vụ trông coi bảo vệ trật tự ở nơi đây và huấn luyện các đệ tử trong gia tộc đi săn. Triệu Tống Nguyên nghe vậy nhìn hiện trường khi nhìn thấy Hồ Bát gần hấp hối ngồi ở vách tường một mặt kinh ngạc nhìn Triệu Thiên dò hỏi, thiếu gia có chuyện gì xảy ra sao? Hắn đã thương Như Hương nên đã bị ta phế bỏ, còn hắn bọn người muốn đánh ta thành phế vật, Tống Nguyên thúc nói chuyện này xử lý như thế nào? Triệu Tống Nguyên nghe Triệu Thiên nhận mình đánh bại Hồ Bát trong lòng cũng kinh sợ, bọn người theo sau hắn một mặt không thể tin, lấy lại bình tĩnh Triệu Tống Nguyên nhìn bọn người Hồ Chí Nhân nói, Hồ thiếu các ngươi Hồ gia muốn gây chiến Triệu gia chúng ta sao? Nơi đây do Triệu gia chúng ta quản lý không phải Hồ thiếu có thể tự mình muốn gì thì làm. Hồ Chí Nhân nghe hắn nói trong lòng càng thêm đối với Triệu Thiên thù hận. Hắn tuy không sợ nhưng hiện tại Triệu gia thế yếu nhưng thực lực không giảm, nếu Hồ gia cùng Triệu gia ra chiến với nhau bây giờ Hồ gia cũng không nắm chắc phần thắng, hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn nhịn đối với Triệu Thiên. Ha ha ha, Tống Nguyên đội trưởng nói quá, là ta quản giáo thuộc hạ không nghiêm mới làm Như Hương nàng bị thương, để tạ lỗi vòng ngọc này tặng lại cho nàng. Triệu Như Hương nghe hắn đem vòng ngọc ta lỗi cho mình một mặt chán ghét lạnh lùng nói, hừ, ta mới không cần hắn thấy mình trước mặt người khác bị từ chối như vậy, sắc mặt trầm xuống, tiện nhân nếu để rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi sống không được chết không xong, còn ngươi nữa Triệu Thiên, ta sẽ trước mặt ngươi làm nhục nàng xem ngươi còn có thể như vậy bao giờ. Nghĩ như vậy những mặt ngoài tươi cười, nếu nàng đã nói như vậy ta hôm khác sẽ đền bù xứng đáng, Triệu Thiên ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Đi thôi. Vâng, thiếu gia. Hồ Chí Nhân trong lòng mang theo phẫn nộ rời đi, hai tên hộ vệ kia cũng mang theo Hồ Bát đang hấp hối rời đi. Triệu Thiên nhìn bọn hắn rời đi trong lòng cười lạnh, hắn nhìn Triệu Tống Nguyên nói, nơi này phiền Tống Nguyên thúc vậy. Thiếu gia quá lời. Triệu Thiên gật đầu mang theo Triệu Như Hương rời đi. Nhìn Triệu Thiên rời đi, Triệu Tống Nguyên trong lòng còn rất kinh ngạc. Hắn không ngờ Triệu Thiên có thể đánh bại Hồ Bát một hậu thiên cảnh lục trọng, nghĩ cũng thấy thật khó tin, đó là Triệu gia phế vật bị mọi người chế nhạo, không khỏi cảm thán không thể nhìn người từ bên ngoài trở lại huynh muội Triệu Thiên. Sau khi rời đi bọn họ một đường bị mọi người bàn tán xôn xao, qua một hồi hai người bọn họ về tới nhà Triệu Thiên, từ trong bao vải lấy ra một chiếc vòng ngọc xanh lục nhìn Triệu Như Hương, đây tặng cho muội. Triệu Như Hương nhận lấy chiếc vòng ngọc trong lòng không khỏi vui mừng, chiếc vòng này nhìn rất đẹp, nàng ôm lấy hắn hôn lên mặt hắn sau đó nói, cảm ơn huynh. Triệu Thiên bị nàng bất ngờ hôn lên mặt liền ngây người đưa tay sờ lên mặt mình. Triệu Như Hương thấy hắn ngơ ngác ngây người, nghĩ tới mình kích động hôn hắn mặt đẹp đỏ lên nhìn rất hấp dẫn, không dám nhìn Triệu Thiên xoay người chạy mất. Triệu Thiên nhìn nàng chạy mất liền giật mình không khỏi cười nói, thật thơm. Trong lúc này Thiên Tân Thành bàn tán xôn xao về Triệu Thiên thì trong phủ thành chủ các gia tộc gia chủ đều tập trung, bọn họ cũng không biết hôm nay thành chủ như thế nào triệu tập bọn họ. Triệu Vô Địch một thân lục y ngồi bên trái, bên cạnh hắn là một lão giả hoa dâm, hai người nói chuyện với nhau, mà trong lục đại gia tộc chỉ có Triệu gia cùng Hồ gia đối đầu rất gay, mà lão giả hoa dâm chính là gia chủ Lý gia Lý Thành Nam, có thể nói là đồng minh Triệu gia, còn bốn gia tộc còn lại có hai gia tộc giữ thế trung lộc Kim gia cùng Ngô gia, Bùi gia thì bắt tay cùng Hồ gia đối đầu hai nhà Lý, Triệu. Lý Thành Nam một bên nhấp trà một bên nhìn Triệu Vô Địch thần thanh khí sảng hỏi, lão Triệu nhìn ông khí sắc so với trước đây tốt hơn rất nhiều, có chuyện gì vui sao? Triệu Vô Địch nhấp trà nhìn Lý Thành Nam trên mặt tươi cười nhìn xung quanh rồi nói, ừm, thật có chuyện vui nhưng không thể nói, có một chuyện muốn nhắc nhở lão huynh đây. Lý Thành Nam nhìn mặt hắn trở nên nghiêm túc biết là có chuyện rất quan trọng liền hỏi, như thế nào, Hồ gia muốn gây chiến sao? Triệu Vô Địch lắc đầu nhìn Lý Thành Nam cười nói, gây chuyện thì không, bọn họ nếu đến ta dám tiếp nhưng chuyện này thì khác, vài ngày trước tộc nhân ta phát hiện người của Thiên Sát Đường, bọn chúng muốn tìm hiểu tình hình của các thế gia, ngươi cũng nên cẩn thận phòng bị. Nghe Triệu Vô Địch nói Thiên Sát Đường, Lý Thành Nam sắc mặt trở nên ngưng trọng một hồi lâu mà miệng, bọn chúng lần này thăm dò tin tức của các gia tộc trong thành như thế ắt sẽ không phải việc đơn giản như vậy. Ta cũng nghĩ như vậy, những năm gần đây hành tung của bọn chúng càng ngày bí ẩn không biết mục đích chúng là gì, chúng ta cần phải đề phòng bọn chúng. Lý Thành Nam nghe vậy cũng gật đầu, Thiên Sát Đường là tổ chức sát thủ bí ẩn, thực lực của bọn chúng rất mạnh, chưa kể đến mấy vị đường chủ còn là tiên thiên cảnh cao thủ rất khó đối phó. Hai người trò chuyện với nhau thì từ bên ngoài một nhóm người đi vào nhìn thấy hai người bọn họ liền cười nói, Triệu gia cùng Lý gia chủ hai vị đến thật sớm. Hai người nhìn lại chỉ thấy một lão giả lam y từ ngoài đi vào khí thế bức người, theo sau hắn còn có hai vị lão giả khác, một người lục y chừng 70, cùng một vị hắc y cũng tầm đó. Triệu Vô Địch nhìn thấy bọn họ, đặc biệt là khi nhìn thấy lam y lão giả gương mặt thay đổi nhưng vẫn cười đáp lại, Bùi gia chủ, Kim gia chủ cùng Ngô gia chủ các ngươi cũng đã đến rồi à, làm sao còn thiếu Hồ gia đâu. Bùi gia chủ nhìn hai người Triệu Vô Địch cùng Lý Thành Nam thản nhiên cười nói, ha ha ha, ta nghe nói hắn lần này bế quan nên không đến được đi, Lý gia chủ thời gian lâu như vậy gặp mặt ngươi thực lực vẫn không thay đổi à. Lý Thành Nam nghe hắn như vậy sắc mặt biến đổi trở nên lanh khốc giọng trầm, ngươi nói như vậy xem ra tu vi trong thời gian này tăng không ít, ta muốn thử xem ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu hay chỉ mạnh miệng. Hắn vừa nói trên người khí thế tiên tiên cảnh bạo phát, Bùi gia chủ cảm nhận được khí tức tiên tiên cảnh của hắn mặt cười cũng ngưng trọng, hắn quả thực xem thường Lý Thành Nam, từ trên người khí tức tiên tiên cảnh cũng phát ra, xung quanh bị hai người khí tức làm dung chuyển Triệu Vô Địch cùng hai nhà gia chủ Nô gia, Kim gia bị đẩy lui không ai dám ngăn cản.